Chương 1120 tinh tướng thuật, chương 1120 tinh tướng thuật, ta muốn dẫn lấy vị này viễn cổ cường giả đi phục mệnh, lần sau tiểu đội của ta nếu là lần nữa tiến vào mê cung dưới mặt đất, khẳng định mời đạo hữu tiến về. Báo hoàng vui vẻ nói. Cái kia xin nhờ đạo hữu. Hàn Phong đưa tiễn báo hoàng đằng sau, liền trở lại cung điện của mình. Hắn lấy ra báo hoàng cho đến túi trữ vật, thô sơ giản lược đánh giá một chút có 3000 tỷ ức hỏa cực phẩm đạo ngọc. Báo hoàng xem như giàu có, một hơi xuất ra nhiều như vậy đạo ngọc. Hàn Phong bắt đầu 6 lần nhân sinh mô phỏng, để cho mình đạo thân càng thêm tiếp cận mạnh nhất cổ tổ. 6 lần nhân sinh mô phỏng thành công kết thúc, đạo của hắn thân muốn đột phá đến hoàng tiên cảnh. Hàn Phong không có lựa chọn áp chế đạo cổ đạo thân, đạo cổ đạo thân cảnh giới thành công đột phá đến hoàng tiên cảnh. Hắn bây giờ có thể dựa vào đạo cổ đạo thân dung nhập bản thân, cũng có thể bộc phát ra hoàng thiên cảnh thực lực. Hàn Phong đi vào Thiên Nguyên bộ lạc không đến bao lâu, liền bị hai cái hoàng thiên cảnh theo dõi. Hắn tin tưởng mình không may thể chất, không được bao lâu thời gian rất có thể trêu chọc huyền thiên cảnh cường giả. Hàn Phong tăng lên thực lực mình rất có tất yếu, luôn không khả năng một lời không hợp liền sử dụng phù hoàng phù lục. Phù hoàng phù lục là có sử dụng hạn mức, lãng phí ở địa thiên cảnh phía dưới quá lãng phí. Hàn Phong nhân sinh mô phỏng xong sau, lập tức liền có đội ngũ mời. Báo hoàng là đem công lao nắm ở trên người mình, có thể thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Rất nhanh Hàn Phong trở thành Thiên Nguyên bộ lạc danh nhân, không cần Lâm Dật Hiên đi xin nhờ, những người này liền chủ động mời Hàn Phong tiến về. Tất cả mọi người cho là Hàn Phong trên người có khí vận, một loại cầu phú quý trong nguy hiểm cơ duyên. Loại này khí vận nói xong cũng tốt, nói kém cũng là cực kém. Mặc dù Hàn Phong khả năng thu hoạch được đại cơ duyên, nhưng là vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận Hàn Phong liền có thể chết mất, bọn hắn cũng không phải rất ghen ghét, đơn thuần là chạy hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Phong mỗi lần vui vẻ đáp ứng, dưới đất mê cung thu thập đại lượng đạo ngọc. Tiếp xuống Hàn Phong không có như mọi người tưởng tượng vận tốt như vậy, không thể dưới đất mê cung tìm tới viễn cổ cường giả. Ngược lại là trong đội ngũ có 1-2 người vận khí tương đối tốt, tìm được 2-3 cái hoàng thiên cảnh cường giả. Lúc đầu Hàn Phong cùng hai cái này hoàng thiên cảnh cường giả không có bất cứ quan hệ nào, hoàn toàn là bọn hắn tiểu đội chính mình tìm tới người. Có thể Thiên Nguyên bộ lạc đại đa số người, căn bản cũng không tin tưởng Hàn Phong. Bọn hắn nhất trí cho rằng chính là Hàn Phong làm, đều dựa vào Hàn Phong phát hiện. Mà lại Hàn Phong tại trong đội ngũ, đã chết người cũng là ít đi rất nhiều. Hàn Phong cảm thấy người khác nghĩ như vậy, có rất lớn nguyên nhân là hắn. Thể chất của hắn tương đối không may, rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Còn có rất nhiều cực phẩm đạo ngọc đều tại một chút tương đối nguy hiểm địa phương, Hàn Phong đem tốt thu thập địa phương thu thập xong, chỉ còn lại có những cái kia khó thu thập địa phương. Những cái kia khó thu thập địa phương đều ẩn giấu đi từng cái viễn cổ cường giả. Hàn Phong đi theo tiểu đội biết mê cung dưới mặt đất tình huống, bản năng né tránh rơi những địa phương này. Nguy hiểm đều để hắn đã trải qua, trong tiểu đội người tự nhiên là an toàn rất nhiều. Hàn Phong bản thể cảnh giới là mới nói thiên cảnh trung kỳ, đạo cổ đạo thân đã là hoàng thiên cảnh sơ kỳ. Hắn thực lực tổng hợp cùng bình thường hoàng thiên cảnh hậu kỳ không sai biệt lắm, thậm chí càng mạnh lên không ít. Trải qua lần trước Kim Xuyên Mỹ đích giao hấn, Hàn Phong gặp được những này viễn cổ Bắc vực cường giả, có thể không để ý tới liền không để ý tới. Lấy Hàn Phong thực lực không để ý tới những này Bắc vực viễn cổ cường giả, những này Bắc vực viễn cổ cường giả bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Những người này đem Hàn Phong xem như vật biểu tượng, mỗi lần đều mời Hàn Phong tiến về. Hàn Phong mục đích đúng là đạo ngọc, có thu thập đạo ngọc cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua. Lần này hắn từ dưới đất mê cung đi ra chưa bao lâu, lại bị một đội ngũ cho mời. Hàn Phong đi vào mê cung dưới mặt đất cửa vào thời điểm, đội trưởng Dương Tinh Thần đã chờ ở đây. Không nghĩ tới đạo hữu tới sớm như vậy. Cái này vốn là tiểu đội chúng ta nhiệm vụ, tiểu đội người không đến, ngươi lại tới trước, thật là xin lỗi. Dương Tinh Thần không có ý tứ nói ra. Khách khí. Hàn Phong đáp lên nói. Tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, không chung có 6 người rơi xuống. Một cái váy đen nữ tử mỹ mạo, một cái đại hán khôi ngô, 3 cái khuôn mặt tương tự thanh niên, một cái tóc trắng xóa lao thái bà. 6 người này cảnh giới đều tại đạo thiên cảnh hậu kỳ, khí tức đều là phi thường cường đại. Hàn Phong đi qua nhiều như vậy tiểu đội này là cường đại nhất. Bình thường đạo thiên cảnh tiểu đội chỉ có 1-2 người cảnh giới tại đạo thiên cảnh hậu kỳ, có thể lên làm tiểu đội này đội trưởng, tin tưởng Dương Tinh Thần thực lực cũng là tương đương kinh khủng. Tại đi vào trước đó, chúng ta trước nhìn một chút tướng mạo của các ngươi, phải chăng gặp nguy hiểm phát sinh. Dương Tinh Thần hướng Hàn Phong giải thích nói, ta tu luyện là tinh thần đại đạo, có thể dự đoán chuyện tương lai, nếu là có họa sát thân, ta cũng có thể sớm nhìn ra, bất quá ta tinh tướng thuật cũng không phải bản năng, chỉ có thể dự đoán mấy ngày nay thời gian, về sau sự tình liền không thể dự đoán được. À, ta là còn là lần đầu tiên nghe nói qua loại đạo pháp này, đợi lát nữa liền phiền phức đạo hữu giúp ta cũng nhìn một chút. Hàn Phong cảm thấy hứng thú nói ra. Đạo hữu nếu là muốn xem, vậy ta tự nhiên là muốn, ngươi không phải chúng ta tiểu đội người, chủ yếu là giúp chúng ta, để cho ngươi dưới đất mê cùng phát sinh nguy hiểm, ta sẽ băn khoăn. Dương Tinh Thần nói ra. Hắn sử dụng tinh thần đại đạo, đảo qua mặt của mọi người cùng nhau. Dương Tinh Thần sắc mặt trở nên rất khó coi, ánh mắt dừng lại tại Hàn Phong trên thân, nhưng lại có một chút vui mừng. Đội trưởng, thế nào? Váy đen nữ tử mỹ mạo không kịp chờ đợi hỏi, vì cái gì ta nhìn mặt ngươi sắc khó coi như vậy? Tất cả đều là điểm đại hung, chúng ta lần này tiến vào mê cung dưới mặt đất, rất có thể một cái đều về không được. Dương Tinh Thần trầm giọng nói, sự tình nghiêm trọng như vậy, không có cái gì phương pháp phá giải sao? Trước kia đội trưởng tinh tướng thuật đều là có phương pháp phá giải, nhiều lần đều mang bọn ta rời đi hiểm cảnh. Đúng à, chúng ta tiểu đội này không có thương vong, cảnh giới tất cả mọi người có đột phá đến đạo thiên cảnh hậu kỳ, tất cả đều là dựa vào đội trưởng tinh thần đại đạo. Các ngươi không thấy được đội trưởng chậm chạp không nói lời nào, rất có thể lần này không có phương pháp phá giải, không phải vậy hắn khẳng định sẽ nói, ta cảm thấy nếu là quá nguy hiểm, cũng đừng có tiến vào mê cung dưới mặt đất, tính mệnh trọng yếu hơn. Ngươi đây là đang khôi hài đi, mê cung dưới mặt đất là chúng ta muốn tiến vào liền tiến vào, không muốn vào nhập liền không tiến vào. Chúng ta nếu như bị Nguyên Thiên Sư biết sợ chiến, không có tiến vào mê cung dưới mặt đất, hạ chàng so tiến vào mê cung dưới mặt đất còn thảm. Tất cả mọi người đem ý nghĩ đều thu lại, mê cung dưới mặt đất chúng ta là nhất định phải tiến vào mê cung dưới mặt đất, chúng ta còn có một chút hy vọng sống, nếu là không tiến vào, Nguyên Thiên Sư biết, cái thứ nhất liền đem chúng ta tiêu diệt. Đám người thảo luận một phen, hay là quyết định muốn đi vào mê cung dưới mặt đất. Dương đội trưởng, ngươi không cần đứng ở chỗ này không nói lời nào, mau nói chúng ta tiến vào bên trong sẽ là dạng gì tình huống? Váy đen nữ tử mỹ mạo hỏi. Đúng à, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất tiến vào mê cung dưới mặt đất, có một số việc có thể nói thẳng. Một năm giả lao thái bà hỏi. Chương 1121 không người còn sống, chương 1121 không người còn sống, nói một chút quẻ tượng đi, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Tam bào thai bên trong lão đại hỏi. Không phải ta không muốn nói sợ các ngươi không tiếp thu được. Dương Tinh Thần thở dài một hơi, chúng ta lần này tiến vào mê cung dưới mặt đất, có thể nói là không có một con đường sống, cũng chính là thập tử vô sinh. Dương đội trưởng, ngươi là không đang nói đùa, trò đùa này thế nhưng là một chút không buồn cười. Váy đen nữ tử mỹ mạo Chu Dung dáng tươi cười có chút cứng ngắc. Là không tốt đẹp gì cười. Dương Tinh Thần bất đắc dĩ nói, bởi vì ta nói đến không phải một chuyện cười. Đội trưởng, gương mặt ngươi đâu? Chu Dung hiếu kỳ hỏi. Gương mặt ta cũng là thập tử vô sinh, trên cơ bản không có khả năng từ dưới đất mê cung đi ra. Dương Tinh Thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này tiến vào mê cung dưới mặt đất kém như vậy, 7 người tiến vào mê cung dưới mặt đất, toàn bộ đều là điểm đại hung, đều rất khó còn sống rời đi mê cung dưới mặt đất. Quá tệ, tiến vào mê cung dưới mặt đất là chết, không tiến vào mê cung dưới mặt đất cũng là chết, sự lựa chọn này thật đúng là khó. Hay là đến tiến vào mê cung dưới mặt đất, không tiến vào Nguyên Thiên Sư khẳng định sẽ nổi giận, chúng ta là chết chắc. Tiểu đội chúng ta dựa vào đội trưởng tinh tướng thuật kiên trì thời gian dài như vậy, không nghĩ tới nguy hiểm đến một lần, chính là toàn bộ tử vong, đây chính là sử dụng tinh thần đại đạo đại giới sao? Đội trưởng giống như phía trước từng nói với ta, hiện tại xem ra là báo ứng. Đám người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đều cảm thấy tử vong cách mình rất gần. Mọi người cũng không cần quá tuyệt vọng, có một người nói không chừng có thể giúp chúng ta thoát hiểm. Dương Tinh Thần mở miệng nói. Đội trưởng, ngươi làm sao còn là như thế, nói chuyện chỉ nói một nửa, ngươi thật sốt ruột người chết. Chu Dung cả giận nói. Phương pháp này nếu là tốt thực hiện, ta cũng sẽ không lâu như vậy không nói. Dương Tinh Thần ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên thân, chúng ta nếu là muốn tiếp tục sống, còn cần một người đồng ý. Ngươi nói là Hoàng Đạo Hữu có thể giúp chúng ta sống sót. Đội trưởng, ngươi mau nói Hoàng Đạo Hữu tướng mạo. Hoàng Đạo Hữu hy vọng ngươi có thể dối ra viện trợ chi thủ, trợ giúp chúng ta một chút. Đám người lúc đầu đối với Hàn Phong không quan tâm, chẳng qua là cảm thấy Hàn Phong có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc này Dương Tinh Thần nói Hàn Phong có một chút hy vọng sống, toàn bộ ánh mắt tập trung ở Hàn Phong trên thân. Ta. Hàn Phong một mặt mở miệng. Đối với, chính là Đạo Hữu. Dương Tinh Thần mở miệng nói tới chỗ này, có một số việc ta liền không giấu giếm, mặt những người khác cùng nhau đều là thập tử vô sinh, chỉ có Đạo Hữu tướng mạo có một chút hy vọng sống. Xui xẻo như vậy sao? Hàn Phong trong lòng lập tức có phỏng đoán, lần này tiến vào mê cung dưới mặt đất rất có thể gặp được một cái viễn cổ cường giả. Vị này viễn cổ cường giả thực lực cường đại, trời sinh tính tàn nhẫn, 10 phần thị sát. Hàn Phong đi theo Dương Tinh Thần 7 người tiến vào mê cung dưới mặt đất, vị này viễn cổ cường giả lập tức đối với 8 người tiến hành truy sát. Trong tay hắn có rất nhiều đồ vật bảo mệnh, thành công tại vị này viễn cổ trong tay cường giả còn sống. Dương Tinh Thần 7 người không có thủ đoạn bảo mệnh, chết tại vị này viễn cổ cường giả. Chính là như vậy không may. Dương Tinh Thần bất đắc dĩ giận dữ nói, hiện tại chỉ có một cái phương pháp, chính là chúng ta nói theo bạn sau lưng, mới có một chút hy vọng sống. Hoàng Đạo Hữu, nhờ ngươi, để cho chúng ta đi theo ngươi đi. Mặc dù đội trưởng chưa hẳn 100% chuẩn xác, nhưng là trên cơ bản là sẽ không sai, trước kia cũng có người đối với đội trưởng tinh tướng thuật hoài nghi, không nghe theo đội trưởng lời nói, tiến vào mê cung dưới mặt đất đều đã chết. Chu Dung cũng làm mở miệng nói, Hoàng Đạo Hữu, ngươi liền xin thương xót đi, nhưng cho chúng ta đi theo ngươi, không đi theo ngươi chúng ta đều sẽ chết. Vừa rồi ta đối với Hoàng Đạo Hữu nói hai câu nói xấu, mong rằng Hoàng Đạo Hữu đại nhân có đại lượng, tha thứ ta lúc trước vô tri. Dương đội trưởng nói đi theo ngươi sẽ không chết, vậy thì có thể sẽ không chết, chúng ta đều là thập tử vô sinh. Đám người lấy lòng Hàn Phong, hy vọng Hàn Phong có thể làm cho chính mình đi theo. Trong đó có một hai người muốn cưỡng ép bắt lấy Hàn Phong, bức bách Hàn Phong đi vào khuôn khổ. Nhưng Dương Tinh Thần làm người coi như chính trực, cũng sẽ không để loại chuyện này phát hiện. Lại nói Hàn Phong cảnh giới tại đạo tiên cảnh trung kỳ, đánh không lại bọn hắn muốn chạy trốn là dễ dàng. Những người này có thể từ viễn cổ sống đến bây giờ, cả đám đều không phải người ngu, biết hiện tại nên làm cái gì. Các ngươi đều đi theo ta. Hàn Phong mặt lộ vẻ làm khó. Hắn tiến vào mê cung dưới mặt đất chỉ là thu thập đạo ngọc, cũng không có quá lớn bí mật. Dương Tinh Thần 7 người này đi theo chính mình, cũng không phải rất xấu. Bất quá Hàn Phong một mực là độc lai độc vãng, đột nhiên có 7 người đi theo, tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Hoàng Đạo Hữu, có mấy lời hay là nói rõ tương đối tốt. Dương Tinh Thần đạo, chúng ta cùng một chỗ tiến vào mê cung dưới mặt đất, chúng ta những người này đều là thập tử vô sinh, chỉ có Đạo Hữu tướng mạo là có hung hiểm, nhưng không có lo lắng tính mạng, trên người ngươi khẳng định có bảo mệnh bảo vật. Đương nhiên ta không phải ngấp nghé Đạo Hữu bảo vật, chủ yếu là muốn tại chúng ta gặp được nguy hiểm, Đạo Hữu tận khả năng trợ giúp một chút, chúng ta cũng biết tu tiên giới quy củ, sẽ không công chiếm đường bạn tiện nghi, nguyện ý đánh đổi một số thứ. Hàn Phong gặp Dương Tinh Thần như vậy thành khẩn, cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, các ngươi cho ta đạo ngọc là được, 1000 tỷ ức cực phẩm đạo ngọc thế nào? Ta tận lực bảo trụ tính mạng của các ngươi. Cái giá tiền này không cao cũng không thấp, nếu là thật coi như lời nói, tính mạng của chúng ta khẳng định so cái này muốn trước đó rất nhiều. Dương Tinh Thần làm người rất là sảng khoái, lấy ra một cái túi chứa vật giao cho Hàn Phong. Trong này hết thảy có 1000 tỷ ức quả cực phẩm đạo ngọc, Hoàng đạo hữu có thể kiểm lại một chút. Ta tin tưởng đạo hữu. Hàn Phong không có không phóng khoáng, trực tiếp đem túi chứa vật cho lấy đi. Ta cũng nguyện ý. Chu Dung có chút đau lòng, nhưng cũng xuất ra một cái túi chứa vật. Nàng cùng Dương Tinh Thần tướng đối lời nói, muốn nghèo khó rất nhiều. Tại Viễn Cổ Bắc Cực, Dương Tinh Thần chỗ Dương gia là đi ra một cái địa thiên cảnh cường giả gia tộc. Mặc dù Dương gia so ra kém Lâm gia, Vương gia tứ đại thế gia, nhưng là so với nàng một kẻ tán tu muốn tốt rất nhiều. Chu Dung bình thường thỉnh thoảng sẽ dùng một chút đạo ngọc, lập tức xuất ra nhiều như vậy, đau lòng cũng là bình thường. Đạo ngọc nàng có cơ hội có thể tiếp tục kiếm lời, mất mạng liền cái gì cũng bị mất. So với tính mạng của mình, đạo ngọc lại coi là cái gì? Lão hủ trên thân cũng có đạo ngọc, cũng liền xin nhờ đạo hữu. Tóc trắng xóa lão phụ nhân Trần Lệ, từ trên thân cũng lấy ra một cái túi chứa vật. Đại hán Khôi Ngô tính cách tương đối hào sảng, cũng lấy ra một cái túi chứa vật giao cho Hàn Phong. Ở trên Thiên Nguyên trong bộ lạc, đạo ngọc có thể là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Hàn Phong yêu cầu những vật khác lời nói, mấy người khả năng không bỏ ra nổi đến. Cần phải chỉ là nói ngọc nói, bọn hắn vẫn có thể xuất ra. Đây là chúng ta. Ba cái huynh đệ sinh đôi lấy ra một cái túi chứa vật, trực tiếp ném cho Hàn Phong. Hàn Phong xuất thủ kịp thời, tiếp nhận túi chứa vật này. Nếu là hắn phản ứng chậm một chút, rất có thể bị túi chứa vật đập trúng. Chương 1122 viên gia ba huynh đệ chống chế chương 1122 viên gia ba huynh đệ chống chế viên nhất, ngươi đang làm cái gì? Chúng ta có chuyện muốn xin nhờ Hàn đạo hữu, ngươi là không nên khách khí một chút. Chu Dung tức giận nói ra. Ta liền cái này tính tình, lại nói người khác đều không có nói cái gì, ngươi khẩn trương cái gì? Viên Nhất mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói ra. Dương Tinh Thần chủ động ra mặt điều giải, Hoàng đạo hữu, còn xin ngươi không cần thứ lỗi, cái này Viên Nhất liền cái này tính tình. Không có chuyện gì. Hàn Phong liền cầm trong tay túi chữ vật, dùng sức ném về Viên Nhất. Cái này Viên Nhất vừa rồi nói năng lộ mãng coi như xong, ba người chỉ xuất ra một cái túi chữ vật. Hàn Phong đều không cần kiểm kê, liền biết bên trong chỉ có 1000 tỷ ức quả cực phẩm đạo ngọc. Có lớn vô cùng khả năng là túi chữ vật đạo ngọc không thuần túy, ngay cả 1000 tỷ ức quả cực phẩm đạo ngọc đô không có. Hàn Phong xưa nay không nuông chiều người khác, trực tiếp cầm lấy túi chữ vật ném về Viên Nhất. Phanh một tiếng, túi chữ vật lấy một loại tốc độ cực nhanh, đánh tới hướng Viên Nhất gương mặt. Viên Nhất bị trên túi chữ vật cự lực nện đến, cả người lập tức té ngã, trùng điệp ném xuống đất. Túi chữ vật chịu không được đáng sợ như vậy lực trùng kích, trực tiếp vỡ vụn thành mảnh vỡ, từ bên trong tản mát thành một đống lớn đạo ngọc. Người chung quanh không nghĩ tới Hàn Phong tàn nhẫn như vậy, nhất thời đều ngẩn ở đây nguyên điệu nói không nên lời một câu. Thân là Viên Nhất lưỡng cá song bảo thai đệ đệ, dẫn đầu phản ứng lại. Viên Nhị đại ca giận nói, Hoàng Phi Trần, ngươi đây là đang muốn chết, có tin hay không là chúng ta huynh đệ ba người cùng một chỗ liên thủ, đưa ngươi giết chết ở chỗ này. Viên Tam Diện lộ sát khí nói, ngươi không phải đi mê cung dưới mặt đất có một chút hy vọng sống sao, vậy chúng ta ba người hiện tại liền xuất thủ, cưỡng ép đem ngươi lưu tại nơi này, nhìn ngươi còn có hay không một chút hy vọng sống. Viên Nhất từ dưới đất đứng lên, khắp khuôn mặt là sát ý, ngươi thế nhưng là thật gan lớn, ngươi là không chưa từng nghe qua ba huynh đệ chúng ta danh hiệu, tại đạo thiên cảnh thế nhưng là không người nào dám chọc chúng ta Viên gia ba huynh đệ. Ba cái cá chết tôm nát mà thôi, các ngươi nếu là dám động thủ, ta cũng sẽ không nương tay. Hàn Phong lạnh lùng nói ra. Không nên ở chỗ này tổn thương hòa khí. Dương Tinh Thần vội vàng ngăn cản bốn người. Hoàng Phi Trần, không cần cho thể diện mà không cần, lúc đầu ba huynh đệ chúng ta còn muốn cho 1000 tỷ ức quả cực phẩm đạo ngọc, thương hại ngươi một chút, hiện tại xem ra là không cần thiết, ngươi nếu để cho chúng ta đi theo, chúng ta về sau sẽ không đối với ngươi như thế nào, nếu là không để cho chúng ta đi theo, ngươi liền sẽ rất nguy hiểm. Viên Nhất ánh mắt lấp loé không yên, trong lời nói tất cả đều là uy hiếp. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, hy vọng các ngươi có thể một mực bá đạo xuống dưới. Viên Nhất, các ngươi ba huynh đệ không chịu xuất ra cực phẩm đạo ngọc, vậy chúng ta đợi lát nữa tiến vào mê cung dưới mặt đất, ba người các ngươi cũng đừng có đi theo Hoàng đạo hữu. Dương Tinh Thần ánh mắt có chút băng hàn. Dựa vào cái gì? Viên Nhị không phục lắm nói ra. Ba người các ngươi không nên quá phận, là không ta bình thường biểu hiện quá dễ nói chuyện, để cho các ngươi ba người tùy ý làm vậy. Dương Tinh Thần lạnh mặt nói. Đội trưởng, ngươi không nên tức giận, chúng ta không phải ý tứ này. Viên Nhất không dám quá trêu chọc Dương Tinh Thần, chúng ta nguyện ý xuất ra 3000 tỷ ức cực phẩm đạo ngọc giao cho Hoàng đạo hữu. Bọn hắn ba huynh đệ cũng là ôm thử một chút tâm tính, có thể tiết kiệm tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu là không có thể tiết kiệm đạo ngọc nói, bọn hắn cũng là nguyện ý xuất ra. Đây là tốt nhất. Dương Tinh Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Hoàng đạo hữu, mới vừa rồi là chúng ta tính tính tốt, để cho ngươi không vui, hiện tại chúng ta đem ba cái túi chứa vật giao cho ngươi, chuyện này cứ như vậy quên đi thôi. Viên Nhất giả mù sa mưa cười nói. 3000 tỷ ức quả cực phẩm đạo ngọc là vừa rồi giá cả, hiện tại 30,000 tỷ ức quả cực phẩm đạo ngọc, không có nhiều như vậy đạo ngọc cho ta, nơi đó mát mẹ các ngươi liền đợi nơi nào đây? Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cái này không khỏi cũng quá đen tối, vừa rồi chỉ là muốn chúng ta 3000 tỷ ức quả cực phẩm đạo ngọc, hiện tại dòng giá nhiều gấp 10 lần, ngươi đây không phải rõ ràng dọa dẫm? Viên Nhị khí phẫn đạo. Các ngươi nói đúng, ta đây chính là dọa dẫm. Hàn Phong tiếp tục cười lạnh nói. Hoàng đạo hữu, ta khuyên ngươi tốt nhất làm việc lưu một đường, chúng ta đã nói xin lỗi, cái này 3000 tỷ ức quả cực phẩm đạo ngọc cũng nguyện ý cho ngươi, làm người không thể lòng quá tham, thấy tốt thì lấy đi. Viên Nhất âm trầm mặt nói ra. Ta trực tiếp nói với các ngươi, hôm nay không xuất ra 30,000 tỷ ức quả cực phẩm đạo ngọc, ba người các ngươi không cần đi theo đằng sau ta, mê cung dưới mặt đất nhiều như vậy, các ngươi có thể tùy ý tiến về nơi đó. Hàn Phong tư không chút nào làm mà thay đổi. Ngươi thật rất tốt. Viên Nhất khí vô cùng. Dương đội trưởng, hiện tại chúng ta đã làm ra nhượng bộ, cái này Hoàng Phi Trần nắm lấy không thả, chúng ta cũng không có biện pháp gì. Viên Nhị hướng Dương Tinh Thần xin giúp đỡ đạo. Dương Tinh Thần lãnh đạo nói ra, đừng tưởng rằng chính mình là người thông minh, những người khác là kẻ ngu, các ngươi những cái kia xáo lộ, ta đều một chút đã nhìn ra, ba người các ngươi hảo hảo giao ra 3000 tỷ trăm triệu đạo ngọc không được sao? Nhất định phải ác tâm một phen Hoàng đạo hữu, đừng bảo là đổi lại Hoàng đạo hữu sinh khí, nếu là ta cũng sẽ tương đương sinh khí. Viên Nhất biết cầu trợ Dương Tinh Thần không dùng, trong lòng lại nghĩ tới thập tử vô sinh tướng mạo. Hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời nhượng bộ, Hoàng đạo hữu, lúc trước là chúng ta không đối, ở chỗ này chúng ta xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta lần này. Ta nói không có 30,000 tỷ ức hỏa cực phẩm đạo ngọc, các ngươi cũng đừng có đi theo ta. Hàn Phong vẫn như cũ cường ngạnh đạo. Xem ra hôm nay ngươi là đừng nghĩ tiến vào mê cung dưới mặt đất. Viên Nhất Tam huynh đệ mắt lộ ra hung quang, muốn đối với Hàn Phong độc thủ. Các ngươi cứ việc có thể thử một lần, nhìn các ngươi còn sống hay là ta sống. Hàn Phong ánh mắt băng hàn. Ba người các ngươi cho ta thu liễm một chút, đợi lát nữa chúng ta xuống dưới cần nhờ Hoàng đạo hữu, các ngươi hiện tại đối với Hoàng đạo hữu bất lợi, chính là đối với chúng ta bất lợi. Đại Hán Khôi Ngô tiến lên nói ra. Chúng ta cũng là. Chu Dung cùng Trần Lệ Đô tỏ thái độ, muốn đứng tại Hàn Phong bên này. Viên Nhất nhìn về hướng Dương Tinh Thần, cũng minh bạch Dương Tinh Thần ý tứ. Nếu là song phương độc thủ, Dương Tinh Thần có rất lớn xác suất là đứng tại Hàn Phong bên này. Ba huynh đệ là thượng cổ ma vượng, có được cường đại hợp thể kỹ. Bọn hắn đang sử dụng hợp thể kỹ hòa làm một thể, thực lực có thể đạt tới Hoàng Thiên cảnh sơ kỳ. Nhưng bây giờ nhiều người như vậy duy trì Hàn Phong, ba người bọn họ cũng là rất khó cầm xuống Hàn Phong. Còn có Nguyên Tiên sư quy định, dưới đất ngoài mê cung mặt là không thể từ đấu. Động thủ trước một phương này, sẽ gặp phải Nguyên Tiên sư trừng trị. Viên Nhất Tam huynh đệ suy tư một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ động thủ. Có mấy lời ta muốn nói ở phía trước, tiến vào mê cung dưới mặt đất, ta nếu là có năng lực ngăn cản nguy hiểm, vậy ta khẳng định sẽ xuất thủ, nếu là không cách nào ngăn cản nói, ta cũng là thương mà không giúp được gì. Hàn Phong đem cảnh cáo nói tại phía trước, để trong lòng mọi người có tâm lý chuẩn bị. Buồn cười, cho ngươi 1000 tỷ ức cực phẩm đạo ngọc, gặp phải nguy hiểm còn phải xem tình huống ngăn cản, vậy cái này đạo ngọc ta chẳng phải là tốt không? Viên Nhất không quên chen vào một câu, có thể làm cho Hàn Phong cùng Dương Tinh Thần bọn người quan hệ không tốt. Chương 1123 Hắc Ám Thần Điện, chương 1123 Hắc Ám Thần Điện, đó là tự nhiên, Hoàng đạo hữu hết sức liền tốt. Dương Tinh Thần không có nhận Viên Nhất châm ngòi ly gián. Ta cảm thấy Hoàng đạo hữu nói đến rất hợp lý, hiện tại cùng chúng ta nhắc nhở đã rất khá, hắn hoàn toàn có thể không nói, nếu như chờ chúng ta gặp được nguy hiểm, Hoàng đạo hữu không xuất thủ, chúng ta cũng không có một chút biện pháp. Chu Dung đồng ý nói. Viên Nhất Tam huynh đệ tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, không có tiếp tục nói tiếp. Đại ca, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Viên Nhị hỏi. Tiếp tục đi theo cái này Hàn Phong là được. Viên Nhất diện chìm như nước nói ra. A, ta hiểu được mê cung dưới mặt đất nhỏ như vậy, luôn không khả năng chúng ta đi đến đường là cùng đường, liền nói chúng ta theo dõi đi. Viên Tam đầu góc tương đối linh hoạt, lập tức minh bạch ca ca dụng ý rất đúng, vừa rồi cái này Hoàng Phi Trần không phải không cần đạo ngọc, như vậy chúng ta liền để hắn không chỉ có không có đạo ngọc thu hoạch, còn muốn giúp chúng ta giải quyết phiền phức. Viên Nhất cười lạnh. Ca, vạn nhất ta gặp được nguy hiểm, Hoàng Phi Trần không giúp chúng ta làm sao bây giờ? Viên Nhị hỏi. Cái này còn không đơn giản, nếu là chúng ta gặp phải nguy hiểm, chúng ta liền hướng cái này Hoàng Phi Trần trên thân dẫn, nếu là hắn không xuất thủ, chúng ta liền chết chung. Viên Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Diệu kế. Viên Tam điểm đầu cười nói. Đã đến giờ, chúng ta nên tiến về mê cung dưới mặt đất. Dương Tinh Thần lấy ra đội trưởng có được lệnh bài, đối với mê cung dưới mặt đất vừa chiếu. Ầm ầm. Trung quanh sông núi lệch vị trí, địa thế thay đổi tuyến đường. Một cái cửa vào xuất hiện ở trước mặt mọi người, đám người không do dự trực tiếp tiến vào bên trong. Một cỗ âm hàn phong thái thổi qua đến, để đám người cảm giác một trận phát ra từ nội tâm ý lạnh. Hàn Phong bọn người cảnh giới đều tại đạo thiên cảnh, phổ thông gió căn bản là không có cách để bọn hắn cảm nhận được rét lạnh. Cái này gió âm lãnh rõ ràng không phải phổ thông gió, ngay cả bọn hắn đều cảm nhận được lạnh ý lạnh qua a, lần này tiến vào mê cung dưới mặt đất, so với chúng ta phía trước tiến vào mê cung dưới mặt đất muốn nguy hiểm rất nhiều, cơn gió lạnh này chính là phía trước không cách nào so, thổi qua đến thật để cho người ta không chịu nổi. Chu Dung mắt lộ ra vẻ lo âu, không ngừng hướng nhìn một phía. Có cảm giác này cũng bình thường, Dương đội trưởng không phải nói, chúng ta lần này tiến vào mê cung dưới mặt đất rất nguy hiểm, trên cơ bản là rất khó từ dưới đất mê cung ra ngoài, cái này không thể nghi ngờ nghiệm chứng Dương đội trưởng tinh tướng thuật. Trần Lệ diện lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Dù sao tại ta tinh tướng thuật bên trong, chỉ cần chúng ta theo sát lấy Hoàng đạo hữu, liền sẽ có một chút hy vọng sống, Hoàng đạo hữu đều đáp ứng, chúng ta liền không cần quá lo lắng. Dương Tinh Thần an ủi lắng người. Hàn Phong dẫn đầu Dương Tinh Thần bọn người đi lên phía trước một chút khoảng cách, đột nhiên lại lập tức dừng lại. Chu Dung phát hiện sau lưng Viên Thị ba huynh đệ, lập tức khó chịu nói ra, ba người các ngươi theo đuôi chuyện gì xảy ra, không phải mới vừa cùng Hoàng đạo hữu phát sinh tranh chấp, không đi theo Hoàng đạo hữu đến, hiện tại lại theo sát ở phía sau. Chu Dung cái này cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi quản tốt chính mình là được. Viên Nhất lạnh lùng nói. Đúng à, xen vào việc của người khác, rất dễ dàng chết mất, ngươi nếu là sống được lâu lâu một chút, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Viên Nhị uy nói. Viên Tam Cường từ đoạt lý nói ra, cái gì gọi là chúng ta đi theo các ngươi đi, rõ ràng chính là các ngươi ngăn cản chúng ta đường, không cần cản trở con đường của chúng ta. Ngươi. Chu Dung tức giận đến không được. Dương Tinh Thần sắc mặt có chút khó coi nói ra, các ngươi ba huynh đệ chuyện gì xảy ra, mê cung dưới mặt đất nhiều như vậy đường, tại sao phải đi chúng ta con đường này? Đội trưởng, ngươi cái này đoan uổng chúng ta vừa vặn đường là giống nhau. Viên Nhất Tam huynh đệ vẫn như cũ vô lại, không chút nào đem Dương Tinh Thần để vào mắt. các ngươi Viên thị ba huynh đệ rất tốt, lần này từ dưới đất mê cùng sau khi đi ra, ta nhất định phải đem bọn ngươi ba cái trục xuất trong đội ngũ. Dương Tinh Thần giận không kèm được nói ra. Dương Tinh Thần, ngươi bây giờ là muốn trở mặt là không, ngươi là tiểu đội chúng ta đội trưởng, nhưng là ngươi phải biết đội ngũ không phải ngươi nói tính, không phải ngươi muốn đem chúng ta trục xuất đội ngũ, ngươi liền có thể đem chúng ta trục xuất đội ngũ. Viên Nhất không chút để ý nói ra. Đúng a. Viên Nhị điểm đầu nói, coi như ngươi đem chúng ta trục xuất đội ngũ lại có thể thế nào, bằng vào chúng ta ba huynh đệ thực lực, muốn lại tìm đến một đội ngũ quá dễ dàng, không cần ngươi đáng thương. Viên Tam lênh khẽ nói, vừa rồi tại bên ngoài, ba huynh đệ chúng ta đã rất cho mặt ngươi, nhất định phải đến tìm không được tự nhiên, nhất định phải chúng ta đối với ngươi không khách khí. Các ngươi rất tốt. Dương Tinh Thần sắp tức nổ tung, lại cầm ba người không có bất kỳ biện pháp nào. Ba huynh đệ tách ra chưa chắc là mạnh nhất, có thể liên hợp lại tuyệt đối là mạnh nhất. Bình thường ba huynh đệ ỷ lại tại Dương Tinh Thần tinh tướng thuật, biểu hiện đều rất khách khí. Giống lần này như vậy không khách khí, còn là lần đầu tiên. Không cần cùng loại rác rưởi này sinh khí, bởi vì không cần như thế. Trừ Viên thị ba huynh đệ bên ngoài, Hàn Phong cho những người khác phân biệt một tấm bùa chú, ngay thẳng nói đợi lát nữa các ngươi cùng một chỗ sử dụng tờ phù lục này, liền sẽ rời đi nơi này, xuất hiện dưới đất mê cùng một nơi khác. Chờ một chút, chúng ta cũng muốn. Viên Nhất vội vàng nói. Hàn Phong liếc một cái ba người, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Viên Nhất Tam huynh đệ liền muốn đoạt những người khác phù lục, những người khác sau đó cũng đi theo sử dụng, biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn không có cướp được một tấm bùa chú, mọi người đã toàn bộ biến mất, nguyên địa chỉ còn lại có Viên Nhất Tam huynh đệ. Cái này Hoàng Phi Trần còn có loại thủ đoạn này. Viên Nhất náo cả giận nói. Viên Nhị kinh ngạc nói, vừa rồi ta cảm ứng một chút, không có cảm ứng được Dương Tinh Thần bọn người, hẳn là cách chúng ta phi thường xa. Ca ca, chúng ta nên làm cái gì? Viên Tam ánh mắt tràn đầy lo lắng, quét mắt xung quanh. Toàn bộ mê cung dưới mặt đất đen như mực, dấu ở trong hắc ám như có yêu thú, một đôi hung ác ánh mắt đang theo dõi chính mình. Vừa lúc này, lại có một đạo gió âm lãnh thổi tới. Lạnh quá a. Viên Nhị toàn thân một trận run rẩy. Viên Nhất thân thể cũng đang run rẩy, chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này, tìm kiếm một chút Dương Tinh Thần bọn hắn, cái này Hoàng Phi Trần khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh, tại bên cạnh hắn chúng ta mới có thể an toàn. Ta cảm thấy cũng là. Viên Tam cũng là gật đầu nói. Ba huynh đệ cảm nhận được đáng sợ nguy cơ, không dám ở nguyên địa mỏi mòn chờ đợi vội vàng rời đi. Tại ba huynh đệ rời đi không đến bao lâu, một cái đạo ngọc khoáng bên trong xuất hiện từng vết nứt. Vết rạn đang không ngừng mở rộng, rất nhiều nơi đều xuất hiện vỡ nát. Theo rất nhiều nơi vỡ nát, một cái toàn thân là khoa trương cơ bắp, song đồng là màu bạc cự hán tại đạo ngọc khoáng bên trong. Lại có vài chỗ vỡ vụn, ngân đồng cự hán dùng sức vung ra đi một quyền. Có được vạn tấn năm đấm, đánh vào đạo ngọc khoáng phía trên. An liệt. Đạo ngọc khoáng xuất hiện dày đặc vết rạn càng lúc càng lớn, biến thành từng đạo vết nứt. Phanh phanh vài tiếng. Vết nứt trong nháy mắt nổ bể ra đến, ngân đồng cự hán từ bên trong đi ra. Ngân đồng cự hán từ bên trong đi ra, quan sát chung quanh lẩm bẩm nói, ta đây là tự phong bao lâu thời gian, toàn bộ thiên địa cũng không giống nhau, ta Hắc Ám thần điện không biết còn tại không. Chương 1124 bản mệnh thần thông, chương 1124 bản mệnh thần thông. Lại quan sát một hồi, ngân đồng cự hán phát hiện chung quanh không đúng. Nơi này có một đạo rất mạnh trận pháp, ta muốn rời đi không phải một chuyện dễ dàng, mà lại ta tại đạo ngọc mỏ thời gian quá lâu, huyết nục không có một chút sức sống, ta vừa rồi phá vỡ đạo ngọc mỏ phát ra cái giá không nhỏ, hiện tại ta cần đại lượng huyết nục mới có thể có đầy đủ đạo lực tự do hoạt động. Ngân đồng nhìn về hướng Viên gia ba huynh đệ rời đi phương thức, lập tức hướng về phía này mà đi. Viên gia ba huynh đệ trong lòng có nguy cơ dự cảm, muốn nhanh chóng tìm tới Hàn Phong. Cái này Hàn Phong phù lục thần kỳ như vậy, chúng ta cũng bay ra xa như vậy khoảng cách, nhưng như cũng không nhìn thấy Hàn Phong bọn người. Viên Nhị tâm thần có chút không tập trung nói ra. Ta cảm giác được phía sau có người theo tới, chúng ta là không chết chắc, phía sau tới người thật giống như rất khủng bố. Viên Tam hoảng sợ nói ra. Hai người các ngươi không cần đã sớm dọa chính mình, phía sau nơi đó có người đi theo, Dương Tinh Thần tình tướng thuật là rất chuẩn, cũng không đại biểu hắn chính là 100 chính xác, chúng ta tìm một chỗ trốn đi, kiên trì qua 3 ngày thời gian là được. Viên Nhất cưỡng ép bảo trì trấn định, quan sát đến bốn phía. Ba cái viên cổ ma vượng, xem ra vận khí của ta coi như không tệ, thôn vệ ba người các ngươi huyết đục của ta có thể khôi phục một chút. Một đạo thanh âm ấm lãnh tại ba người bên tai vang lên. Không tốt. Viên Nhất lập cảm giác không đối, đối với hai cái đệ đệ hô, chúng ta sử dụng hợp thể kỹ đi, không phải vậy chúng ta một cái đều trốn không thoát. Tốt. Viên Nhị cùng Viên Tam đồng dạng cảm nhận được nguy cơ tại tới gần, không có chút gì do dự đồng ý. Ba người đều là bắt vực viễn cổ ma vượng, lại là thần sinh huynh đệ, có thể ngắn ngủi hợp làm một thể. Đây là ba người bản mệnh thần thông, những người khác không thể phục chế. Ba cái hình thể vượt qua trăm trượng bắc vực viễn cổ ma vượn hợp làm một thể, hình thể đi tới ngàn trượng, vạm vỡ hở ra. Có ba cái đầu, sáu cánh tay, trên người có cố đáng sợ cự lực, có thể bóp nát trước mặt hết thể đồ vật. Tại ba người hợp thể đằng sau, cảnh giới cũng phát sinh đột phá. Nguyên bản ba người đều là đạo thiên cảnh hậu kỳ, hợp thể đằng sau cảnh giới đột phá đến hoàng thiên cảnh sơ kỳ. Ba người cảnh giới là đột phá đến hoàng thiên cảnh sơ kỳ, có thể không có chút nào lưu lại chiến đấu ý nghĩ. Tại ngân đồng cự hán không có đổi tới, dẫn đầu hướng phía trước chạy trốn. Thú vị, còn có loại này hợp thể kỹ, đáng tiếc vẫn là quá yếu. Ngân đồng cự hán tốc độ càng nhanh, rũa ra đại thủ hướng về Viên thị ba huynh đệ chụp tới. Màu bạc cự thủ đang không ngừng bành trướng to lớn, bắt lại Viên thị ba huynh đệ. Viên thị ba huynh đệ không kịp sử dụng thần thông thoát đi, liền bị ngân đồng cự hán cho nhấm ướt. Ngân đồng cự hán dùng sức cắn xuống tới, Viên thị ba huynh đệ hợp thể thân huyết đục bể ra, lộ ra bạch sâm sâm xương cốt. Ngân đồng cự hán răng 10 phần sắc bén, có thể so với hoàng thiên cảnh đạo khí bị cắn đến náo loạn. Cuối cùng Viên thị ba huynh đệ hợp thể thân, bị ngân đồng cự hán nuốt vào trong bụng. Viên thị ba huynh đệ là tương đương hối hận, sớm biết liền không tiết kiệm cái kia 3000 tỷ ức hỏa cực phẩm đạo ngọc. Hiện tại bọn hắn là tiết kiệm xuống tới, đem tính mệnh làm mất rồi. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận, ba người lại hối hận cũng không có tác dụng gì. Đang hấp thu xong Biên Thị ba huynh đệ huyết nục, Ngân Đồng Cự Hán khô cạn huyết nục khôi phục không ít. Cái này ba cái Bắc vực viễn cổ ma viên huyết mạch không tinh khiết, ăn khôi phục không hề tưởng tượng nhiều như vậy, còn phải muốn bao nhiêu ăn một chút. Ngân Đồng Cự Hán ánh mắt nhìn về phía nơi xa, ở nơi nào cảm nhận được mấy cái còn sống tu sĩ. Hắn không có nửa điểm bất cứ chút do dự nào, hướng về thấy phương hướng mà đi. Hoàng đạo hữu, cái này một cái túi chứa vật đã thu thập đầy, bên trong không lên một viên đạo ngọc, nếu không ta tiếp tục giúp ngươi trang đạo ngọc. Chu Dung cầm một cái đạo khí cấp bậc túi chứa vật, giao cho Hàn Phong trong tay. Rất không tệ, ta chỗ này còn có túi chứa vật, chỉ cần là đạo ngọc, ngươi hướng bên trong trang là được, ta không có để cho ngươi dừng lại, ngươi liền không thể dừng lại. Hàn Phong rất hài lòng Chu Dung biểu hiện, lại lấy ra một cái túi chứa vật. Chu Dung nhận lấy túi chứa vật, tiếp tục thu thập đạo ngọc đứng lên. Mê cung dưới mặt đất trừ đạo ngọc bên ngoài, không có cái gì. Hàn Phong cần đạo ngọc, mê cung dưới mặt đất khắp nơi cũng có thể gặp. Hắn đem mọi người đưa đến nơi này đằng sau, mỗi người đều phân một cái túi chứa vật. Hàn Phong để bọn hắn đem đạo ngọc cất vào túi chứa vật, phía sau tiếp tục cuộc đời mình mô phỏng. Một người cố gắng là có hạn, hắn mỗi ngày thu thập đạo ngọc đều mười phần có hạn. Tại có Dương Tinh Thần bốn người trợ giúp, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Hắn lần này sau khi trở về, nói không chừng có thể đem đạo cổ đạo thân tăng lên tới Hoàng Thiên cảnh hậu kỳ. Đạo cổ đạo thân hấp thu rất nhiều tự cường cổ tổ huyết dịch, thực lực mức độ lớn tăng lên rất nhiều. Hắn hiện tại nhường đường cổ đạo thân đi sông mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, đã có thể đi vào cửa thứ ba. Cửa thứ ba là có được cực cảnh cường giả, thực lực vô cùng khủng bố. Đạo cổ đạo thân thực lực rất có hạn, không cách nào xông vào kế tiếp quan. Hàn Phong không phải đặc biệt lo lắng, mạnh nhất cổ tổ muốn mấy người này liên hợp giết chết. Điều này đại biểu mạnh nhất cổ tổ cường thịnh thời điểm, thực lực muốn vượt xa quá mấy người này. Hàn Phong không cần tận lực đi làm cái gì, dùng đạo cổ đạo thân hấp thu đến đầy đủ mạnh nhất cổ tổ huyết dịch, truyền thừa liền có thể nhẹ nhõm thu hồi được. Cái này mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, cần dùng hai loại phương pháp mới có thể thu được. Một loại là lúc còn trẻ kinh tài tuyệt diễm, đối với đại đạo lý giải vượt qua mạnh nhất cổ tổ, phù hoàng, cực đạo lao giả các loại thiên nhất cảnh cường giả. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Không nói tại sáu đạo đại thế giới có thể hay không có loại thiên tài này, tại đạo vực là tuyệt đối không có khả năng có. Phương pháp thứ hai chính là mạnh nhất cổ tổ hậu đại, tỉ như đạo cổ tộc, cổ yêu tộc, cổ thần tộc, cổ yêu tộc trở chút. Thân là mạnh nhất cổ tổ hậu đại mạnh nhất cổ tổ cho bọn hắn mở hắc. Chỉ cần những cổ tộc này cảnh giới có thể đột phá tới đất thiên cảnh hậu kỳ, đều có thể bật hắc thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa. Người khác mệnh gần chết giết chết một vị truyền thừa cường giả, lấy được không được bất kỳ vật gì. Mà cổ tộc cường giả giết chết một cái truyền thừa cường giả, liền có thể thu hoạch được một kiện đồ vật, nói đến thực sự quá an bạn. Mạnh nhất cổ tổ nhất không nghĩ tới một loại khả năng, hẳn là Hàn Phong loại này gian lận phương thức. Hàn Phong dùng một bộ đạo thân điên cuồng hao lông cừu, hấp thu mạnh nhất cổ tổ huyết dịch không ngừng trở nên cường đại. Hắn cảm thấy mạnh nhất cổ tổ nếu là còn sống, biết loại này gian lận phương thức không phải tức chết. Hàn Phong cảm thấy rất hợp lý, bất kỳ vật gì đều có thể gian lận. Nếu như một việc cảm thấy không có gian lận phương pháp, chỉ là không có tìm tới gian lận phương pháp mà thôi. Ta hiểu được. Chu Dung cầm lên túi chữ vật, tiếp tục giả vờ lên đạo ngọc. Dương Tinh Thần lo lắng đi tới, đối với Hàn Phong nói ra, ta vừa rồi cảm ứng được Viên Thị ba huynh đệ khí tức không có, hẳn là dưới đất mê cung lọt vào bất trắc. Có đúng không? Hàn Phong gật đầu nói, ta đem tiểu thế giới mở ra, các ngươi tiến vào bên trong, ta mang các ngươi rời đi nơi này. Hắn cảm ứng so Dương Tinh Thần mạnh, tự nhiên là sớm cảm ứng được. Chương 1125 mạnh nhất là Bắc vực, chương 1125 mạnh nhất là Bắc vực, một cái có thể là huyền thiên cảnh cường giả, đang hướng về Hàn Phong chỗ bắt tới. Quả nhiên cùng ta phỏng đoán một dạng, mê cung dưới mặt đất là xuất hiện một vị cường giả, vị cường giả này thực lực rất khủng bố. Dương Tinh Thần hướng về những người khác hô, các ngươi nhanh lên đến đây đi, tiến vào Hoàng Đạo Hữu tiểu thế giới. Chu Dung, Trần Lệ, Đại Hán Khôi Ngô ba người lập tức tiến vào Hàn Phong tiểu thế giới. Các loại Dương Tinh Thần cuối cùng sau khi tiến vào, một cái con ngươi làm màu bạc cự hán đi vào Hàn Phong trước mặt. Ngân Đồng Cự Hán đánh giá Hàn Phong một phen, thanh âm băng lãnh nói ra, ngươi một cái nho nhỏ đạo thiên cảnh không sợ chết, vừa rồi ta rõ ràng cảm ứng được ngươi nơi này có năm người, hiện tại ta tới chỉ có một mình ngươi, xem ra ngươi là dùng dị không gian đem người thu vào. Ngươi đối với mình là không nhiều có tự tin, cảm thấy mình ở dưới tay ta nhất định có thể sống sót, sau đó liền không sợ chết một người đối mặt ta. Ta sống thời gian dài như vậy, gặp qua ở trước mặt ta gan lớn, cũng không có gặp qua ngươi như vậy gan lớn. Hàn Phong có phù hoàng phù lục, không chút nào sợ sệt. Xem ra tiền bối là đang khen ta, tiền bối thưởng thức ta, vung tha ta một ngựa như thế nào? Ha ha ha! Ngân Đồng Cự Hán cười to nói, ngươi tiểu tử này thật biết ngay tại chỗ lên giá. Nếu không ngươi nhìn dạng này, ta có thể vung tha ngươi, nhưng là ngươi muốn đem thế giới khác mấy người thả ra. Tiền bối nói đến thế nhưng là thật. Hàn Phong hỏi. Ngân Đồng Cự Hán âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cùng ta có kẻ mặc cả quyền lợi, sống hay chết đều xem chính ngươi. Tiền bối làm gì sử dụng loại thủ đoạn này, trên người ta huyết đục nồng hậu dày đặc trình độ, so ta thu tại tiểu thế giới mấy vị đạo hữu cộng lại đều muốn dày, ngươi khả năng buông tha ta mấy cái kia đạo hữu, nhưng là tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Hàn Phong cười nói. Ngân Đồng Cự Hán không có phủ nhận, một lần nữa xem kỹ Hàn Phong, xem ra ngươi so ta tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều, điểm này ngươi cũng biết, ngươi ở trước mặt ta như vậy gan lớn, không phải là gan cũng đủ lớn, mà là ngươi có một ít thủ đoạn. Hàn Phong không muốn lãng phí một lần phù hoàng phù lục, tiền bối đều đoán được, ta cũng liền không che giấu, ta là có rời đi thủ đoạn, bất quá ta cảm thấy tiền bối ngăn lại ta cũng là một loại rất không thông minh cử động. Ngươi nói một chút, bên ngoài là tình huống như thế nào? Ngân Đồng Cự Hán là hấp thu Viên Thị ba huynh đệ một chút ký ức, có thể cũng không phải là rất toàn diện. Cảnh giới đến bước thứ 3, siêu hồn lấy được ký ức đều là không chọn vẹn tương đối nhiều. Nơi này gọi đất bên dưới mê cung, trước kia rất nhiều đạo vực cường giả thụ thương, không chịu nổi thiên địa biến đổi lớn đều đem tự thân phong tồn ở chỗ này, dần dần nơi này có rất nhiều bắc vực viễn cổ cường giả, chúng ta thủ lĩnh Nguyên Tiên sư đến nơi này, muốn đem đám người trò cứu thoát ra. Chúng ta tới đến nơi đây không có ác ý gì, nghĩ đến chính là đem chôn ở chỗ này từng bị tiền bối từ dưới đất mê cung móc ra, tiền bối muốn huyết nhục khôi phục đỉnh phong thực lực, ngươi hoàn toàn có thể xin giúp đỡ Nguyên Tiên sư, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi nếu là phản kháng nói đồ sát chúng ta, Nguyên Tiên sư là sẽ không bỏ qua ngươi, phía trước có một vị gọi huyết ma chúa tể cường giả, chính là trốn ở mê cung dưới mặt đất giết chết rất nhiều người, bị Nguyên Tiên sư bắt được, ngay tại một đoạn thời gian trước, huyết ma chúa tể vừa bị Nguyên Tiên sư xử tử. Hàn Phong không quên nói thêm tỉnh một câu, quên nói cho tiền bối, Nguyên Tiên sư gọi Trương Hỏi, cảnh giới trên mặt đất thiên cảnh hậu kỳ. Trương Hỏi, không nghĩ tới hay là một người quen cũ. Ngân Đồng Cự Hán lẩm bẩm nói, nếu là tiền bối cùng Nguyên Tiên sư là người quen biết cũ, vậy liền quá tốt rồi, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi nhìn Nguyên Tiên sư, tin tưởng hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ. Hàn Phong có thể nhìn ra Ngân Đồng Cự Hán trong mắt sắc ý, cố ý đối với Ngân Đồng Cự Hán nói như vậy. Ngân Đồng Cự Hán hừ lạnh một tiếng, chúng ta là quan hệ rất tốt, vừa thấy mặt chính là ra tay đánh nhau chính là, không nghĩ tới ta trước kia có thể tùy ý bóp chết con kiến hôi, cảnh giới đều đột phá tới đất thiên cảnh, ta ngủ say thời gian quá lâu, còn giết chết ta Hắc Ám Thần Điện huyết ma chúa tể, lúc gặp lại ở giữa đi qua thời gian quá dài, thế nhân đều quên ta Hắc Ám Thần Điện cường đại. Tiền bối ngươi là ngủ say bao lâu thời gian, Hắc Ám Thần Điện lại là cái gì? Hàn Phong hỏi. Ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ biết là ta ngủ say thời điểm, Hắc Ám Thần Điện hay là tồn tại. Ngân Đồng Cự Hán thở dài nói, dù sao ngươi lập tức đều nhanh chết, có chút bí mật ta liền nói cho ngươi, ta ở chỗ này thời gian quá dài, liền ngay cả ta cũng sẽ cảm thấy tịch mịch, ta hỏi ngươi hiện tại đạo vực ngũ đại vực cường đại nhất là cái nào vực? Trung vực. Hàn Phong thốt ra, hiện tại đạo vực đại đế cảnh giới đột phá đến thiên nhất cảnh, còn thành lập cường đại Hán đạo tông, hắn đã từng xua binh tiến đánh mặt khác bốn vực, tuần tự đem nó chinh phục. Đạo vực đại đế người này là gan thật đúng là đủ lớn, ta hỏi ngươi hắn tu luyện đại đạo là giết chóc đại đạo. Ngân Đồng Cự Hán sắc mặt lạnh mấy phần. Không sai, đạo vực đại đế là tu luyện giết chóc đại đạo. Hàn Phong gật đầu nói, người này tu luyện giết chóc đại đạo, 89 phần 10 chính là tiểu tử kia, lúc trước ta bắt vực Hắc Ám Thần Điện cường đại thời điểm, tiểu tử này gặp được chúng ta tứ đại thiên vương đều là túi đầu liền bái, lại càng không cần phải nói thủ lĩnh của chúng ta Hắc Ám Đế Vương. Ngân Đồng Cự Hán không cam lòng nói, nếu không phải trận kia biến đổi lớn, ta Hắc Ám Thần Điện không có khả năng tại Bắc vực biến mất, thế nhân biết Hắc Ám Thần Điện danh tự sẽ chỉ hát vang tụng đức, kính ngưỡng Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám Thần Điện thế mà cường đại như vậy, cùng hiện tại đạo vực Hán đạo tông so sánh như thế nào? Hàn Phong kinh ngạc hỏi. Ngân Đồng Cự Hán mười phần khinh thường nói ra, đỉnh phong Hắc Ám Thần Điện, nơi đó là cái nào tiểu tử thành lập Hán đạo tông so sánh, dù cho đã nhiều năm như vậy, ta tin tưởng chúng ta Hắc Ám Thần Điện tại đạo vực vẫn như cũng là cường đại nhất tổ chức. Chúng ta Hắc Ám Thần Điện hết thảy có 8 vị thần tướng, 4 vị cường đại thiên vương, mạnh nhất chính là Hắc Ám Đế Vương, thần tướng là Huyền Thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Thiên Vương là địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả, Hắc Ám Đế Vương đã đạt tới thiên nhất cảnh. Tại chúng ta Hắc Ám Đế Vương cảnh giới ở trên trời nhất cảnh thời điểm, đông vực mạnh nhất Đông Đế cũng mới địa thiên cảnh hậu kỳ, cái kia đạo vực đại đế Đồ Vong Ân Phụ Nghĩa, cảnh giới mới địa thiên cảnh sơ kỳ, còn có cái này Nguyên Thiên Sư mới huyền thiên cảnh hậu kỳ. Nếu không phải ta Hắc Ám Đế Vương tương đối nhân từ, những người này nơi đó có thể sống đến hiện tại, đặc biệt là cái này đáng chết Nguyên Thiên Sư, thế mà ở chỗ này trắng trợn đảo chúng ta Hắc Ám Thần Điện đạo mạch, đem nơi này đảo đến thủng trăm ngàn lỗ. Hàn Phong kinh ngạc hỏi, ta nói nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy đạo mạch? Nguyên lai đây không phải tự nhiên hình thành, tiền bối biết nhiều như vậy, ngươi trước kia nhất định rất lợi hại đi. Đó là tự nhiên. Ngân Đồng Cự Hán ngửa đầu nói ra, ta cũng là Hắc Ám Thần Điện một đại thần tướng, tên gọi Ngân Đồng Thần Tướng, tại 8 vị thần tướng bên trong ta có thể xếp hạng vị thứ 4, đã từng lấy huyền thiên cảnh hậu kỳ chém giết một vị địa thiên cảnh sơ kỳ cường giả. Không nghĩ tới tiền bối lợi hại như vậy. Hàn Phong giơ ngón tay cái lên khích lệ nói. Chương 1126 mạo hiểm thoát đi, chương 1126 mạo hiểm thoát đi, đó là tự nhiên, ta đều nói cho ngươi nhiều như vậy, nơi này ta cũng cùng ngươi nói thẳng đi. Ngươi vị trí là chúng ta Hắc Ám Thần Điện nội địa. Ngân Đồng Thần đem rất hài lòng Hàn Phong phản ứng, không khỏi nhiều lời rất nhiều. Chúng ta Hắc Ám Thần Điện cường đại nhất thời điểm, tự nhiên muốn tập đạo vực chân quý nhất vật phẩm tại thần điện. Chúng ta đem từng cái cực phẩm đạo mạch rút ra chôn ở chúng ta thần điện phía dưới. Chủ của chúng ta bên trên tương đối nhân từ, tại thần điện phía dưới thiết hạ cấm chế, có thể để người ta tự phong ở chỗ này, không cảm giác được tuế nguyện tan mòn, ngăn cách bên ngoài thiên địa nguyên khí. Cái địa phương này vốn là chúng ta Hắc Ám Thần Điện, không nghĩ tới Thương Hải Tam Điện phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hàn Phong còn muốn biết càng nhiều, hỏi Ngân Đồng Thần đem. Ngươi biết không biết năm đó phát sinh ở Bắc vực một trận chiến? Ngân Đồng Thần đem lắc đầu nói ra, không biết, phát sinh trận chiến đấu này thời điểm, ta đã bởi vì thương thế trên người quá nặng, bị phong ấn cái này phía dưới. Đáng tiếc, Hàn Phong còn muốn biết năm đó chuyện phát sinh, muốn biết Hắc Ám Đế Vương có hay không tham gia trận chiến đấu này. Quả nhiên đạo vực so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều, mỗi một cái địa phương đều có thể biết tin tức mới. Hắn tại Đông vực thời điểm, biết Đông Đế mới là mạnh nhất. Nhưng tại Bắc vực Hàn Phong lại đạt được hoàn toàn khác biệt tin tức, tại viễn cổ Bắc vực còn có Hắc Ám Thần Điện. Đây cũng không phải Đông Đế lừa gạt mình, rất có thể là Đông Đế cũng không biết. Đông Đế tư tưởng là bảo vệ tốt địa bàn của mình, mặc kệ bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì. Hắc Ám Thần Điện là rất cường đại, Hắc Ám Đế Vương cảnh giới đạt đến thiên nhất cảnh, dã tâm không có đạo vực đại đế lớn như vậy, không nghĩ chinh phục toàn bộ đạo vực. Còn có một loại có thể là Hắc Ám Đế Vương không kịp chinh phục, mạnh nhất cổ tổ đã qua tới. sáu đạo đại thế giới người muốn tại chính mình địa bàn xảy ra chiến đấu, Hắc Ám Đế Vương khẳng định là không thể ngồi nhìn mặc kệ. Trang chiến dịch này đằng sau, Hắc Ám Đế Vương biến mất. Biến mất nguyên nhân rất nhiều loại, khả năng lớn nhất là hai cái. Một loại là Hắc Ám Đế Vương chết, một loại khác là Hắc Ám Đế Vương dưỡng thương. Muốn tiến một bước nghiệm chứng Hắc Ám này Đế Vương thực lực, đạo thân của ta tại mạnh nhất cổ tổ truyền thừa tiếp tục đi tới mới được. Hàn Phong cảm thấy lấy mạnh nhất cổ tổ mang thủ, có rất lớn xác suất sẽ bắt trước được Hắc Ám Đế Vương đại đạo. Hàn phỏng đoán cũng tiến một bước nghiệm chứng, tại sáu đạo đại thế giới truy sát mạnh nhất cổ tổ tại đạo vực là có thiên nhất cảnh cường giả, mà lại Hắc Ám Đế Vương thực lực sâu không lường được, mới có thể để Luân Hồi Tông mấy vị thiên nhất cảnh cường giả làm ra nhượng bộ. Nếu như cả hai thực lực sai biệt quá lớn, Luân Hồi Tông cường giả tại sao lại làm ra nhượng bộ? Luân Hồi Tông mấy vị thiên nhất cảnh cường giả hoàn toàn có thể tại diệt sát mạnh nhất cổ tổ, đem toàn bộ đạo vực cũng mang lên. Chúng ta nói chuyện phiếm cũng dừng ở đây rồi, ngươi có thể an tâm lên đường. Ngươi đem tiểu thế giới mấy người kia phóng xuất, ta sẽ hạ thủ mau một chút, để cho ngươi không cảm giác được đau đớn. Ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, sẽ nhiều hơn một chút rất thống khổ. Ngân Đồng Thần đem ánh mắt trở nên băng lãnh, hướng về Hàn Phong đi tới. Ta cũng biết mình muốn, tiền bối tạm biệt. Hàn Phong sớm tạo dựng tốt hư không đại đạo, lập tức liền biến mất tại nguyên chỗ. Không phải đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn không muốn sử dụng phù hoàng lưu lại phù lục. Hắn tại trong hiện thực sử dụng một lần, giống như là mỗi lần nhân sinh mô phỏng thiếu một lần. Hàn Phong nếu là đem Ngân Đồng Thần đem chém giết, sự tình cũng không tốt bàn giao. Một cái huyền thiên cảnh hậu kỳ cường giả bị hắn cho giết chết, rất khó đem nó qua loa đi qua. Mặc dù mê cung dưới mặt đất không có người, Hàn Phong có thể giấu giếm đi qua, nhưng là người khác đều không phải là đồ đần. Dương Tinh Thần, Chu Dung đám người đã cảm nhận được huyền thiên cảnh hậu kỳ cường giả, sự tình nhất định sẽ được báo cho Nguyên Thiên Sư. Nếu là Hàn Phong ngăn cản bọn hắn đi báo cáo, cũng có chút càng che càng lộ tình huống. Hắn chờ cùng với đem tính mạng của mình giao cho Dương Tinh Thần, Chu Dung đám nhân thủ bên trong. Hàn Phong là trải qua nhân tính hiểm ác, biết vì lợi ích, người là chuyện gì đều sẽ làm ra. Không phải hắn rơi vào tình huống ngắt phải chết, cũng sẽ không sử dụng phù hoàng phù lục đem Ngân Đồng Thần đem giết chết. Hàn Phong lần này thu hoạch đạo ngọc rất nhiều, cũng thu hoạch được rất nhiều tình báo đã đủ rồi. Ngân Đồng Thần chấp nhận để Nguyên Thiên Sư Trương Vấn Đạo tự mình giải quyết, hắn liền không uổng phí cái này khí lực. Nếu là Hàn Phong giải quyết Ngân Đồng Thần đem, có thể sẽ bị Trương Vấn Đạo lấy oán trả ơn. Ngươi cho rằng chính mình có thể trốn được sao? Ngân Đồng Thần đem trên thân ngân quang đại thịnh, đưa tay muốn đi đem Hàn Phong. Có thể Hàn Phong đã trước hắn một bước, biến mất ngay tại chỗ. Một cái đạo thiên cảnh tiểu đối thế mà lại hư không đại đạo, ta thật là chủ quan. Ngân Đồng Thần đem không cam tâm, hướng về mê cung dưới mặt đất lối ra mà đi. Hàn Phong đã đi tới mê cung dưới mặt đất lối ra, đem Dương Tinh Thần tung ra ngoài. Dương đội trưởng, ngươi nhanh lên đem pháp trận đóng lại. Tốt. Dương Tinh Thần động tác rất nhanh, lập tức xuất ra lệnh bài đóng lại. Vang một tiếng. Dưới đất mê cung pháp trận sắp đóng lại thời điểm, Ngân Đồng Thần sẽ xuất hiện tại phía dưới. Đội trưởng, ngươi nhanh lên một chút. Chu Dung dọa đến nước mắt đều đến rơi xuống. Trước mắt Ngân Đồng Thần đem rất khủng bố, nàng cảm thấy mình một kích đều khó mà tiếp nhận. Ngân Đồng Thần đem dùng sức vung ra đi một quyền, đập ầm ầm tại trên pháp trận. Pháp trận đống nhiên một trận lay động, cũng không có vỡ vụn ra. Pháp trận này là Nguyên Thiên Sư tự mình thiết hạ, liền ngay cả địa thiên cảnh cường giả muốn đột phá pháp trận đều là cực kỳ khó khăn. Ngân Đồng Thần đem muốn đột phá pháp trận này, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Đóng lại. Chu Dung thở dài một hơi, doa ngồi phịch ở trên mặt đất. Dương Tinh Thần cùng Trần Lệ, Đại Hán Khôi Ngô tình huống không có tốt bao nhiêu, sắc mặt bị dọa đến tái nhợt khó coi. Hàn Phong vì phối hợp đám người, sắc mặt cũng là dọa đến tái nhợt. Hắn không ngớt nhất cảnh Tiêu Thiên Chiến cũng dám trêu chọc, đừng nói là huyền thiên cảnh hậu kỳ Ngân Đồng Thần đem. Lần này mê cung dưới mặt đất chi hành, nhất định phải hảo hảo cảm tạ Hoàng đạo hữu, nếu không phải là hắn, chúng ta đều phải chết dưới đất mê cung. Dương Tinh Thần sống sót sau hai nạn nói ra. Đúng à, may mắn chúng ta nghe đội trưởng lời nói, đi theo Hoàng đạo hữu quả nhiên không có sai, không phải vậy chúng ta đã thành Ngân Đồng cự hán đồ ăn, vận khí cũng không tệ lắm. Chu Dung cũng là may mắn không thôi. Viên thị ba huynh đệ không phải liền là tự nhận là thông minh, sau đó liền chết tại mê cung dưới mặt đất, tiết kiệm không được một chút đạo ngọc, hiện tại tốt đạo ngọc là tiết kiệm tới, mệnh cũng đã không có. Trần Lệ gật đầu nói. Nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, Dương Tinh Thần gọi Hàn Phong đi vào một bên. Hoàng đạo hữu, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Dương Tinh Thần xấu hổ nở nụ cười. Đạo hữu, có chuyện nói thẳng chính là. Hàn Phong có thể suy đoán ra Dương Tinh Thần ý tứ. Hoàng đạo hữu, ngươi cũng như vậy trực tiếp, ta cũng không tốt che giấu, hôm nay công lao có thể hay không để cho ta? Dương Tinh Thần thẹn thùng nói ra. Có thể, phần công lao này ta cũng không có hứng thú gì, chỉ cần đạo hữu dùng đạo ngọc bổ đủ là được rồi. Hàn Phong không muốn gây nên Nguyên Tiên Sư chú ý. Chương 1127 khả năng tồn tại nguy hiểm. Chương 1127 khả năng tồn tại nguy hiểm. Hắc Ám Thần Điện là một cái nổi danh tổ chức, Nguyên Tiên Sư không có khả năng coi nhẹ. Trương Vấn Đạo tại biết chuyện này đằng sau, nói không chừng sẽ tiến vào mê cung dưới mặt đất. Tại hắn tiến vào trước đó, khẳng định sẽ đề ra nghi vấn tiểu đội người. Hàn Phong muốn phần công lao này, nhất định tránh không được bị đề ra nghi vấn. Nếu để cho Trương Vấn Đạo biết hắn có Hắc Ám Thần Điện tin tức, khẳng định như vậy sẽ khiến Trương Vấn Đạo chú ý. Đa tạ Hàn đạo hữu, đạo ngọc phương diện này ta nhất định sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Dương Tinh Thần mặt lộ vẻ vui thích. Có thể. Hàn Phong gật đầu đồng ý. Dương Tinh Thần cùng Hàn Phong thương lượng xong đằng sau, liền cùng Trần Lệ, Chu Dung, Đại Hán Khôi Ngô nói chuyện này. Hoàng đạo hữu, ngươi nói thế nhưng là chăm chú, đội trưởng không có ép buộc ngươi. Chu Dung không yên lòng nói ra. Chuyện này nhất định phải thu hoạch được đồng ý của ngươi, nếu là nửa đường đổi ý, chúng ta sẽ có phiền phức. Trần Lệ cũng là gật đầu. Các ngươi yên tâm là được rồi, ta chuyện đã đáp ứng tự nhiên là sẽ không đổi ý, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Hàn Phong gật đầu nói. nếu là không có dị nghị lời nói, các ngươi đợi lát nữa lấy thêm ra 3000 tỷ ức hỏa cực phẩm đạo ngọc cho Hoàng đạo hữu, lần này giao dịch coi như đã đạt thành. Dương Tinh Thần dẫn đầu xuất ra một cái túi trữ vật, đem nó giao cho Hàn Phong trong tay. Trần Lệ, Chu Dung, Đại Hán Khôi Ngô đều là người hào sảng, đều xuất ra túi trữ vật cho Hàn Phong. Đạo ngọc tại bọn hắn lúc tu luyện phụ trợ không lớn, còn lâu mới có được một chút nguyên tiên sư cho đắc đại đạo vật liệu, đại đạo đan thuốc hữu dụng. Trong mắt bọn họ, cầm đạo ngọc cho Hàn Phong đổi lấy cơ duyên, đây là một kiện rất có lời sự tình. Hàn Phong thành công lại thu 12,000 tỷ ức hỏa cực phẩm đạo ngọc, lần này tổng thu hoạch rất lớn. Từ Dương Tinh Thần, Trần Lệ, Chu Dung, Đại Hán Khôi Ngô chiến thần, hắn liền thu hoạch được 160,000 tỷ hỏa cực phẩm đạo ngọc. Nếu không lập một cái tâm ma đạo ước, Hàn Phong chủ động hỏi. Trần Lệ, Chu Dung chính là một trận do dự, ngay tại xoắn xuýt nếu không ký tâm ma đạo ước. Ta nhìn cái này cũng không cần, phía trước Hoàng đạo hữu mới đã cứu chúng ta không phải vong ân phụ nghĩa hàng người, tâm ma này khế ước liền không có cần thiết. Dương Tinh Thần mở miệng nói. Chu Dung gật đầu nói, đội trưởng nói đến rất hợp lý, Hoàng đạo hữu mới vừa vặn đã cứu chúng ta bởi vì phần cơ duyên này cùng Hoàng đạo hữu ký kết tâm ma đạo ước, thực sự quá không nên. Trần Lệ cùng Đại Hán Khôi Ngô lần lượt tỏ thái độ, đồng ý Dương Tinh Thần ý kiến. Không cần cũng được, hy vọng các ngươi bốn người cùng Nguyên Tiên sư bẩm báo thời điểm, có thể tận lực làm nhạt ta tồn tại. Hàn Phong đạo, nếu không ta trực tiếp không nói Hoàng đạo hữu tồn tại, ngươi thấy thế nào? Dương Tinh Thần đạo, Hoàng đạo hữu nếu là sợ phiền toái, chủ động che giấu Hoàng đạo hữu tồn tại tốt hơn. Trần Lệ gật đầu nói, không được, các ngươi nếu là chủ động che giấu ta tồn tại, Nguyên Thiên sư nếu là tra được đến khẳng định sẽ phát hiện, rất có thể mang đến cho ta phiền toái không cần thiết. Hàn Phong cự tuyệt nói, nói rất có đạo lý, chúng ta sẽ đem Hoàng đạo hữu tồn tại chủ động che giấu. Dương Tinh Thần gật đầu đồng ý. Hàn Phong trở lại chính mình sở tại cung điện, thiếu nữ xinh đẹp đội vàng đi lên. Trong khoảng thời gian này chủ nhân có chút không giống, không có yêu cầu các nàng thị tẩm. Có thể các nàng chưa từng có tại buông lòng, sợ chủ nhân tới một cái không vui, đem chính bọn mình toàn bộ giết. Các ngươi ở nơi nào, nếu là muốn trở về thì cứ trở về đi, ta tỏa cung điện này không cần quá nhiều người. Hàn Phong dừng lại, liếc nhìn qua các vị xinh đẹp thiếu nữ. A, chủ nhân, chúng ta sinh là người của các ngươi, chết cũng là người quỷ, chúng ta tới đến nơi đây liền không có nhớ lại đi. Đúng à, chúng ta là vĩnh viễn sẽ không rời đi nơi này, chủ nhân ngươi tuyệt đối không nên đuổi chúng ta rời đi. Chúng ta đợi ở chỗ này cảm giác thật thoải mái, đây là vinh hạnh của chúng ta, chưa bao giờ nghĩ tới rời đi nơi này. Các vị mỹ mạo thiếu nữ dọa đến hoa dung thất sắc, hung hăng cùng Hàn Phong cầu xin tha thứ. Hàn Phong nói đến rời đi dừng ở các nàng trong lỗ tai, ý tứ chính là tử vong. Hoàng phi Trần cho chúng nữ tạo thành ám ảnh trong lòng nhiều lắm, rất khó lập tức tiêu trừ sạch. Các ngươi nghĩ kỹ lại nói với ta, không cần hiện tại quyết định. Hàn Phong không có ép buộc các vị mỹ mạo thiếu nữ, để các nàng mình làm ra quyết định. Ở trên Tiên Nguyên trong bộ lạc, các vị mỹ mạo thiếu nữ chỉ là so sâu kiến còn sâu kiến tồn tại, rời đi cũng sẽ không có quá lớn chú ý Hàn Phong nếu là một vị địa thiên cảnh cường giả, tính bất ngờ tình đại biến, thả đi chúng nữ. Nguyên Thiên sư Trương Vấn Đạo khẳng định sẽ chú ý, điều tra Hàn Phong chỗ không đúng. Có thể Hàn Phong cảnh giới mới nói thiên cảnh tu vi, Trương Vấn Đạo chắc chắn sẽ không quá chú ý hắn về tới trong chủ điện, để cho người ta sinh máy mô phỏng hấp thu từng cái túi chứa vật đạo ngọc. Từng viên đạo ngọc mặc kệ phẩm giai, đều biến thành từng luồng năng lượng tiến vào nhân sinh máy mô phỏng. Nhân sinh máy mô phỏng cho thấy 30,000 tỷ ức hỏa cực phẩm đạo ngọc, có thể tiến hành nhân sinh mô phỏng 30 lần. Hắn lần này tiến vào mê cung dưới mặt đất, thu hoạch vẫn là vô cùng lớn. Hàn Phong chuẩn bị tiếp tục nhân sinh mô phỏng, nhường đường cổ đạo thân lần nữa cường đại. Lần này Hắc Ám Thần Điện xuất hiện, sẽ không cho kế hoạch của ta mang đến biến hóa. Hàn Phong nghe xong Ngân Đồng Thần đem miêu tả, phát hiện toàn bộ Hắc Ám Thần Điện rất cường đại. Hắn lúc trước phỏng đoán chính là đạo vực, tồn tại một cái có được đạo nhất cảnh tu vi cường giả. Hắc Ám này thần điện rất phù hợp Hàn Phong phỏng đoán, Hắc Ám Đế Vương liền có như thế kinh khủng tu vi. Hàn Phong quyết định cải biến phương hướng, không nhường đường cổ đạo thân tiến vào mê cung dưới mặt đất. Hắn muốn đi xem mê cung dưới mặt đất có bao nhiêu Hắc Ám thần điện cường giả, chỉ có Ngân Đồng Thần đem một vị, sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của mình. Nhưng nếu là Hắc Ám Đế Vương ngay tại mê cung dưới mặt đất, cái kia thật là một kiện chuyện kinh khủng. Một cái đạo nhất cảnh cường giả khôi phục lời nói, toàn bộ đạo vực có thể ngăn trở người đều không có mấy cái đi. Hàn Phong cảm thấy Tiêu Tiên Chiến cùng Hắc Ám Đế Vương so ra, trên lệch cũng là rất lớn. Luân Hồi Tông có thể phái ra truy sát mạnh nhất cổ tổ người, thực lực đều là rất cường đại. Những này Luân Hồi Tông cường giả lựa chọn cùng Hắc Ám Đế Vương hợp tác, mặt bên đã chứng minh Hắc Ám Đế Vương cường đại. Nếu như Hắc Ám Đế Vương ở trên Thiên Nguyên bộ lạc phía dưới, Hàn Phong nguy cơ liền lớn. Hắc Ám Đế Vương không chết sống lại, ai cũng ngăn cản không được. Hàn Phong chuẩn bị nhân sinh mô phỏng một chút, nhìn một chút Ngân Đồng Thần sẽ xuất hiện, sẽ không ảnh hưởng phía sau biến hóa. Nếu là Hắc Ám Đế Vương sẽ khôi phục, hắn vì giữ được tính mạng, liền không thể không từ bỏ mạnh nhất cổ tổ thân thể. Cái này Bắc vực nước là thật sâu, ta cũng cảm giác mình nắm chắc không nổi. Hàn Phong cảm giác một trận mỏi lòng. Bắc vực so Đông vực càng thêm nguy hiểm, tồn tại bí mật cũng là càng lớn. Những bí mật này đều là đạo nhất cảnh, đều dính đến rất cường đại tồn tại. Hàn Phong chỉ có đạo tiên cảnh tu vi, thế mà tiếp xúc đến loại độ cao này bí mật. Hắn cảm thấy hơi có chút không tốt, nên đón chính mình là phân thân phái cốt. Còn tốt Hàn Phong có nhân sinh máy mô phỏng, có thể sớm biết rất nhiều bí mật. Không phải vậy hắn cảm thấy hôm nay Nguyên Bộ Lạc không tiếp tục chờ được nữa, chuẩn bị đổi chỗ khác cầu thả. Chương 1128 Viễn Siêu Tinh Tướng Thuật chương 1128 Viễn Siêu Tinh Tướng Thuật tiêu hao 1000 tỷ ức hỏa cực phẩm đạo ngọc, có thể tiến hành một lần tu tiên mô phỏng. Một ngày sau đó, Nguyên Thiên Sư triệu tập đám người họp, tuyên bố một việc, chính là muốn tạm thời phong ấn địa bên dưới mê cung. Hắn sai phái ra 3 vị địa thiên cảnh cường giả, tiến đến đuổi bắt Ngân Đồng Thần Đem. Ba ngày sau đó, Ngân Đồng Thần Đem thành công bị bắt cầm, Nguyên Thiên Sư một mình thẩm vấn, không có để lộ ra một chút tin tức. Bảy ngày sau đó, toàn bộ Thiên Nguyên Bộ Lạc khôi phục bình thường, ngươi biết Ngân Đồng Thần Đem đã bị bí mật xử lý. Nguyên Thiên Sư biết chuyện này sẽ phát sinh khủng hoảng, chủ động đem chuyện nào cho che giấu. Ngươi có một loại rất không ổn cảm giác, luôn cảm thấy Hắc Ám Thần Điện sự tình sẽ không như vậy kết thúc. Bất quá ngươi cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ cần có thể như thường ngày tiến vào người khác trong đội ngũ, thu lấy đến đầy đủ đạo ngọc là được. Hắc Ám Thần Điện giáng lâm cũng không có quan hệ, chờ ngươi cầm tới mạnh nhất cổ tổ truyền thừa là có thể. Một năm sau, một cái đầy biên bảy người tiểu đội tiến vào mê cung dưới mặt đất, nhưng không có một người từ dưới đất cung điện đi ra. Ngươi lúc đầu cũng nghĩ gia nhập đội ngũ này, dưới đất mê cung thu tập được đạo ngọc. Vừa vặn Dương Tinh Thần tới bái phòng, cố ý đến cảm tạ ngươi. Trải qua sự tình lần trước, Dương Tinh Thần thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, cảnh giới đột phá đến Hoàng Thiên cảnh sơ kỳ. Dương Tinh Thần tại cảm tạ ngươi sau khi, phát hiện ngươi là mặt mũi tràn đầy huyết quang hai hương. Loại này mạch máu hai hương cùng trước đó bọn hắn tiến vào mê cung dưới mặt đất một dạng, thập tử vô sinh tướng mạo, không có còn sống khả năng. Ngươi cảm thấy cái này có chút không có khả năng, chính mình có được phù hoàng phù lục hẳn là sẽ không chết dưới đất mê cung. Nhưng ngươi rất nhanh nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là gặp phải cường giả đầy đủ lợi hại. Dù cho ngươi có được phù hoàng phù lục, vẫn như cũ chết tại người này trong tay. Ngươi cảm thấy có một số việc vẫn là phải cẩn thận, quyết định không tiến vào mê cung dưới mặt đất. Các vùng bên dưới mê cung truyền đến bảy người tiểu đội bị diệt tin tức truyền đến, ngươi không khỏi một trận may mắn. Cái này Dương Tinh Thần tinh tướng thuật hay là lợi hại, thế mà có thể đoán trước ra loại nguy hiểm này. Nguyên Thiên Sư lập tức phái ra một vị địa thiên cảnh cường giả xem xét, vị này địa thiên cảnh cường giả cảnh giới tại hậu kỳ, thực lực vô cùng cường đại. Có thể vị này địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả tiến vào mê cung dưới mặt đất, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Nguyên Thiên Sư nhiều lần xuống đất bên dưới mê cung, đều không thể tìm tới vị này địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Hơn một năm sau một tháng, mê cung dưới mặt đất khôi phục bình thường, Nguyên Thiên Sư nói chuyện này đã giải quyết. Thiên Nguyên Bộ Lạc mất tích địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả đã trở về, đã xử tử giết chết một tiểu đội địa thiên cảnh cường giả. Ngươi đối với cái này ôm lấy thái độ hoài nghi, muốn nghe ngóng nhưng không có con đường. Thiên Nguyên Bộ Lạc cao tầng khả năng biết chân tướng, ngươi chỉ bất quá đạo thiên cảnh tu vi, tiếp xúc đến bí mật mười phần có hạn. Các ngươi những này đạo thiên cảnh tiểu đội bắt đầu tiếp tục thăm dò mê cung dưới mặt đất, đào ra từng cái bắc vực viễn cổ cường giả. Ngươi cùng Lâm Dật Hiên tiểu đội cũng tiến nhập một lần, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Tại ngươi mỗi lần tiến vào mê cung dưới mặt đất thời điểm, đều sẽ đi tìm Dương Tinh Thần nhìn một chút tướng mạo. Ngươi lần này cùng Lâm Dật Hiên tiến vào mê cung dưới mặt đất, cũng sẽ không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Quả nhiên như Dương Tinh Thần nói đến như vậy, ngươi cùng Lâm Dật Hiên thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đào ra một cái Hoàng Thiên cảnh viễn cổ cường giả. Vị này Hoàng Thiên cảnh giới viễn cổ cường giả tính cách không sai, biết được Thiên Nguyên Bộ Lạc cường đại không có phản kháng ý tứ, lựa chọn trở thành Thiên Nguyên Bộ Lạc một thành viên. Hai năm đằng sau, ngươi hay là đi theo thường ngày, tận lực cùng những này đạo thiên cảnh cường giả tiến vào mê cung dưới mặt đất thu thập đạo ngọc, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Dương Tinh Thần đột nhiên chạy tới, khẩn cấp nói cho ngươi chính mình tướng mạo có họa sát thân. Sau đó hắn quan sát gương mặt ngươi, cũng có họa sát thân, hẳn phải chết không nghi ngờ một loại kia. Trải qua một phen thương lượng, các ngươi quyết định trong khoảng thời gian này đều không vào mê cung dưới mặt đất, liền sẽ không gặp nguy hiểm phát sinh. Ngay tại các ngươi coi là không tiến vào mê cung dưới mặt đất, liền có thể tránh thoát nguy hiểm, một khối địa phương đột nhiên sụp đổ xuống. Một cái thư sinh áo trắng từ sụp đổ chui ra, không nói hai lời ra tay với các ngươi. Cái này thư sinh áo trắng có được địa thiên cảnh hậu kỳ tu vi, Dương Tinh Thần chịu không được một kích, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử nuốt chửng lấy rơi. Ngươi kịp thời sử dụng phù hoàng phù lục, mới mạo hiểm tránh thoát thư sinh áo trắng một kích. Thư sinh áo trắng có được màu đỏ tươi con ngươi, ánh mắt rơi vào trên người ngươi, một bộ đối với ngươi hết sức cảm thấy hứng thú bộ dáng. Hắn lần nữa không lưu tình chút nào ra tay với ngươi, ngươi bất đắc dĩ lại một lần sử dụng phù hoàng phù lục. Ngươi sớm sử dụng phù hoàng phù lục, lựa chọn thoát đi Thiên Nguyên Bộ Lạc. Tại ngươi thoát đi Thiên Nguyên Bộ Lạc thời khắc, từng cái Thiên Nguyên Bộ Lạc địa thiên cảnh cường giả xuất động, bao vây thư sinh áo trắng 2 năm rưỡi đằng sau, ngươi cảm thấy Thiên Nguyên Bộ Lạc nguy cơ hẳn là giải quyết, một lần nữa về tới Thiên Nguyên Bộ Lạc. Ngươi vừa về tới Thiên Nguyên Bộ Lạc liền gặp được một người quen, người này là đã lâu không gặp Hoàng Nhã Đình. Hoàng Nhã Đình cảnh giới đã đột phá đến Hoàng Thiên cảnh sơ kỳ, vừa thấy được ngươi chính là sử dụng Khôi Lỗi đại đạo, muốn đưa ngươi luyện thành Khôi Lỗi. Ngươi nói cổ đạo thân cảnh giới đã tại Hoàng Thiên cảnh hậu kỳ, Hoàng Nhã Đình sử dụng Khôi Lỗi đại đạo không những không thể mê hoặc ngươi, ngược lại là bị ngươi cho mê hoặc. Nàng đưa ngươi rời đi Thiên Nguyên Bộ Lạc phát sinh sự tình, toàn bộ đều nói cho ngươi. Thư sinh áo trắng kia là Hắc Ám Thần Điện một đại thiên vương, danh tự Quang Minh Thiên Vương, nắm trong tay cực quang đại đạo. Quang Minh Thiên Vương không phải nhân tộc tu sĩ, mà là một vị tiên thiên thần ma. Hắn là tại đạo vực chỉ có 3 ngày địa phương xuất sinh, cảnh giới rất sớm đã đạt đến địa thiên cảnh hậu kỳ, thực lực vô cùng khủng bố. Quang Minh Thiên Vương cường đại trừ Hắc Ám Thần Điện tam đại thiên vương, những người khác rất ít có thể cùng nó sánh vai. Nguyên Thiên Sư phái ra địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả, chính là bị Quang Minh Thiên Vương nuốt chửng lấy. Mặc kệ là Ngân Đồng Thần Đem hay là Quang Minh Thiên Vương, đều có được thôn phệ cường giả hóa thành tự thân năng lực. Quang Minh Thiên Vương là thôn phệ địa thiên cảnh cường giả, cảnh giới mới khôi phục đến ban đầu tu vi. Nguyên Thiên Sư xuất động hơn 10 vị địa thiên cảnh cường giả, chỉ là đem Quang Minh Thiên Vương trọng thương, cũng không có cưỡng ép lưu lại Quang Minh Thiên Vương. Trong lòng ngươi mắng to Nguyên Thiên Sư là một thằng ngu, phái ra địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả đưa đồ ăn. Quang Minh Thiên Vương nếu là thôn phệ cường giả khác, còn sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Ngươi có được phù hoàng 3 lần sử dụng cơ hội, chính là bị Nguyên Thiên Sư làm hại đã mất đi. Tại ngươi đề ra nghi vấn Hoàng Nhã Đình thời điểm, rất nhanh liền phát hiện không đúng. Có một đạo khí tức đã khóa chặt ngươi, chờ ngươi kịp phản ứng đã quá muộn. Nguyên Thiên Sư Trương Vấn Đạo xuất hiện tại trước mặt ngươi, ánh mắt mang theo sát ý đáng sợ. Hắn phát hiện trên người của ngươi bí mật, ba lần sử dụng cơ hội phù hoàng phù lục cùng cường đại đạo cổ phân thân. Ngươi chết. Mô phỏng xong sau có thể giữ lại tuyển hạng lựa chọn 1, giữ lại tất cả học tập tri thức, kỹ năng cùng kinh nghiệm chiến đấu. Lựa chọn 2, giữ lại tu vi. Lựa chọn 3, bảo trì huyết mạch trạng thái cùng thể chất. Lựa chọn 4, giữ lại xuất hiện vật phẩm. Chương 1129 cáo chi bí mật. Chương 1129 cáo chi bí mật. Lần này nhân sinh mô phỏng rất đáng, biết phía sau sắp phát sinh nguy cơ. Hàn Phong là không sao biết được đạo Hắc Ám Đế Vương tồn tại, lại biết Quang Minh Thiên Vương. Quang Minh Thiên Vương cảnh giới trên mặt đất thiên cảnh hậu kỳ, thực lực so Nguyên Thiên Sư còn cường đại hơn. Nguyên Thiên Sư liên hợp hơn 10 vị địa thiên cảnh cường giả, đều không thể đem Quang Minh Thiên Vương lưu lại. Thông qua lần này nhân sinh mô phỏng, hắn biết được Quang Minh Thiên Vương dưới đất. Đối với tinh tướng thuật, nhân sinh của ta mô phỏng càng thêm lợi hại. Hàn Phong cảm thấy lần này nhân sinh mô phỏng rất có tất yếu, để cho mình dự đoán được tử vong. Dương tinh thần tinh tướng thuật cùng người khác sinh mô phỏng so sánh, đơn giản chính là gân gà. Tại nhân sinh mô phỏng bên trong, Dương tinh thần biết mình gặp được nguy hiểm, nhưng chính là không biết nguy hiểm đến từ chỗ nào. Dương tinh thần cho là mình gặp được nguy hiểm, rất có thể là dưới đất mê cung. Hắn cảnh giới đột phá đến hoàng thiên cảnh, có thể lựa chọn ra vào mê cung dưới mặt đất. Dương tinh thần cảm thấy mình không tiến vào mê cung dưới mặt đất, như vậy thì không có nguy hiểm. Thẳng đến hắn bị Quang Minh Thiên Vương giết chết, mới biết được nguy hiểm không phải dưới đất mê cung, cũng có thể là trên mặt đất. Hàn Phong muốn hóa giải nguy cơ cũng rất đơn giản, tại Quang Minh Thiên Vương thời điểm xuất hiện, hắn rời đi ở lại chỗ là được. Sau đó 29 thứ nhân sinh mô phỏng, hắn toàn bộ dùng để tăng lên đạo cổ phân thân. Tại thứ 28 thứ nhân sinh mô phỏng, Hàn Phong đạo cổ phân thân cảnh giới đột phá đến huyền thiên cảnh sơ kỳ. Theo Hàn Phong đạo cổ đạo thân cảnh giới đột phá huyền thiên cảnh sơ kỳ, có thể xông đến cửa thứ 3. Tại Hàn Phong thứ 29 thứ nhân sinh mô phỏng, kém chút đem cực cảnh lão giả cho giết chết. Mạnh nhất cổ tổ nói đến ai cũng có thể tiếp nhận truyền thừa, cái này rõ ràng là giả. Thân là mạnh nhất cổ tổ hậu đại, đón thêm thụ truyền thừa dễ dàng gấp 10 lần. Hàn Phong cảm thấy một ngoại nhân muốn thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Đạo của hắn cổ phân thân cảnh giới đột phá đến huyền thiên cảnh sơ kỳ, để Hàn Phong nhiều một đạo bảo hộ. Hàn Phong gặp được huyền thiên cảnh cường giả, ngay cả một chút sức chống cự đều không có, chỉ có thể lựa chọn sử dụng phù hoàng phù lục. Phù hoàng phù lục có thể ngăn cản địa thiên cảnh cường giả tồn tại, dù đại huyền thiên cảnh cường giả quá thua lỗ. Hàn Phong kết thúc nhân sinh mô phỏng không bao lâu, liền được Nguyên Thiên Sư gọi đến. Hắn thu thập một chút, hướng lên thiên nguyên trong bộ lạc mà đi. Nguyên Thiên Sư triệu tập đám người mở hội nghị, đi theo nhân sinh mô phỏng một dạng. Hắn ngợi khen một chút Dương Tinh Thần, Trần Lệ bọn người làm sự tình làm được rất không tệ. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ, phần thưởng Dương Tinh Thần, Chu Dung, Trần Lệ bọn người đại đạo vật liệu. Mặc dù cái này đại đạo vật liệu so ra kém giá tiếp đại đạo, nhưng là cũng là rất khó thu hồi được. Đối với Ngân Đồng Thần Tướng tin tức, Nguyên Thiên Sư không có nửa điểm lộ ra ý tứ. Hắc Ám Thần Điện khả năng tồn tại Thiên Nguyên Bộ Lạc phía dưới, sẽ chỉ gây nên đám người khủng hoảng. Trận này hội nghị rất nhanh kết thúc, Hàn Phong về tới chính mình cung điện. Mấy cái mạo mỹ thiếu nữ tại cửa ra vào chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Hàn Phong trở về lại có thai vui mừng còn có hoảng sợ. "Chủ nhân, chúng ta rời đi chính mình bộ lạc có đoạn thời gian, cha A Nương nghĩ tới chúng ta, hiện tại chúng ta muốn trở về nhìn xem. Chúng ta không phải không trở lại, chỉ là về thăm nhà một chút, cả tòa cung điện chúng ta đã quét dọn rất sạch sẽ, chúng ta không trong khoảng thời gian này sẽ không có vấn đề gì. Quy củ chúng ta đều biết, biết vi phạm quy củ hạ tràng, trở lại xong bộ lạc chúng ta liền sẽ trở về." Từng cái mạo mỹ thiếu nữ trải qua một đêm suy nghĩ, rốt cục hạ quyết tâm thử một chút. Tại Hoàng Phi Trần cung điện quá nguy hiểm, sinh tử không tại trong tay của các nàng. Các nàng thử một chút có thể hay không rời đi, nếu có thể rời đi là tốt nhất. "Các ngươi trở về đi, trong vòng một năm không thể trở về đến, biết không?" Hàn Phong gật đầu đáp ứng. "Đa tạ chủ nhân." Từng cái mạo mỹ thiếu nữ vui vẻ không được. Bất quá các nàng rất nhanh phát hiện chính mình thất thố, đội vàng muốn đối với Hàn Phong xin lỗi. Có thể Hàn Phong đã sớm tiến vào chủ điện, căn bản cũng không có để ý tới các nàng. Từng cái mạo mỹ thiếu nữ rời đi Hàn Phong chỗ cung điện, đi được đều là tương đương tâm thần bất định. Các nàng sợ Hàn Phong nửa đường đổi ý, đem chính mình cho giết chết. Bất quá mạo mỹ thiếu nữ phát hiện chính mình lo lắng dư thừa, Hàn Phong cũng không có đổi ý, tùy ý chính mình rời đi. Hàn Phong qua một thời gian ngắn chính mình muốn đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, mạo mỹ thiếu nữ tại cung điện kết cục chỉ có tử vong. Những này mạo mỹ thiếu nữ chủ động rời đi, cũng có thể bảo trụ một cái mạng. Hàn Phong lại tùy tùng những tiểu đội khác, tiến nhập mê cung dưới mặt đất nhiều lần, đều thu được không ít đạo ngọc thu hoạch. Thời gian một năm trôi qua rất nhanh, nhân sinh mô phỏng nguy hiểm thời gian sẽ phải tiến đến. Từ trên Thiên Nguyên bộ lạc rời đi trong khoảng thời gian này, ta muốn đi trước nơi đó tương đối tốt. Hàn Phong tại Bắc Vực không có đặc biệt quen thuộc địa phương, cũng không biết đến đó. Hắn nghĩ tới một cái duy nhất chỗ đi, nơi này chính là Tam Đại Cổ Tộc. Hàn Phong hấp thu đạo cổ tinh huyết, đạo thân cảnh giới đã đột phá đến huyền thiên cảnh hậu kỳ. Hắn muốn tiến về Tam Đại Cổ Tộc nhìn xem, có cái gì ẩn tàng bí mật. Mạnh nhất cổ tổ ngoài miệng nói là ai cũng có thể thu được truyền thừa, hay là đối với hậu nhân mười phần chiếu cố. Hàn Phong cảm thấy mạnh nhất cổ tổ rất có thể đem một ít bí mật lưu tại Tam Đại Cổ Tộc bên trong. Hắn tiến về Lâm Dật Hiên nơi ở, cùng Lâm Dật Hiên lên tiếng chào hỏi. Ở trên Thiên Nguyên bộ lạc quản thúc tương đối tùng, hắn muốn rời khỏi cùng đội trưởng Lâm Dật Hiên chào hỏi là được. Trừ phi là tiểu đội lập tức sẽ tiến vào mê cung dưới mặt đất, đội viên muốn đến đó đều có thể. Lần trước Hoàng Phi Trần rời đi Thiên Nguyên bộ lạc thời điểm, chính là cùng Lâm Dật Hiên bắt chuyện qua. "Hoàng đạo hữu, ngươi nói ngọc thu thập đủ, làm sao đột nhiên muốn rời khỏi bộ lạc?" Lâm Dật Hiên hỏi. "Thu thập đủ, ta phải xử lý một chút việc vặt, vừa vặn muốn ra ngoài xử lý một chút." Hàn Phong gật đầu nói. "Thu thập xong đạo ngọc là được, Ngươi mỗi ngày như vậy tiến vào mê cung dưới mặt đất, đó là một kiện chuyện rất nguy hiểm, hiện tại mê cung dưới mặt đất càng ngày càng không an toàn. Ta cảm thấy còn tốt, mê cung dưới mặt đất gần nhất đào móc ra trước đường, đều tính tương đối đàng hoàng, không có đối với chúng ta lòng sinh ý xấu. Có chút bí mật lúc đầu ta là không thể nói, bất quá ngươi cũng không phải ngoại nhân, ta liền nói cho ngươi. Lâm Dật Hiên khởi động cấm chế cách âm, không để cho ngoại nhân nghe được. Xem ra trong này có nội tình. Hàn Phong là biết Hắc Ám Thần Điện, muốn lại nghe Lâm Dật Hiên phát biểu. Lần trước Dương Tinh Thần bọn người ở tại mê cung dưới mặt đất gặp một cái huyền thiên cảnh hậu kỳ, chuyện này ngươi hẳn là biết đến. Biết đến, chuyện kia ta tại một chỗ thu thập đạo ngọc thời điểm, Dương đội trưởng đột nhiên chạy tới nói với ta gặp nguy hiểm, đội vàng mang theo ta rời đi mê cung dưới mặt đất. Hàn Phong đem chính mình cho hái đi ra, đem phát hiện ngân đồng thần tướng công lao toàn bộ giao cho Dương Tinh Thần. Cái này Dương Tinh Thần hẳn là thủ đoạn bảo mệnh, không phải vậy liền không có may mắn như vậy thoát đi, bí mật này ta cũng là từ ta Lâm gia lão tổ nghe tới, hy vọng Hoàng đạo hữu biết đằng sau, tuyệt đối không nên nói ra, nếu không sẽ có họa sát thân. Lâm Dật Hiên cảnh cáo nói. Chương 1130 tiến về Tam đại cổ tộc, chương 1130 tiến về Tam đại cổ tộc. Lâm đạo hữu, ngươi cứ việc yên tâm, ta với ai sẽ không nói chuyện này. Hàn Phong gật đầu đáp ứng. Vị này mê cung dưới mặt đất xuất hiện huyền thiên cảnh hậu kỳ cường giả, đến từ một cái cường đại tổ chức này tên là Hắc Ám Thần Điện, tại viễn cổ Bắc vực bên trong tổ chức này phi thường cường đại. Lâm Dật Hiên bắt đầu giảng thuật Hắc Ám Thần Điện tồn tại, có bao nhiêu vị cường giả đáng sợ tỏa chấn. Hàn Phong rất nhiều đều là biết đến, cũng là ở bên cạnh phụ họa. Hắc Ám này thần điện cường đại như thế, nếu là tổ chức này lần nữa xuất thế, chúng ta xâm chiếm bọn hắn địa phương, sẽ không lọt vào tại tổ chức này phản vệ. Hàn Phong làm bộ lo lắng nói. Điểm ấy Hoàng đạo hữu không cần lo lắng, ta Lâm gia lão tổ là Nguyên Thiên Sư cường lực người ủng hộ, Nguyên Thiên Sư đã cùng chúng ta nói Hắc Ám Đế Vương tại đạo vực biến mất, không thể nào là chôn ở chúng ta Thiên Nguyên Bộ Lạc phía dưới, nếu là chôn ở Thiên Nguyên Bộ Lạc phía dưới, cái thứ nhất chạy trốn là hắn Nguyên Thiên Sư mới đối. Lâm Dật Hiên giải thích nói. Vậy ta an tâm, muốn chỉ là một cái địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả, bằng vào chúng ta Thiên Nguyên Bộ Lạc thực lực, không có chút nào dùng sợ sệt. Ta cảm thấy cũng là, hôm nay ta nói cho ngươi đến sự tình, đạo hữu nhất định không cần cùng người khác nói. Lâm Dật Hiên không quên lại dặn dò một câu, hy vọng Hàn Phong đừng bảo là đi ra. Đạo hữu ngươi yên tâm là được rồi. Hàn Phong tương đối lo lắng Lâm Dật Hiên nói cho quá nhiều người, dẫn đến tiết lộ bí mật không biết là ai. Sau đó Lâm Dật Hiên cảm thấy tiết lộ bí mật là Hàn Phong rất có thể sẽ vô tội có nổi. Bất quá Hàn Phong lập tức rời đi Thiên Nguyên Bộ Lạc, Lâm Dật Hiên cũng không tốt trách tội chính mình. Tại Hoàng đạo hữu trước khi rời đi, ta còn phải nói cho ngươi một chút, tiếp qua cái non nửa năm, đội ngũ chúng ta muốn lần nữa tiến vào mê cung dưới mặt đất, về khoảng cách lần tiến vào đã có hơn nửa năm, ta xin nhờ nhà ta lão tổ mới có thể trễ như vậy tiến vào, hiện tại tất cả tiểu đội đều không muốn vào xuống dưới đất mê cung, nhà ta lão tổ cũng kéo dài không được, lần này chúng ta nhất định phải tiến nhập, ngươi không có đến dự định thời gian trở về, lại nhận trừng phạt. Lâm Dật Hiên nhắc nhở. Ta nhớ kỹ, tận lực sớm liền trở lại. Hàn Phong tế ra phi hành đạo khí, hướng lên Thiên Nguyên Bộ Lạc bên ngoài mà đi. Hắn chỉ là một cái đạo thiên cảnh tu sĩ rời đi Thiên Nguyên Bộ Lạc, sẽ không khiến cho Nguyên Thiên Sư chú ý. Hàn Phong từ trên Thiên Nguyên Bộ Lạc rời đi về sau, lập tức đều không có địa phương đi. Lúc trước hắn cảm giác tiến về Huyết Nguyệt Bộ Lạc, chuẩn bị là muốn từng cái đại bộ lạc cướp bóc đạo ngọc. Hàn Phong suy nghĩ tỉ mỉ một phen, rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Bắc Vực không phải cùng tiên giới man hoang chi địa, bộ lạc ở giữa liên hệ rất ít. Tại Bắc Vực từng cái bộ lạc là cạnh tranh với nhau, có thể hợp tác thời điểm cũng không ít. Hàn Phong nếu là dám giống tại tiên giới man hoang chi địa cướp bóc, sẽ gặp phải Bắc Vực từng cái bộ lạc truy sát. Nếu là thân phận của hắn tiết lộ, sẽ còn bị Tiêu Thiên Chiến Thiên Thần Điện truy sát. Hàn Phong đi tới Thiên Nguyên Bộ Lạc, nhiều lần tiến vào mê cung dưới mặt đất là lựa chọn tốt nhất. Thiên Nguyên Bộ Lạc phía dưới Quang Minh Thiên Vương rất sắp xuất thế, hắn phải ở bên ngoài tránh một hồi. Hàn Phong cũng có thể rời xa hiện tại cung điện, tiến về an toàn cung điện tránh né. Nhưng hắn làm như vậy quá rõ ràng, rất dễ dàng bị Nguyên Thiên Sư hoài nghi. Mặc dù Hàn Phong rời đi Nguyên Thiên Sư rời đi Thiên Nguyên Bộ Lạc, cũng sẽ lọt vào Nguyên Thiên Sư hoài nghi, nhưng là hoài nghi lại so với hắn đổi cung điện yếu rất nhiều. Hàn Phong lấy ra từng cái cường đại bộ lạc dị tộc tài liệu cặn kẽ, trong này có tam đại cổ tộc vị trí cụ thể cùng tài liệu cặn kẽ. Tam đại cổ tộc tại Bắc vực đông đảo chủng tộc mạnh mẽ, chỉ có thể là xếp tại trung hạ vị trí. Cái này tam đại cổ tộc ta sớm muộn muốn đi bên trên một chuyến, ta kế thừa mạnh nhất cổ tổ huyết mạch, có rất nhiều bí mật là từ mạnh nhất cổ tổ biết không được, ta muốn biết cụ thể tiến về tam đại cổ tộc mới là lựa chọn tốt nhất. Hàn Phong hướng về tam đại cổ tộc tiến đến, nhìn xem ẩn tàng có bí mật gì. Một chỗ hoang vu chi địa, một cái cổ yêu tộc thiếu niên cùng một cái cổ ma tộc thiếu nữ, ngay tại khi dễ một cái cổ thần tộc thiếu nữ. Cổ yêu tộc thiếu niên khuôn mặt tà mị, hai nhọn nhọn, cảnh giới tại đạo hệ cảnh. Cổ ma tộc thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp, cái trán có hai cây ác ma sừng, cảnh giới cũng tại đạo hệ cảnh. Cổ thần tộc thiếu nữ tướng mạo mềm mại, con ngươi tản mát ra màu vàng nóng nhan sắc, cảnh giới tại đạo vũ cảnh. Theo lẽ thường tới nói, lấy cổ thần tộc thiếu nữ cảnh giới so hai người cũng cao hơn, nàng không khi dễ hai người này đã rất khá. Sự thật lại hoàn toàn tương phản, cổ yêu tộc thiếu niên cùng cổ ma tộc thiếu nữ lại khi dễ cổ thần tộc thiếu nữ, không chút nào sợ cổ thần tộc thiếu nữ bộc phát. Cổ Như Yên, ngoan ngoãn đem ngươi đạo vũ cảnh đạo khí toàn bộ giao ra, nếu không hôm nay ngươi không nên nghĩ rời đi. Cổ yêu tộc thiếu niên uy hiếp nói. Đúng à, các ngươi thần tộc đã mất đi thủy tổ cấp bậc cường giả, sớm muộn muốn bị hai tộc chúng ta thôn vệ, ngươi nếu là thức thời nói, còn có thể bảo trụ một cái mạng. Cổ ma tộc thiếu nữ cũng là uy hiếp. Hai người các ngươi đủ, ta đã rất nhường nhịn các ngươi, vừa rồi ta đã túi chứa vật đạo hệ cảnh đạo khí cho các ngươi, đạo vũ cảnh đạo khí ta muốn chính mình dùng, không có khả năng cho các ngươi, không nên ép ta làm ra ta không lý trí sự tình. Cổ Như Yên tức giận đến bối xỉ cắn lấy trên môi, hai mắt phóng xuất ra hung quang. Ha ha, ngươi nói người ta rất sợ hãi, ngươi nhanh lên động thủ đi, ngươi nếu là đem ta giết chết lời nói, cùng ngươi có liên quan bất luận kẻ nào, nhà ta lão tổ đều sẽ buông tha, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nói đúng, nhà các ngươi lão tổ tông hiện tại cũng đang cầu xin nhà chúng ta thủy tổ, hy vọng chúng ta thủy tổ có thể buông tha các ngươi cổ thần tộc, để cho các ngươi cổ thần tộc tiếp tục kéo dài hương hỏa. Hai người không chút nào đem Cổ Như Yên để vào mắt. Hai người các ngươi. Cổ Như Yên tức giận đến không được, chỉ có thể đem đạo vũ cảnh đạo khí xuất ra. Nàng chỉ có một kiện đạo vũ cảnh đạo khí, liều mạng tính mạng của mình thu hồi được. Cổ Như Yên cảm giác rất có đủ, đạo vũ cảnh đạo khí bị hai cái cảnh giới so với chính mình thấp người dọa dẫm. Cho ta lấy ra đi. Cổ Yêu thiếu niên tránh qua Cổ Như Yên trong tay đạo khí, thuận thế thu nhập đến túi chứa vật. Chỉ có một kiện. Tranh thủ thời gian lấy thêm ra một kiện, chúng ta nơi này có hai người, ngươi xuất ra một kiện đạo khí đây là ý gì? Cổ ma thiếu nữ phẫn nộ nói. Trên người của ta chỉ có một kiện đạo vũ cảnh đạo khí, trên thân thật không có khác đạo khí. Cổ Như Yên ủy khuất nói. Ta mặc kệ, ngươi hôm nay không xuất ra một món khác đạo vũ cảnh đạo khí, hôm nay cũng đừng có nghĩ đến rời đi. Cổ ma thiếu nữ cả giận nói. Vận khí không tệ, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này ba cái cổ tộc người, vừa bạn có thể mang ta tiến về tam đại cổ tộc. Hàn Phong lại đổi một cái mặt mũi, đáp xuống tam đại cổ tộc mặt người trước. Hắn không có sử dụng hoàng phi trần diện mục, nếu là tại tam đại cổ tộc thân phận bại lộ, rất có thể dẫn đến hắn ở trên thiên nguyên bộ lạc thân phận bại lộ, khi đó toàn bộ bắc vực đều không có chính mình chỗ dung thân. Ngươi là ai, lại dám cùng chúng ta nói như vậy, không biết chúng ta là tam đại người cổ tộc. Cổ Yêu thiếu niên phách lối quen thuộc, cái thứ nhất đối với Hàn Phong khó chịu. Chương 1131 nghiền chết hai cái sâu kiến, chương 1131 nghiền chết hai cái sâu kiến, ngươi chỉ là một con run rế. Hàn Phong đưa tay bóp, Cổ Yêu tộc thân thể thiếu niên nổ tung hóa thành thịt vụn. Ngươi giết Cổ Yêu tộc dòng chính, ngươi nhất định phải chết. Cổ ma tộc thiếu nữ hoảng sợ sau khi, vẫn không quên uy hiếp Hàn Phong một chút. Ngươi cũng đi chết đi. Hàn Phong xuất thủ lần nữa bóp, đem cổ ma tộc thiếu nữ cho bóp chết. Hai người này bất quá đạo hệ cảnh tu vi, ở trước mặt hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Bình thường sâu kiến điệu thấp một chút, hắn buông tha liền bỏ qua. Hai cái này sâu kiến ở trước mặt hắn bước lại, Hàn Phong thuận tay liền bóp chết. Hắn chỉ là muốn biết như thế nào tiến vào tam đại cổ tộc nội địa, chỉ cần một cái cổ tộc người là được rồi. Ba cái cổ tộc người có hai cái hoàn toàn là nhiều, hai người kia lại đối chính mình nói năng lô mãng, hắn trực tiếp giết chết tương đối tốt. Hàn Phong ánh mắt băng hàn hỏi, ngươi là không muốn cùng hai người này một dạng? Tiền bối tha mạng, ta cái gì đều nguyện ý đi làm. Cổ Như Yên vội vàng cầu xin tha thứ. Hiện tại mang ta đi thần tộc. Hàn Phong là biết tam đại cổ tộc đại khái vị trí, nhưng không có biện pháp tiến vào. Tam đại cổ tộc thực lực tại đông đảo chủng tộc lại yếu, lại ẩn giấu đi một bí mật lớn. Bọn hắn có thể tại dài như vậy tuế nguyệt sống sót, hay là có rất nhiều chỗ kỳ lạ. Hàn Phong cảm thấy muốn đi vào, phải có phương pháp đặc thù mới được. Phương pháp này chính hắn nghiên cứu là nghiên cứu không ra, tìm cổ tộc người tiến vào liền thuận tiện rất nhiều. Cổ Như Yên do dự nói, ta có thể hỏi một chút tiền bối, ngươi tiến về chúng ta cổ thần tộc là làm gì? Ngươi một cái đạo vũ cảnh cường giả, bị mặt khác hai cái cổ tộc đạo hệ cảnh khi dễ, các ngươi cổ thần tộc đã mất đi thủy tổ hẳn là tương đương khổ sở, ở vào tại diệt tộc nguy cơ. Hàn Phong mặt không biểu tình nói ra, ngươi là không sợ ta tiến về cổ thần tộc, đối với các ngươi cổ thần tộc bất lợi, các ngươi cổ thần tộc đều nhanh diệt tộc, ngươi cảm thấy mình lo lắng những này có làm được cái gì? Cũng là. Cổ Như Yên thở dài gật đầu. Từ khi cổ thần tộc đã mất đi thủy tổ, thời gian càng ngày càng tệ. Tam đại cổ tộc ở bên ngoài xem ra là một cái chính thể, trên thực tế tam đại cổ tộc duy trì vi diệu cân bằng. Bây giờ tam đại cổ tộc thần lực thủy tổ không thấy, dẫn đến cổ thần tộc yếu tại hai cái cổ tộc. Hai cái cổ tộc căn bản không niệm lúc trước hợp tác cân tình, muốn đem toàn bộ cổ thần tộc nuốt hết. Cổ thần tộc qua thời gian dài như vậy vẫn như cũ còn tại, không phải mặt khác hai cái cổ tộc nhân tử, mà là hai cái cổ tộc sợ cổ thần tộc phản kháng quá kịch liệt, dẫn đến chính mình tộc đàn tổn thất quá lớn. Cổ Như Yên cũng là minh bạch kết quả này, có thể luôn cảm thấy nhẫn mại chắc chắn sẽ có hy vọng. Nàng cảm thấy chỉ cần cổ thần tộc sinh ra một vị thủy tổ cấp bậc cổ tộc cường giả, như vậy tam đại cổ tộc sẽ lần nữa cân bằng. Thế nhưng là hai đại cổ tộc như thế nào sẽ để cho cổ thần tộc lần nữa cường đại lên, nhất định sẽ không để cho nó lại sinh ra thủy tổ cường giả. Phối hợp sẽ có chỗ tốt. Hàn Phong rất hài lòng Cổ Như Yên thái độ. Cổ Như Yên mang theo Hàn Phong trở lại cổ thần tộc, toàn bộ cổ thần tộc rất là phồn vinh. Từng tòa phong cách cổ xưa cung điện, ngay ngắn trật tự sắp xếp cùng nhau. Phía trên còn tản ra khí tức cổ xưa, xây thành đã có rất nhiều năm. A, Cổ Thành, ta có lỗi với ngươi, ngươi bị cổ yêu tộc người giết chết, ta nhưng không có năng lực báo thù cho ngươi. Một đám áo trắng quần trắng cổ thần tộc nhân, khiêng một cái cự đại quan tài khiêng ra. Một cái khuôn mặt mỹ lệ cổ tộc nữ tử, cả người nhào vào trên quan tài thút thít. Trong quan tài này người gọi Cổ Thành, cảnh giới tại đạo hệ cảnh hậu kỳ, là người trung thực xưa nay không cùng người kết thù kết toán. Tại một lần tìm kiếm nuốt sa thú thời điểm, gặp cổ yêu tộc cổ mông lung không nói hai lời liền đem Cổ Thành giết chết, cũng đem Cổ Thành trên người tinh huyết toàn bộ hút đi, chờ chúng ta phát hiện Cổ Thành thời điểm, đã khuya thời gian. Chúng ta nhị trưởng lão tức giận bất quá, muốn đi tìm cổ yêu tộc một cái thuyết pháp, bị cổ yêu tộc cường giả vây công trọng thương trở về, Cổ Thành chết chỉ có thể như vậy coi như thôi, nếu là chúng ta tiếp tục truy đến cùng đi xuống, chúng ta cổ thần tộc còn phải người chết, Cổ Thành có một cái đạo lữ, thật vất vả có dòng dõi, không nghĩ tới cứ như vậy chết. Cổ Như Yên mặt lộ bi thương chi sắc, nước mắt từ gương mặt trượt xuống. Có lỗi với tiền bối, ta không nên nói cho người những này. Cổ Như Yên phát hiện tự mình nói sai, vội vàng cùng Hàn Phong xin lỗi. Hàn Phong ánh mắt yên tĩnh nói không có việc gì, ngươi hẳn là nghĩ thoáng một chút, bởi vì về sau các ngươi cổ thần tộc hội có nhiều người hơn chết đi. Tiền bối, ta có một vấn đề hỏi ngươi.
Ngươi hỏi đi.
Chúng ta cổ thần tộc nếu là đợi tại nguyên chỗ, kết cục chỉ có tử vong, nếu như chúng ta sớm chạy trốn, sẽ không có một chút hy vọng sống. Cổ Như Yên nói ra ý nghĩ trong lòng.
Ngươi quá ngây thơ rồi, một mình ngươi đảo vong là có thể, toàn bộ chủng tộc đảo vong, ngươi cảm thấy khả năng đi, hai đại cổ tộc sẽ để cho ngươi đảo vong sao?
Hàn Phong đạo. Cổ Như Yên sắc mặt một trận tái nhợt, tiền bối nói đúng, ta một người đảo vong có thể, nhưng nếu là mang theo rất nhiều người đảo vong, mặt khác hai đại cổ tộc sẽ không đồng ý, bọn hắn muốn huyết mạch tiến một bước chiết xuất, liền phải thôn phệ chúng ta cổ thần tộc. Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, chúng ta cổ thần tộc là đạo cổ tộc chuyển xuống một cái chi nhánh, đạo cổ tộc đã hủy diệt, chúng ta tam đại cổ tộc muốn lần nữa huy hoàng, liền phải tam đại cổ tộc hòa làm một thể, như thế truyền thuyết đạo cổ tộc mới có thể xuất hiện lần nữa. Cổ Như Yên biết mình tự kiếp sắp tới, nói so thường ngày muốn thêm rất nhiều, có chút không có khả năng lộ ra bí mật, nàng đều toàn bộ nói ra. Dù sao toàn bộ cổ thần tộc đều nhanh không có, những bí mật này không cần thiết giữ. Đối với những người khác tới nói, Cổ Như Yên nói đúng bí mật, nhưng đối với Hàn Phong tới nói, những này hoàn toàn không phải bí mật. Tam đại cổ tộc dung hợp làm một lên, chính là truyền thuyết chân chính đạo cổ tộc. Chân chính đạo cổ tộc như thế nào bị hủy diệt, cái này hắn cũng không biết. Hàn Phong cũng rất nhanh sẽ biết, bởi vì hắn đã đi tới tam đại cổ tộc. Tam đại cổ tộc thực lực không có so với hắn lợi hại hơn người, hắn muốn diệt đi tam đại cổ tộc rất dễ dàng. Bất quá Hàn Phong muốn tận lực đem sự tình xử lý giấu giếm một chút, không muốn bắt được Thiên Thần Điện chú ý Tiêu Thiên Chiến thế, nhưng là hận hắn như dương, biết Hàn Phong tại cổ tộc, sự tình liền phiền toái. Hàn Phong muốn là tính bí mật, không phải vậy tiến vào tam đại cổ tộc một khắc này, liền có thể lập thủ. Nữ nhi à, đều là cha mẹ không dùng, các ngươi bị cổ yêu tộc cầm thú lăng nhục chết, cha mẹ chỉ có thể đưa ngươi mai táng, lại không thể báo thù cho ngươi. Con của ta à, ngươi là cỡ nào thiên phú dị bẩm, tài hoa hơn người, nếu là không có ngoài ý muốn, tương lai ít nhất có thể đột phá đến khai thiên cảnh, bây giờ lại tráng niên mất sớm, đây nhất định là cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc hạ đất thủ. Toàn bộ nhà chỉ còn lại có ta một người, cha mẹ, muội muội các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho chính mình tận lực cường đại lên, báo thù cho các ngươi, liền xem như đi chết, ta cũng sẽ kéo xuống một người khi cho cùng. Cổ Như Yên cùng Hàn Phong lúc nói chuyện, lại có rất nhiều cổ tộc thân người khoác bạch bố đi qua. Chương 1132 lấy đi cổ thần tộc truyền thừa, chương 1132 lấy đi cổ thần tộc truyền thừa, mặc dù ta biết tam đại cổ tộc dung hợp mới có thể càng thêm cường đại, cổ thần tộc hy sinh là hẳn là, nhưng là mình chủng tộc diệt vong kiểu gì cũng sẽ không cam lòng. Cổ Như Yên thương tâm nói,
ngươi nói có chút nhiều.
Hàn Phong lạnh lùng nói,
có lỗi với tiền bối.
Cổ Như Yên vội vàng nói xin lỗi,
ngươi có hay không biện pháp liên hệ cổ thần tộc cường giả tới?
Cái này ta không có cách nào, hiện tại đại trưởng lão cùng lao tổ tông đều đang bận rộn chính mình sự tình, ta chỉ là một cái van bối muốn gọi bọn họ chạy tới, trên cơ bản là không thể nào.
Không có quan hệ, ta có một cái càng nhanh phương pháp.
Hàn Phong không tiếp tục cẩn giấu tự thân khí tức, một cố đạo thiên cảnh mới có khí tức phát ra.
Thủy tổ cảnh giới.
Cổ Như Yên kinh ngạc không thôi, nàng biết Hàn Phong cảnh giới rất cao, có thể lập tức bóp chết cổ ma tộc thiếu nữ cùng cổ yêu tộc thiếu niên, ít nhất là đạt thiên cảnh cường giả. Cổ Như Yên không nghĩ tới Hàn Phong lợi hại như vậy, cảnh giới đạt đến đạo thiên cảnh sơ kỳ. Đạo thiên cảnh cường giả ở trong mắt nàng thật rất cường đại, có thể cải biến toàn bộ chủng tộc vận mệnh. Cổ Như Yên nghĩ đến xin nhờ Hàn Phong trợ giúp cổ thần tộc, rất nhanh lại thu hồi cái này không thực tế ý nghĩ. Nàng đều không có biết rõ Hàn Phong là địch hay bạn, như thế nào xin giúp đỡ người khác. Bạn nhất Hàn Phong là cựu thị cổ tộc, Cổ Như Yên xin giúp đỡ không muốn chết. Cổ Như Yên rất nhanh thu hồi ý nghĩ trong lòng, Hàn Phong thực lực quá cường đại. Nàng ngay cả cầu người tư cách đều không có, cổ thần tộc lao tổ tông cùng đại trưởng lão mới có tư cách đi.
Xong, đây là thủy tổ mới có khí tức, đây là hai đại cổ tộc thủy tổ muốn động thủ, muốn đem chúng ta toàn bộ cổ thần tộc đều diệt. Chúng ta cổ thần tộc đã thảm như vậy, cái này hai đại cổ tộc còn không muốn buông tha chúng ta, các đại gia cùng hai đại cổ tộc thủy tổ liều mạng.
Các ngươi đều là đồ đần sao? Ngày đầu tiên bước vào đến tu luyện giới, các ngươi là không cảm thấy nhân số nhiều liền có thể thắng, ta nói với các ngươi nhân số nhiều con là để cho người khác giết thoải mái, sẽ không để cho địch nhân sinh ra bất kỳ nguy cơ gì.
Đông đảo cổ thần tộc lòng đầy căm phẫn, muốn xông lại cùng Hàn Phong liều mạng.
Nhưng bọn hắn huyết dũng rất nhanh bị cỗ này khí tức cường đại áp sập, xông đi lên chỉ có muốn chết.
Một tòa cổ thần tộc thần điện, đứng vững hai vị lão giả.
Vài ngày trước ta mới đưa cổ thần tộc đạo cổ truyền thừa mới cho hai đại cổ tộc, bọn hắn hứa hẹn sẽ không đối với cổ thần tộc làm cái gì, hiện tại mới đi qua mấy ngày thời gian, bọn hắn liền đổi ý, sớm biết ta liền cầm lên đạo cổ tộc truyền thừa xuống đạo khí, cho bọn hắn liều mạng.
Cổ thần tộc đại trưởng lão cắn răng nói,
sống thời gian dài như vậy, ngươi vẫn là như vậy lỗ mãng, nếu là chúng ta có cùng hai đại cổ tộc chém giết vô liếng, ta sẽ như vậy bị khuất cầu toàn sao?
Cổ thần tộc lao tổ tông tức giận nói,
có thể mặt khác hai đại cổ tộc thủy tổ đều đã giáng lâm đến chúng ta cổ thần tộc, chúng ta bây giờ trừ liều, giống như đã không có lựa chọn, coi như cuối cùng chúng ta cổ thần tộc không có ở đây, hai đại cổ tộc cũng đừng hỏng tốt hơn.
Cổ thần tộc đại trưởng lao tức giận nói,
ngươi không cần kích động như vậy, tới người không phải hai đại cổ tộc thủy tổ, nếu là bọn hắn tới, đã đối với chúng ta xuất thủ, sẽ không đứng ở nơi đó chờ ta.
Cổ thần tộc lao tổ tông nói ra,
cổ thần tộc đại trưởng lao thở dài một hơi, không phải hai đại cổ tộc thủy tổ là được, ta hiện tại đã an bài một chút tộc ta thiên tiêu, chuẩn bị đem bọn hắn chuyển rời đến mặt khác vực, xem như cho chúng ta cổ thần tộc giữ lại một cái hỏa chủng.
Chúng ta đi xem một chút đi, người này đến chúng ta cổ thần tộc không phải địch không phải bạn còn không biết, đi qua thời điểm muốn khách khí một chút, chúng ta cổ thần tộc hiện tại là cùng ai cũng có khí phách không được. Cổ thần tộc lão tổ tông cảnh cáo nói, ta chỉ là có chút lỗ mãng, lại không phải người ngu. Cổ thần tộc đại trưởng lão hủy quát nói, đừng ở nơi đó lề mề, những tiền bối này tính tình cũng không tốt, vạn nhất chọc hắn tức giận, sự tình liền xử lý không tốt. Cổ thần tộc lão tổ tông dẫn đầu tiến về, cổ thần tộc đại trưởng lão theo sát phía sau. Hai người tới khí tức mãnh liệt nhất địa phương, Hạ Lạc liền nhìn thấy một vị khuôn mặt phổ thông, người trẻ tuổi áo xanh. Hàn Phong đã đổi mặt, lấy hai người cảnh giới là nhìn không thấu. Tiền bối tốt, vãn bối tới chậm còn xin ngươi nhiều hơn tha thứ. Cổ thần tộc lão tổ tông chủ động tiến lên, tư thái thả rất thấp. Ngươi chính là cổ thần tộc lão tổ tông, nghe nói lấy đạp thiên cảnh sơ kỳ từ viễn cổ thời kỳ sống đến nay, chính là thần lực thủy tổ khách khí với ngươi ba phần. Hàn Phong nhiều hứng thú dò xét cổ thần tộc lão tổ tông. Tiền bối nói quá lời, ta chỉ là một cái không chết được lão gia hỏa, sống được lâu cũng không có cái gì dùng, thực lực cường đại mới trọng yếu, nếu là thực lực của ta cường đại, không phải tuổi thọ dáng rất nói, chúng ta bây giờ cổ thần tộc cũng sẽ không là tình cảnh này. Cổ thần tộc lão tổ tông thở dài một hơi. Ngươi nói có đạo lý, mạnh được yếu thua, các ngươi cổ thần tộc quá yếu đất. Hàn Phong gật đầu nói, tiền bối đi vào chúng ta cổ thần tộc, hẳn là có chuyện à, nơi này nói chuyện không tiện, xin tiền bối đổi chỗ khác nói chuyện. Cổ thần tộc đại trưởng lão mời đạo. Có thể, ngươi để tiểu cô nương này cũng tới. Hàn Phong chỉ hướng bên người Cổ Như Yên. Ta. Cổ Như Yên một mặt không biết làm sao. Như khói, tiền bối cho ngươi đi qua liền đi qua, đợi lát nữa chọc giận tiền bối liền tốt. Cổ thần tộc lão tổ tông nói ra. Ta hiểu được, lão tổ tông. Cổ Như Yên không dám chống lại. Hàn Phong được mời đến cổ thần tộc thần điện, toàn bộ thần điện diện tích rất lớn, đại khái là bên ngoài cung điện gấp 10 lần. Cung điện chính giữa có một pho tượng thần này có được hoàng kim nhãn con ngươi, lỗ tai nhọn, một đôi màu đen ác ma sừng. Tượng thần này đỉnh thiên lập địa, có được vô thượng bí lực, có thể tùy tiện đem toàn bộ thế giới xé rách. Hàn Phong đối với cái này tự nhiên là cực kỳ quen thuộc, cổ thần tộc cung phụng người chính là mạnh nhất cổ tổ. Cổ thần tộc hết thảy 5 vị trưởng lão, có được đạp thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Nhị trưởng lão tiến đến mặt khác hai đại cổ tộc lấy lại công đạo, vị hai đại người cổ tộc đã thương, bây giờ còn không có khôi phục. Năm vị trưởng lão chỉ bốn vị, duy chỉ có thiếu một vị nhị trưởng lão. Cổ thần tộc lão tổ tông là một tồn tại đặc thù, sống được thời gian quá lâu, biết bí mật nhiều lắm. Hắn là toàn bộ cổ thần tộc siêu nhiên tồn tại, thần lực thủy tổ còn tại thời điểm, đều được đối với hắn tôn trọng vô cùng. Tiên bối, chúng ta cổ thần tộc cao tầng đều tới, ngươi nếu là sự tình gì có thể nói thẳng. Cổ thần tộc lão tổ tông nói ra, ta đến các ngươi cổ thần tộc cũng không có quá nhiều chuyện, chính là để cho các ngươi đem thuộc về các ngươi thần tộc đạo cổ tộc truyền thừa giao cho ta, nếu là không giao các ngươi hôm nay đi không ra nơi này. Hàn Phong trực tiếp nên nói đạo. Cổ thần tộc tất cả trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, trở ngại Hàn Phong cảnh giới không nói. Tiên bối, chúng ta cổ thần tộc là có đạo cổ tộc truyền thừa, nhưng là truyền thừa này chỉ có cổ tộc huyết mạch người mới có thể lấy đi, những người khác là lấy đi không được. Cổ thần tộc lão tổ tông mặt lộ vẻ khó xử đạo. Cái này cũng không phải là các ngươi cần lo lắng, ta có biện pháp lấy đi các ngươi truyền thừa, các ngươi chỉ cần phối hợp là được rồi. Hàn Phong lạnh nhạt nói. Chương 1133 không có lựa chọn, chương 1133 không có lựa chọn, ta phản đối, ta cổ thần tộc truyền thừa là thuộc về cổ tộc, coi như chúng ta cổ thần tộc hủy diệt, truyền thừa này cho mặt khác hai đại cổ tộc, cũng tuyệt đối không thể cho một ngoại nhân. Cổ thần tộc tứ trưởng lão cái thứ nhất đưa ra ý kiến phản đối. Ý miệng. Cổ thần tộc lão tổ tông quát. Ngươi là thật muốn chết. Hàn Phong mặt lộ sát khí đáng sợ, đưa tay hướng về cổ thần tộc tứ trưởng lão bắt tới. Ngươi dám? Cổ thần tộc tứ trưởng lão cả giận nói. Hắn không nghĩ tới người trước mắt cường thế như vậy, dám can đảm ở nhiều như vậy cổ thần tộc nhân trước mặt trực tiếp động thủ. Hàn Phong đại thủ không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục hướng về cổ thần tộc tứ trưởng lão chụp tới. Ta cổ thần tộc cường độ nhục thân tại tam đại trong cổ tộc thiên hạ đệ nhất, coi như cảnh giới của ngươi đạt tới đạo thiên cảnh giới, cường độ nhục thân vẫn như cũ không bằng nhục thể của ta. Cổ thần tộc tứ trưởng lão không có chỗ tránh, cho thấy cổ thần tộc nhục thân. Hắn là đã tuổi già, có thể toàn thân tràn ngập bạo lực mỹ học cơ bắp, có được cực kỳ khủng bố năng lượng. Cổ thần tộc tứ trưởng lão muốn nhục thân của mình, cưỡng ép ngăn trở Hàn Phong công kích. Ở đây cổ thần tộc trưởng gia bọn họ không có xuất thủ, muốn trọng tỏa một chút Hàn Phong phách lối khí diễm. Bọn hắn cho là cổ thần tộc tứ trưởng lão sẽ không chết, cổ thần tộc tự hào nhất chính là cường độ nhục thân. Cổ thần tộc chủ muốn truyền thừa chính là đạo cổ tộc nhục thân, có thể cùng đạo cổ tộc cường độ nhục thân so sánh. Rất mau ra hồ dự kiến một màn phát sinh, Hàn Phong duỗi ra đại thủ đem cổ thần tộc tứ trưởng lão cho nắm. Cái này sao có thể? Cổ thần tộc tứ trưởng lão vừa sợ vừa giận. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới người trước mắt nhục thân cường đại như thế, tùy tiện đem chính mình bóp trong lòng bàn tay. Cái này tựa như một người lớn bắt lấy một cái con gà con, hơi vừa dùng lực liền đem con gà con cho bóp chết. Tiền bối, ngươi liền bỏ qua cho tiểu tử đi, hắn nhìn xem tuổi đã cao, trên thực tế tính cách lỗ mãng, cùng một đứa bé không có khác nhau. Không chờ cổ thần tộc tứ trưởng lão thuyết phục, Hàn Phong trên tay lực lượng đã tăng thêm. Phanh một tiếng, Hàn Phong đem cổ thần tộc tứ trưởng lão cho bóp nát, huyết đục tản mát đầy đất. Hắn bóp nát đến không chỉ là cổ thần tộc tứ trưởng lão thân thể, còn có cổ thần tộc tứ trưởng lão linh hồn. Hình thần câu diệt. Cái này sao có thể? Tứ trưởng lão nhục thân so với chúng ta đều cường đại hơn rất nhiều, gần với thần lực thủy tổ cường độ nhục thân, thế mà bị nhẹ nhõm cho bóp nát. Mặc dù chúng ta cổ tộc tại tu đạo phương mà không bằng chủng tộc khác, nhưng là nhục thân tuyệt đối là chúng ta cổ tộc thứ nhất, ta không tin có chủng tộc có lợi hại như vậy, cường độ nhục thân vượt qua chúng ta. Người này quá kinh khủng, nhục thân đều cường đại như vậy, nếu là đạo pháp còn cường đại như vậy, chúng ta toàn tộc xuất động đều không nhất định có thể giết chết. Đám người không có trước tiên quan tâm cổ thần tộc tứ trưởng lão sinh tử, quan tâm nhất hay là cổ thần tộc vinh quang. vị tiền bối này, ngươi một lời không hợp liền giết chết tộc ta tứ trưởng lão, làm việc quá bá đạo đi. Cổ thần tộc tam trưởng lão phẫn nộ nói. Hàn Phong lạnh lùng liếc qua một chút, thế nào, ngươi muốn trở thành kế tiếp? Cổ thần tộc tam trưởng lão sắc mặt một trận tái nhợt, vội vàng giải thích nói, ta không có ý tứ này. Cổ thần tộc lão tổ tông sợ Hàn Phong xuất thủ lần nữa, vội vàng đi lên hòa giải, mới vừa rồi là tam trưởng lão nói năng lỗ mãng, ta ở chỗ này xin lỗi. Cổ thần tộc tam trưởng lão cũng liền đội nói xin lỗi, tiền bối không nên tức giận, mới vừa rồi là ta không biết sống chết. Cái này còn tạm được. Hàn Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Cổ thần tộc lão tổ tông lớn tiếng nói, vừa rồi vị tiền bối này xuất thủ, đều là thụ ta nhờ vả, cái này cổ thần tộc tứ trưởng lão đã cấu kết cổ yêu tộc, muốn phản bội chúng ta cổ thần tộc, ta cố ý để tiền bối xuất thủ diệt sát. Ta nói cái này cổ thần tộc tứ trưởng lão gần nhất hành vi có chút kỳ quái, nguyên lai là cấu kết tộc khác người, chết cũng là đáng đời, loại người này nếu là tại chúng ta cổ thần tộc, sớm muộn có một ngày chúng ta đều phải chết. May mắn có vị tiền bối này xuất thủ, không phải vậy lấy tứ trưởng lão thực lực phản loạn lời nói, chúng ta muốn xử lý đứng lên sẽ phi thường phiền phức, hiện tại là kết quả tốt nhất. Cái này đáng chết tứ trưởng lão, chúng ta cổ thần tộc đã khó khăn như vậy, hắn thế mà còn cấu kết mặt khác hai đại cổ tộc để hãm hại chúng ta cổ thần tộc, ta cảm thấy hắn chết như vậy thật sự là quá tiện nghi. Ở đây mặt khác tam đại cổ thần tộc trưởng giả nhau nhau phụ họa. Bọn hắn đối với tứ trưởng lão có hay không cấu kết cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Ba người bao quát cổ thần tộc lão tổ tông trên tay đều không có chứng cứ chứng minh tứ trưởng lão cùng cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc có cấu kết. Nhưng là đây hết thảy đều không trọng yếu, cổ thần tộc tứ trưởng lão đã tử vong. Bọn hắn muốn nói thế nào, sự thật chính là như thế nào. Đám người cũng tin tưởng chết đi cổ thần tộc tứ trưởng lão, cũng là nguyện ý bỏ ra một chút thanh danh đại giới, đổi lấy đến toàn bộ cổ thần tộc lợi ích. Hàn Phong rất hài lòng cổ thần tộc thái độ, muốn được chính là muốn gì được đó thái độ. Hắn cũng không muốn cùng cổ thần tộc đùa nghịch tâm cơ, như thế thật sự là quá mệt mỏi. Hàn Phong càng ưa thích gọn gàng mà linh hoạt, cổ thần tộc muốn làm đến chính là tuyệt đối phục tùng. Đạo của hắn cổ phân thân cảnh giới tại huyền thiên cảnh hậu kỳ, muốn diệt đi tam đại cổ tộc đều là rất dễ dàng. Nếu không phải Hàn Phong không muốn bại lộ thân phận của mình, tự mình ra tay sẽ càng thêm nhanh chóng thuận tiện. Các ngươi thức thời là tốt nhất, nếu là không thức thời ta không để ý xuất thủ lần nữa, giết chết tầm 2-3 người, để cho các ngươi biết ta không phải cùng các ngươi đàm phán, các ngươi không cùng ta tư cách đàm phán, chỉ có các ngươi là phục tùng mệnh lệnh của ta. Hàn Phong lãnh cốc đạo. Nếu luận mỗi về cổ thần tộc tại tinh không mênh mông làm được sự tình, hắn không có đem cổ thần tộc toàn bộ diệt đi đã rất khá. Tiên bối, ngươi cứ việc nói ra bản thân yêu cầu, chỉ cần chúng ta cổ thần tộc có thể làm đến đến, chúng ta nhất định sẽ làm đến. Cổ thần tộc lao tổ tông chịu thua đạo. Đúng à, tiền bối ngươi cứ việc nói yêu cầu là được, tuyệt đối không nên khách khí, chúng ta có thể vì tiền bối cống hiến sức lực, đó là chúng ta vinh hạnh. Khó sợ là bỏ ra sinh mệnh đại giới, chúng ta cũng nhất định phải đánh đổi mạng sống đại giới, là tiền bối hoàn thành chuyện này. Ta cảm thấy có thể vì tiền bối đánh đổi mạng sống đại giới, mới là một kiện quang vinh sự tình. Đối mặt Hàn Phong cường thế, còn lại cổ thần tộc trưởng giàn định nọt đứng lên. Không cần phải nói những thứ vô dụng này. Vừa rồi ta nói giúp các ngươi cổ thần tộc đạo cổ truyền thừa cho ta, sau đó các ngươi sẽ giúp ta lấy ra mặt khác hai cái cổ tộc đạo cổ tộc truyền thừa, làm đối với các ngươi cổ thần tộc hồi báo, ta sẽ để cho các ngươi cổ thần tộc trở thành tam đại cổ tộc cường đại nhất. Hàn Phong nói rõ mục đích chuyến đi này. Tiền bối nói đến đều là thật, để cổ thần tộc chiếm đoạt mặt khác hai đại cổ tộc. Cổ thần tộc lao tổ tông hai mắt sáng lên. Thế nào, ngươi đang hoài nghi thực lực của ta? Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Không dám không dám, tiền bối tự nhiên có thực lực này, ta chỉ là có chút quá kinh hỉ, chúng ta cổ thần tộc đều nhanh muốn diệt tộc. Hiện tại ngài nói muốn giúp chúng ta diệt đi mặt khác hai đại cổ tộc, trở thành tam đại cổ tộc cường đại nhất, nghe khó tránh khỏi tương đối lưu phấn. Cổ thần tộc lao tổ tông giải thích nói. Chương 1134 đạo cổ tộc chuyển thừa chi địa. Chương 1134 đạo cổ tộc chuyển thừa chi địa. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao chờ ta muốn đi vào các ngươi cổ thần tộc đạo cổ tộc chuyển thừa, chờ ta từ bên trong sau khi đi ra, sẽ tay để cho các ngươi cổ thần tộc chiếm đoạt mặt khác hai đại cổ tộc. Hàn Phong biết cổ thần tộc lao tổ tông khả năng có cái gì không tốt dụng tâm, bất quá hắn căn bản không quan tâm. Cổ thần tộc lao tổ tông kế hoạch lại chu đáo chắc chẽ, cũng cần cường đại người chấp hành. Cổ thần tộc lao tổ tông nếu là không có thể tìm đến địa thiên cảnh cường giả, hắn tính toán vẽ hết thảy đều là phí công. Hắn vì thế còn phải đánh đổi mạng sống đại giới, Hàn Phong tuyệt đối sẽ không nương tay. Hàn Phong cảm thấy mình ý nghĩ có chút nhiều, nếu là cổ thần tộc lao tổ tông có thể tìm đến địa thiên cảnh cường giả, cổ thần tộc cũng sẽ không thảm như vậy. Đa tạ tiền bối. Cổ thần tộc lao tổ tông, trưởng lão bọn người, nhao nhao hướng Hàn Phong cảm tạ. Hàn Phong biết được cổ thần tộc đạo cổ tộc nơi truyền thừa, mang theo cổ như yên tiến vào đạo cổ tộc truyền thừa chi địa. Lão tổ tông, chúng ta cùng người này hợp tác sẽ không có nguy hiểm rất lớn. Các loại Hàn Phong rời đi thật lâu, cổ thần tộc đại trưởng lão mới dám lên tiếng. Ngươi đang nói dẫn sao? Ngươi cảm thấy chúng ta có lựa chọn chỗ chống sao? Cổ thần tộc lão tổ tông thở dài nói, giống như không có, chính là cảm giác chúng ta đem đạo cổ tộc chuyển thừa chi địa giao cho một ngoại nhân, là không đối không khởi điểm tổ. Cổ thần tộc đại trưởng lão mặt lộ vẻ ấy nấy. Ai, mặc dù là có lỗi với tiên tổ đi, nhưng là chúng ta đi xem một chút nhị trưởng lão thương thế, ngươi liền sẽ cảm thấy hay là người ngoại tộc tốt một chút. Cái này hai đại cổ tộc ra tay là thật hung ác, một chút lưu thủ đều không có, nhị trưởng lão kém chút tươi sống bị đánh chết. Cổ thần tộc tam trưởng lão đồng ý nói, kỳ thật ta có một chuyện không có nói với các ngươi, tứ trưởng lão gần nhất cùng cổ yêu tộc rất thân cận, chúng ta tộc người ra ngoài liền lọt vào mặt khác hai cái cổ tộc tập kích, rất có thể cùng tứ trưởng lão có rất lớn quan hệ. Cổ thần tộc ngũ trưởng lão nói ra một cái bí mật. Ta nói tứ trưởng lão hành vi hôm nay tương đối khác thường, vị tiền bối này dám nói ra muốn chúng ta cổ thần tộc chuyển thừa chi địa, hắn liền cái thứ nhất phản đối, nguyên lai là hắn thật cùng cổ yêu tộc có liên hệ. Cổ thần tộc đại trưởng lão phản ứng lại. Cổ thần tộc tam trưởng lão phẫn nộ nói, chúng ta cổ thần tộc gần nhất mỗi ngày việc tang lễ, cái này lao tư đến thua một nửa trách nhiệm, vừa rồi ta cảm thấy hắn chết có chút đáng tiếc, hiện tại là chẳng có gì đáng tiếc. Tứ trưởng lão chết coi như đi, chứa cho hắn một cái tiếng tốt đi. Cổ thần tộc lão tổ tông giận dữ nói, ba người các ngươi làm ra lựa chọn đi, chúng ta liền một con đường đi đến đấy đi, nếu là muốn làm cỏ đầu tường, hai bên đều có thể đắc tội, mới là biết bắt nhất. Ta lựa chọn duy trì vị tiền bối này, có đôi khi đồng tộc mới là tàn nhẫn nhất, chúng ta cổ thần tộc cùng hai đại cổ tộc hợp tác thời gian dài như vậy, thủy tổ một sinh tử không rõ, bọn hắn liền không kịp chờ đợi xuất thủ, thật sự là để cho người ta thất vọng đau khổ. Trước đó không lâu cháu ngoại của ta bị cổ yêu tộc người đánh lén giết chết, cháu ngoại của ta mới 12 tuổi, lại có thiên phú cũng khó có thể uy hiếp cổ yêu tộc, bọn hắn cứ như vậy cũng không buông tha, cổ yêu tộc vô sỉ hạng người, thế mà để lão phu xuất ra đạo khí trao đổi ngoại tôn thi thể, bất đắc dĩ ta chỉ có thể xuất ra đạo khí trao đổi trở về. Ai, ta một người là không làm bận tâm, nhìn thấy trong tộc phát sinh nhiều như vậy bi kịch, tại có lỗi với tiên tổ hay là có lỗi với tộc nhân, ta vẫn là lựa chọn có lỗi với tiên tổ tương đối tốt. Cổ thần tộc ba vị trưởng lão làm ra lựa chọn duy trì Hàn Phong phản bội hai đại cổ tộc. Vậy kế tiếp các ngươi ba vị cũng đừng có dị tâm, phát hiện khả nghi tộc nhân trực tiếp chém giết. Cổ thần tộc lão tổ tông đem một ít chuyện bàn giao cho ba vị cổ tộc trưởng lão, còn để ba người giữ bí mật hội nghị hôm nay. Lão tổ tông, chúng ta tựa hồ quên một việc, đạo này cổ tộc chuyển thừa chi địa rất khó thu hoạch được, vị tiền bối này là người ngoại tộc, ngay cả cái kia phiến thanh đồng cửa lớn đều đánh không lại, ngươi nói hắn sẽ không buồn xấu hổ thành giận, trở về đối với chúng ta xuất thủ. Cổ thần tộc đại trưởng lão lo lắng nói, điểm ấy ngươi liền không cần lo lắng. Vị tiền bối này lấy được chuyển thừa so với chúng ta cổ thần tộc còn tốt hơn, ngươi vừa rồi đều không có nhìn ra được sao? Cổ thần tộc lao tổ tông giận dữ nói. Cái gì? Chuyển thừa của hắn so với chúng ta còn tốt, có thể vượt qua chúng ta cổ thần tộc chuyển thừa, cũng liền đạo cổ tộc chuyển thừa. Cổ thần tộc tam trưởng lão kinh ngạc nói. Chắc không được hắn muốn chúng ta cổ thần tộc đạo cổ chuyển thừa, nguyên lai hắn ở bên ngoài thu hoạch được chúng ta đạo cổ tộc chuyển thừa, như vậy cử động của hắn hết thảy đều hợp lý. Cổ thần tộc ngũ trưởng lão đạo. Cổ thần tộc đạo cổ tộc truyền thừa chúng ta không gánh nổi, nếu là cưỡng ép lưu lại sẽ chỉ không công chết một đám người, còn không bằng tặng cho người này tính toán. Cổ thần tộc lão tổ tông thở dài một hơi, cả người tựa như đều già hơn rất nhiều. Đạo cổ tộc nơi truyền thừa. Tại nơi truyền thừa cửa ra vào có hai cái thanh đồng cửa lớn nặng nề lại phong cách cổ xưa. Tiên bối, đẩy ra cái này thanh đồng cửa lớn đằng sau, chính là chúng ta đạo cổ tộc truyền thừa chi địa, cái này hai phiến thanh đồng cửa lớn cần rất cường hãn nhục thân mới có thể đẩy ra. Cổ Như Yên giới thiệu nói. Hàn Phong tại tinh không mênh mông gặp qua loại hình này cửa thanh đồng, trọng lượng hẳn là trước mắt càng nặng. Hắn đưa tay đặt ở thanh đồng trên cửa lớn, lập tức cảm nhận được một cô nặng nề. Hàn Phong hai tay dùng sức đẩy, nhẹ nhõm đem cái này thanh đồng cửa lớn cho đẩy ra. Hắn hấp thu mạnh nhất cổ tổ tinh huyết, đạo cổ tộc một chút cấm chế căn bản là không có cách ngăn cản. Thanh đồng cửa lớn cho tam đại cổ tộc có thể là độ khó cao, đối với hắn mà nói thực sự quá đơn giản. Hàn Phong đẩy ra thanh đồng cửa lớn đằng sau, nhìn thấy một đạo rất dài đường hành lang. Đường hành lang dài vô cùng, một chút không thấy được cuối cùng. Tại đường hành lang hai bên có rất nhiều phù điêu, từng cái phù điêu hình thành một bức họa. Trong họa ghi chép một đoạn đạo cổ tộc lịch sử, đoạn lịch sử này đối với đạo cổ tộc hẳn là rất trọng yếu. Cái này cổ thần tộc đạo tổ tộc truyền thừa, có hay không người từng tiến vào? Hàn Phong hỏi. Không có người, cái này thanh đồng cửa lớn liền không có người đẩy ra qua, đã từng cổ thần tộc một vị thủy tổ cảnh giới đột phá đến hoàng thiên cảnh sơ kỳ, thử muốn đẩy ra đạo cổ tộc truyền thừa thanh đồng cửa lớn, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Cổ Như Yên lắc đầu nói, vị này thủy tổ là có hy vọng nhất mở ra đạo cổ truyền thừa đại môn, về sau ở bên ngoài gặp được cựu gia vẫn lạc, từ nay về sau liền không có đẩy ra thanh đồng cửa lớn. Nơi này là cùng mới một dạng, hẳn là không có người từng tiến vào. Hàn Phong nhớ tới mặt khác hai đại cổ tộc, hỏi, cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc hẳn là cũng có đạo cổ tộc nơi truyền thừa của bọn hắn mở ra qua sao? Truyền thừa của bọn hắn hẳn là mở ra. Cổ Như Yên hồi đáp. Hàn Phong kinh ngạc nói, cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc bị các ngươi cổ thần tộc đã từng đi ra sẽ vượt qua hoàng thiên cảnh sơ kỳ cường giả. Lấy hắn vừa rồi mở cửa tính ra, muốn mở ra cái này thanh đồng cửa lớn, đạo cổ tộc cần hoàng thiên cảnh sơ kỳ lực lượng. Đạo cổ tộc huyết mạch so tam đại cổ tộc huyết mạch muốn đậm đặc rất nhiều, nhục thân cũng muốn so tam đại cổ tộc cường hãn rất nhiều. Tam đại cổ tộc muốn mở ra thanh đồng cửa lớn, cần hoàng thiên cảnh trung kỳ tu vi. Chương 1135 đạo cổ tộc lịch sử chương 1135 đạo cổ tộc lịch sử chưa từng sinh ra. Cổ Như Yên lắc đầu nói, tam đại cổ tộc thực lực cùng thiên phú đều không khác mấy, nhiều khi chúng ta cổ thần tộc ra một vị siêu việt đạp thiên cảnh cường giả, mặt khác hai cái cổ tộc cũng sẽ tương ứng ra một cái. Tam đại cổ tộc tại một đoạn thời gian rất dài đều duy trì một cái cân bằng, thẳng đến gần đây chúng ta tam đại cổ tộc tại tinh không mênh mông thất bại, cổ ma tộc cùng cổ yêu tộc hai vị lao tổ đều trốn về đến. Nàng thăm thẳm thở dài một hơi, chỉ có chúng ta cổ thần tộc thần lực thủy tổ không thể trốn về, mới có thể để tam đại cổ tộc mất cân bằng. Hiện tại hai đại cổ tộc muốn đem chúng ta cổ thần tộc nuốt chửng lấy rơi. Nếu như cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc chưa từng sinh ra hoàng thiên cảnh trung kỳ cường giả, bọn hắn có thể mở ra đạo cổ tộc nơi truyền thừa. Hàn Phong hỏi, bọn hắn tựa như là dùng bí pháp gì, không có thông qua thanh đồng cửa lớn mở cửa, mà là thông qua bí pháp mở ra đạo cổ nơi truyền thừa một góc, tựa như là thời gian rất lâu mới có thể tiến nhập một vị tộc nhân tiếp nhận truyền thừa. Cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc đều là giống nhau. Cổ Như Yên mặt lộ vẻ mờ mịt, cụ thể chi tiết ta cũng không phải rất rõ ràng. Hàn Phong không có tiếp tục hỏi, biết Cổ Như Yên trả lời không được. Cổ Như Yên chỉ là một cái cổ thần tộc tộc nhân trẻ tuổi, biết đồ vật cũng là rất có hạn. So với cổ thần tộc trưởng lão cùng lão tổ tông, Cổ Như Yên biết đồ vật quá có hạn. Hắn lựa chọn mang theo Cổ Như Yên tới, không có mang theo cổ thần tộc lão tổ tông cùng trưởng lão. Nguyên nhân chủ yếu là cổ thần tộc lão tổ tông cùng trưởng lão đều là cáo giả, Hàn Phong không dễ dàng đem bọn hắn khống chế. Mặc dù cổ thần tộc lão tổ tông cùng trưởng lão tu vi không bằng Hàn Phong, nhưng là lòng dạ có thể là rất sâu, không thể so với hắn kém. Lúc trước Hàn Phong nhân sinh mô phỏng thời điểm, thần lực thủy tổ quá có chính mình tiểu tâm tư. Thần lực thủy tổ khắp nơi ám toán Hàn Phong, muốn tại mạnh nhất thủy tổ trên thân thoát khỏi hắn. Nếu không phải Hàn Phong tiến hành là nhân sinh mô phỏng, thần lực thủy tổ không có quyền tự chủ, hắn sẽ có phiền toái không nhỏ. Cổ Như Yên tâm tư tương đối là đơn thuần, Hàn Phong khó khăn khống chế nàng. Hai người đi tại đường hành lang bên trong, nhìn xem hai bên minh họa. Bức tranh thứ nhất là một cái đầu đỉnh lấy thương khung, chân đạp đại địa nam tử, nên chiến lấy hết thể năm vị cường giả. Lúc trước vây giết mạnh nhất cổ tổ có 5 người, ta hiểu rõ Hắc Ám Đế Vương, Phù Hoàng, Cực Đạo cường giả, còn có 2 người là ai? Hàn Phong biết 3 vị thiên nhất cảnh cường giả, cùng một chỗ vây công qua mạnh nhất cổ tổ. Nhưng hắn không biết hết thể có mấy người, tại đạo cổ tộc bức tranh thứ nhất cho hắn biết năm đó người vây công có mấy cái. Còn đưa lại 2 người trong đó đều là luân hồi tông người, hay là nói có khả năng tất cả đều là đạo vực người. Hàn Phong nghĩ đến 3 loại khả năng, tỷ lệ đều là không nhỏ. Chúng ta mạnh nhất cổ tổ thật mạnh à, một mình hắn thiên nhất cảnh tu vi, đối mặt 5 cái thiên nhất cảnh cường giả vây công, vẫn như cũng còn giết chết 2 cái. Cổ Như Yên hai mắt tỏa ra ánh sáng. Các ngươi cổ thần tộc lưu truyền năm đó mạnh nhất cổ tổ sự tích sao? Hàn Phong cảm thấy thần lực thủy tổ lão hồ ly này che giấu rất nhiều, có rất nhiều sự tình đều không có cáo chi chính mình. Cái này thần lực thủy tổ lại dám như vậy lừa gạt mình, một cái cổ thần tộc đều biết sự tình thế mà giấu giếm chính mình. Hàn Phong đều cảm thấy gọn gàng mà linh hoạt giết chết thần lực thủy tổ, thật sự là quá tiện nghi thần lực thủy tổ. Hàn Phong cảm thấy hẳn là hảo hảo tra tấn một chút, mới có thể tiêu một chút phẫn nộ của mình. Cổ Như Yên gật đầu nói, lưu truyền mạnh nhất cổ tổ một người đối kháng tốt 5 cái cùng cảnh giới cường giả, cuối cùng mạnh nhất cổ tổ giết chết 2 người, 3 người khác chạy trốn, mạnh nhất cổ tổ cũng kiệt lực chết đi. Tại mạnh nhất cổ tổ sau khi chết đi, trên thân tản mát ra đại lượng máu tươi, tinh huyết biến thành đạo cổ tộc, một chút phổ thông huyết dịch liền biến thành chúng ta tam đại cổ tộc cùng mặt khác cổ tộc, mỗi một cái cổ tộc người đều là mạnh nhất cổ tổ. Hậu đại, vừa mới bắt đầu chúng ta cổ tộc hay là sống chung hòa bình, lấy đạo cổ tộc làm trung tâm, mặt khác cổ tộc cũng có thể an cư lạc nghiệp, chúng ta tam đại cổ tộc khi đó cũng không phải độc lập chủng tộc, lời gì đều muốn nghe đạo cổ tộc. Về phần mạnh nhất cổ tổ thi thể, chúng ta những cổ tộc này cũng không biết, nghe nói là tiến về giấu ở một chỗ an toàn, còn có một loại thuyết pháp là mạnh nhất cổ tổ không chết, về sau mạnh nhất cổ tổ rất có thể sẽ phục sinh. Hàn Phong biết mạnh nhất cổ tổ thi thể ở nơi đó, vấn đề này hắn so tất cả cổ tộc người đều muốn rõ ràng. Hắn không hỏi mạnh nhất cổ tổ, mà là muốn giải đạo cổ tộc truyền thừa, đạo cổ tộc hẳn là tới nói rất mạnh, bọn hắn lại là như thế nào hủy diệt. Cái này cùng đạo cổ tộc lòng tham có liên quan rồi, mạnh nhất cổ tổ mạnh như vậy, thân là hắn hậu đại đương nhiên sẽ không yếu, đạo cổ tộc tại mạnh nhất cổ tổ trên thân thu hoạch được truyền thừa là nhiều nhất, thực lực chúng ta đông đảo cổ tổ mạnh nhất. Bọn hắn rất nhanh tại Bắc vực chiếm cứ rất lớn địa bàn, đồng thời nhanh chóng tuồn diễn sinh sống, đạo cổ tộc muốn được là toàn bộ Bắc vực, muốn phía Bắc vực vì mình địa bàn, tái hiện mạnh nhất tiên tổ vinh quang. Cổ Như Yên giận dữ nói, đạo cổ tộc ý nghĩ thật là tốt, bất quá quá mức lý tưởng, giết chết mạnh nhất cổ tổ người có Bắc vực cường giả, như thế nào sẽ để cho đạo cổ tộc làm lớn làm mạnh, sau đó từng cái dị tộc cùng nhân tộc liên hợp lại đem toàn bộ đạo cổ tộc cho hủy diệt. Hàn Phong nói các ngươi tam đại cổ tộc có thể bảo lưu lại đến, hẳn là làm cái gì đi, không phải vậy Bắc vực dị tộc cũng không phải cái gì người lương thiện, khẳng định sẽ đem bọn ngươi tất cả cổ tộc diệt sát sạch sẽ. Cổ Như Yên nói chúng ta tam đại cổ tộc liên hợp mặt khác cổ tộc phản bội đạo cổ tộc không chỉ có đối với người ngoài 10 phần nghiêm khắc, đối với chúng ta những cổ tộc này cũng không tốt, ngoại nhân đều là địch nhân, chúng ta chính là nô lệ, lúc đó chúng ta tam đại cổ tộc số lượng không hơn 100 vạn, lại muốn phục thị vượt qua 1000 vạn đạo cổ tộc. Đây cũng không phải chúng ta tam đại cổ tộc không tốt sinh rồi, mà là đạo cổ tộc đối với chúng ta bóc lột quá nghiêm trọng, rất nhiều tộc nhân đều chết tại đạo cổ tộc trong tay, chúng ta tam đại cổ tộc cũng là bất đắc dĩ, lúc đó liên hợp dị tộc cùng nhân tộc là rất cường đại, có thể đạo cổ tộc cũng là không kém. Đạo cổ tộc thành công bị diệt đằng sau, dị tộc cùng nhân tộc liên quân cũng không có nuốt lời, mà là buông tha chúng ta tam đại cổ tộc các loại dị tộc, đạo cổ tộc hủy diệt để cho chúng ta tam đại cổ tộc cũng không tại ổn định, mọi người bắt đầu cạnh tranh trừ đạo cổ tộc bên ngoài, ai là cổ tộc chính thống. Yếu nhược cổ tộc bị lớn cổ tộc thôn vệ, cho tới bây giờ tất cả cổ tộc chỉ còn lại có chúng ta tam đại cổ tộc, hiện tại tam đại cổ tộc sáp nhập đằng sau, sinh ra chủng tộc cũng rất có thể là đạo cổ tộc. Hàn Phong đi theo Cổ Như Yên hướng về trước hành lang đi đến, phía trên điêu khắc rất nhiều đạo cổ tộc lịch sử. Những minh họa này miêu tả đạo cổ tộc lịch sử, cùng Cổ Như Yên nói đến có chút sai lệch, nhưng cũng là cơ bản giống nhau. Đạo cổ tộc là một cái dã man chủng tộc, chinh phục những dị tộc khác xưa nay sẽ không lưu tình. Một chút không chống cự dị tộc có thể còn lại một chút, nếu là chống cự hơi lợi hại chính là dị tộc. Chương 1136 kinh khủng tượng thần chương 1136 kinh khủng tượng thần đạo cổ tộc trong bích họa còn có 2-3 tấm, miêu tả cổ yêu tộc nhân, cổ thần tộc nhân, cổ ma tộc nhân này một ít cổ tộc. Bọn hắn quỳ gối đạo cổ tộc trước mặt, đem mặt chôn ở trên mặt đất. Trên bích họa còn có đạo cổ tộc chuyên dụng văn tự, kèm theo nói minh bích họa ý tứ. Đây là ý gì? Hàn Phong chỉ vào một đoạn văn tự. Cổ Như Yên sắc mặt nhìn cũng tốt, ý là đạo cổ tộc là duy nhất truyền thừa giả, mặt khác cổ tộc đều là cổ tổ cho bọn hắn nô lệ, làm nô lệ cổ tộc liền muốn hảo hảo hầu hạ tốt đạo cổ tộc mới đối. Hiện tại ta có thể hiểu các ngươi tam đại cổ tộc vì sao muốn phản bội đạo cổ tộc, hiện tại xem ra đạo cổ tộc đối với các ngươi tam đại cổ tộc đã đến rất ác liệt trình độ. Hàn Phong đạo, đạo cổ tộc hủy diệt đằng sau, mặt khác cổ tộc cũng giống như nhau, đều muốn diệt đi khác cổ tộc thu hoạch được truyền thừa, nếu là tất cả cổ tộc hợp tác, toàn bộ cổ tộc cũng sẽ không nhỏ yếu đến nước này. Cổ Như Yên thở dài một tiếng. Ý nghĩ của ngươi có chút ngây thơ, có hay không một loại khả năng chính là các ngươi trong cổ tộc đấu, bắt vực chủng tộc khác người mới sẽ buông tha các ngươi cổ tộc. Hàn Phong đạo. Cổ Như Yên suy tư một chút, gật đầu nói, tiền bối nói rất có đạo lý, nếu là chúng ta cổ tộc đoàn kết nhất trí, bắt vực đông đảo dị tộc liền sẽ không buông tha chúng ta, sợ ta bọn họ trở thành kế tiếp đạo cổ tộc. Ngươi tuổi không lớn lắm, đem so với có ít người muốn thông thấu rất nhiều. Còn tốt, chủ yếu là tiền bối truyền thụ thật tốt. Hàn Phong cùng Cổ Như Yên tiếp tục tiến lên, đường hành lang hai bên bích họa đều miêu tả lấy nói cổ tộc cường đại. Từ từng cái trong bích họa, hắn có thể được biết một tin tức. Đó chính là đạo cổ tộc là một cái ngang ngược chủng tộc, diệt sát qua không ít dị tộc. Không phải vậy đạo cổ tộc tại hỗn loạn bắc vực bên trong, cũng sẽ không gây nên nhiều người tức giận. Hàn Phong đi tới đường hành lang cuối cùng, hai bên vách tường trống không rất nhiều, không có bích họa điêu khắc. Đây cũng không phải đạo cổ tộc không muốn điêu khắc bích họa, mà là bọn hắn không có cơ hội điêu khắc bích họa. Đạo cổ tộc không thể tiếp tục viết càng vinh quang lịch sử, liền biến mất tại dòng sông lịch sử. Hàn Phong từ đường hành lang đi qua đằng sau, liền tiến vào một cái cự đại cung điện. Cung điện có cao trăm trượng, rộng đến có thể dung nạp trên vạn người, ở bên trong chất đầy các loại đại đạo vật liệu, đang dược, trận pháp chờ chút. Còn có Hàn Phong cần nhất cực phẩm đạo ngọc, cũng bị tiện tay ném xuống đất. Hoa. Cổ Như Yên miệng há thật to, đạo này cổ tộc cũng quá giàu có đi, những đại đạo này vật liệu, đang dược, trận pháp các loại chân quý vật phẩm, không cần tiền ném ở nơi này. Không có gì tốt kinh ngạc, vừa rồi ngươi hẳn là tại trong bích họa nhìn thấy đạo cổ tộc là một cái hung tàn tham lam tộc đàn, bọn hắn hủy diệt khác dị tộc, chính là vì thu hoạch được tài nguyên tu luyện, đây là đạo cổ tộc một cái nơi truyền thừa, tự nhiên đem bảo vật trốn ở chỗ này. Hàn Phong không có quá nhiều kinh ngạc, trong lòng đã sớm có đoán trước. Cũng là, Cổ Như Yên thở dài, muốn nhiều như vậy tài nguyên tu luyện có làm được cái gì, cuối cùng còn không phải không dùng được, toàn bộ cho người khác. Hàn Phong không để ý đến thiếu nữ đa sầu đa cảm, lấy ra một cái túi chứa vật, đem đạo ngọc toàn bộ cho lấy đi. Đại đạo khác vật liệu, đan dược, trận pháp các loại, hắn toàn bộ cất vào một cái khác túi chứa vật. Đạo cổ tộc thu hết đến tài nguyên tu luyện thực sự không ít, giả bộ hắn tốt 5-6 cái túi chứa vật. Một tòa tràn đầy bảo vật đại điện, trong nháy mắt liền trở nên trùi lủi. Cổ Như Yên nhìn xem Hàn Phong cất vào đại điện bảo vật, không dám có một chút ý kiến. Hàn Phong không có ngay tại chỗ đem chính mình giết chết, đã là cực kỳ tốt. Nàng như thế nào dám yêu cầu xa vời Hàn Phong xuất ra bảo vật cho mình, làm như vậy hoặc nhiều hoặc ít đều giống như đang tìm cái chết. Hàn Phong mang theo Cổ Như Yên tiếp tục tiến lên, tiến vào lại một cái đại điện. Đại điện này cũng rất lớn, không thể so với lúc trước đại điện nhỏ. Cổ Như Yên vừa tiến vào đến tòa đại điện như thế này, toàn thân không khỏi một trận run rẩy. Đại điện hai bên có rất nhiều tượng thần, những tượng thần này đều là có được hoàng kim mâu con, lỗ tai nhọn, ác ma song giác, thân cao có trăm trượng, đầy người cơ bắp. Tượng thần điêu khắc người chính là đạo cổ tộc, hoặc giận hoặc buồn, hoặc vui hoặc buồn bã, biểu lộ đều là mười phần dữ tợn. Nhất làm cho Cổ Như Yên cảm thấy bất an là những tượng thần này tựa như sống được bình thường, trên thân tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Chẳng qua là tượng thần mà thôi, có cái gì sợ sệt? Hàn Phong từ tốn nói. Cổ Như Yên sắc mặt tái nhợt, dùng ánh mắt còn lại không ngừng đánh lấy chung quanh tượng thần. Những tượng thần này là chết, nhưng ta cảm giác bọn hắn đối với ta sinh ra huyết mạch cấm chế. Đối với ngươi sinh ra huyết mạch cấm chế. Hàn Phong đánh giá đại điện tượng thần, lập tức phát hiện vấn đề. Hắn hấp thu mạnh nhất cổ tổ huyết dịch, đạo cổ tộc đối với hắn sinh ra không được huyết mạch cấm chế. Mà Cổ Như Yên cùng hắn khác biệt là một cái cổ thần tộc nhân, huyết mạch là thấp hơn nhiều đạo cổ tộc. Thế là liền có Hàn Phong không cảm giác được huyết mạch cấm chế, Cổ Như Yên lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Những tượng thần này là tử vật có thể sinh ra huyết mạch cấm chế, như vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là trong tượng thần mặt có đạo cổ tộc huyết dịch, không phải vậy khó mà sinh ra huyết mạch cấm chế. Đối với đạo cổ tộc huyết mạch, Hàn Phong không có nửa điểm hứng thú. Tại Cổ Như Yên trong mắt vô cùng chân quý huyết mạch truyền thừa, tại Hàn Phong trong mắt không đáng một đồng. Hắn hấp thu là mạnh nhất cổ tổ huyết mạch, hóa đạo cổ tộc tinh huyết hấp thu, ngược lại là để tự thân huyết mạch không tinh khiết. Ngươi đi vào bên cạnh ta, huyết mạch liền không áp chế nổi ngươi. Cổ Như Yên đi tới Hàn Phong bên người, kinh ngạc phát hiện huyết mạch áp chế cảm giác không được. Trong nội tâm nàng đối với Hàn Phong lần nữa kinh ngạc vô cùng, đối với cái này thần bí tiền bối càng thêm kiêng kỵ. Nguyên bản Cổ Như Yên cho là Hàn Phong ở bên ngoài hấp thu đạo cổ tộc huyết mạch, muốn đi vào đạo cổ tộc hấp thu càng nhiều cổ tộc huyết mạch, để tự thân nhục thân trở nên càng cường đại hơn. Không chỉ là Cổ Như Yên một người ý nghĩ này, cổ thần tộc lão tổ tông cùng mấy vị trưởng lão đều là ý nghĩ này. Sự thật khả năng còn vượt qua tưởng tượng của nàng, Hàn Phong thu hoạch được huyết mạch rất có thể so với bình thường đạo cổ tộc còn muốn lợi hại hơn. Hàn Phong mang theo Cổ Như Yên đi về phía trước một khoảng cách, hai bên tượng thần giống như động, khoảng cách hai người càng gần. Cổ Như Yên thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, thân thể đều nhanh muốn áp vào Hàn Phong trên thân, hoảng sợ nói: "Tiền bối, ngươi có hay không nhìn thấy những tượng thần này không đối, bọn hắn giống như hướng về chúng ta di động." "Không cần sợ hãi, nếu là bọn hắn dám động thủ, ta sẽ bọn hắn toàn bộ phá hủy rơi." Hàn Phong mặt không biểu tình mang theo Cổ Như Yên tiếp tục tiến lên, đối với chung quanh đến gần tượng thần coi như nhìn không thấy. Một cái đạo cổ tộc tượng thần đã đi tới Hàn Phong trước mặt hai người, mặt mũi tràn đầy hung ác, tựa như nhắm người mà thị quái thú. Hắn rội ra đại thủ hướng Hàn Phong chụp tới, muốn đem Hàn Phong bóp chết. "Tiền bối." Cổ Như Yên đã bị Hàn Phong dọa tê liệt, ngã trên mặt đất. Nếu không phải nàng là một nữ hài tử, tương đối để ý hình tượng của mình, rất có thể bất tranh khí sợ tè ra quần. Lúc đầu ta là không muốn phá hư những vật này, chỉ là tới lấy đi vật phẩm của mình, có thể các ngươi không nên ép ta. Hàn Phong một quyền vung ra, đập vào tượng thần rỗi tới đại thủ. Chương 1137 đạo cổ tộc bá đạo, chương 1137 đạo cổ tộc bá đạo vang một tiếng. Hàn Phong nắm đấm đập ầm ầm tại tượng thần trên đại thủ, tượng thần đại thủ trong nháy mắt nổ tung. Tại tượng thần nổ tung thời điểm, có huyết dịch từ bên trong vẩy xuống đi ra. Đây là đạo cổ tộc huyết dịch. Cổ Như Yên kinh ngạc nói, những này tản mát đạo cổ tộc huyết dịch ngươi cũng cho ta tiếp được, nếu là rơi xuống đất lãng phí, ngươi biết chính mình hậu quả. Tiền bối yên tâm. Cổ Như Yên không dám chống lại Hàn Phong mệnh lệnh, một lời đáp ứng bắt đầu thu thập đạo cổ tộc huyết dịch. Nàng đi theo tiền bối đi vào đạo cổ tộc truyền thừa chi địa, cũng muốn thể hiện ra bản thân giá trị. Nếu là nàng sự tình gì đều không làm, khắp nơi đều muốn tiền bối che chở. Bên cạnh tiền bối rất có thể sẽ đem chính mình vứt bỏ rơi, Cổ Như Yên không muốn bỏ qua cơ hội này, thể hiện chính mình giá trị cơ hội. Cổ Như Yên xuất ra một cái bình ngọc, đem đạo cổ tộc tinh huyết đặt đi vào. Hàn Phong thao túng đạo cổ đạo thân lực chi đại đạo, mới vừa rồi bị hắn đánh gãy tay tượng thần như mặt gương bình thường vỡ ra. Trong chớp mắt, toàn bộ tượng thần trong nháy mắt vỡ ra. Đại lượng đạo cổ tộc tinh huyết từ trong tượng thần chốc ra, bị Cổ Như Yên thu thập được ngọc bình. Đang thu thập đạo cổ tộc tinh huyết trong quá trình, Cổ Như Yên là phi thường vui sướng. Những này đạo cổ tộc tinh huyết đối với nàng mà nói, đó là siêu việt hết thảy bảo vật đồ vật. Cổ Như Yên đều nghĩ qua đem những này đạo cổ tộc tinh huyết chiếm thành của mình, lại rất nhanh ức chế ý nghĩ này. Có nhiều thứ thật là tốt, thế nhưng muốn chính mình có mệnh đi lấy Hàn Phong cùng đạo cổ tộc tượng thần chiến đấu, cơ hồ một quyền đánh nát một cái đạo cổ tộc tượng thần. Những này đạo cổ tộc tượng thần kém cỏi nhất đều có được đạo thiên cảnh cảnh giới, thực lực đều là viễn siêu bình thường đạo thiên cảnh cường giả. Hàn Phong minh bạch vì sao muốn hoàng thiên cảnh sơ kỳ mới có thể tiến nhập đạo này cổ tộc nơi truyền thừa. Nếu là không có hoàng thiên cảnh sơ kỳ tu vi, liền xem như đạo cổ tộc cường giả đều không chịu nổi vừa rồi đạo cổ tộc tượng thần một kích. Hàn Phong lại phát hiện một vấn đề, những tượng thần này nối liền không dứt vào tới, muốn chính mình cho giết chết. Vừa mới bắt đầu tượng thần là đạo thiên cảnh tu vi, phía sau đã đi tới hoàng thiên cảnh tu vi. Những tượng thần này muốn giết chết ta. Hàn Phong cảm thấy không có khả năng cùng tượng thần chọi cứng, bên trong tòa đại điện này tượng thần nhiều lắm. Dưới mắt tượng thần đã có hoàng thiên cảnh ra tay với mình, phía sau tượng thần sẽ chỉ càng mạnh. Nếu là có địa thiên cảnh tượng thần đối với gấp xuất thủ, Hàn Phong đều không cảm thấy chính mình có thể ngăn cản. Chúng ta rời đi nơi này. Hàn Phong nắm lên Cổ Như Yên, hướng về phía trước và mạnh. Tại hắn mang theo Cổ Như Yên xông về phía trước đi, từng tôn khổng lồ tượng thần ngăn tại trước mặt. Những tượng thần này nhao nhao xuất thủ, muốn đem Hàn Phong ngăn lại. Hàn Phong không có nửa điểm chần chờ, toàn bộ sử dụng đạo cổ đạo thân lực lượng. Mạnh nhất cổ tổ tu luyện đại đạo là lực cùng hủy diệt hỗn hợp, bất luận cái gì ngăn cản tại trước mặt đồ vật, đều sẽ lọt vào tính hủy diệt đả kích. Hàn Phong đạo cổ đạo thân hấp thu đến đầy đủ mạnh nhất cổ tổ tinh huyết, cảnh giới đã đi tới huyền thiên cảnh hậu kỳ. Song Vương cùng là cổ tộc cường giả, không ai có thể ngăn cản Hàn Phong công kích. Tại Hàn Phong mang theo Cổ Như Yên chạy đến đại điện phía trước nhất, phía sau tượng thần mới đình chỉ công kích. Nguy hiểm thật a. Cổ Như Yên thở dài một hơi. Hàn Phong sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, vừa rồi cuối cùng một pho tượng thần là huyền thiên cảnh trung kỳ. Nếu không phải hắn làm ra quyết định rất nhanh, có thể muốn vĩnh viễn lưu tại tượng thần trong đây công. Theo thời gian kéo dài, Hàn Phong cảm thấy phía sau rất có thể gặp được địa thiên cảnh cường giả. Căn cứ hắn từ đạo cổ tộc hiểu rõ lịch sử, đạo cổ tộc là có địa thiên cảnh cường giả. Nếu là địa thiên cảnh cường giả xuất thủ, hắn có đạo cổ tộc đạo thân chưa hẳn có thể an toàn thoát đi. Hai người các ngươi không phải đạo của ta người cổ tộc, hiện tại cho ta rời đi, ta liền bỏ qua hai người các ngươi, bằng không ta đem bọn ngươi chém giết ở chỗ này. Lúc này, trong điện vang lên một đạo nặng nề thanh âm hùng hậu, mang theo không thể cãi lại ý chí, quanh quẩn tại cả tòa đại điện. Đại điện này là có điện linh. Cổ Như Yên sắc mặt một trận tái nhợt. Điện linh là cái gì? Hàn Phong hỏi. Cổ Như Yên giải thích nói, đạo cổ tộc hy vọng đem chính mình chết đi cường đại tộc nhân thần hồn, cùng đại điện cùng một chỗ luyện hóa cùng một chỗ, giúp mình trông coi trong tộc bí mật, chúng ta tiến vào địa phương hẳn là đạo cổ tộc truyền thừa đại điện. Khí linh này hẳn là phát giác chúng ta không phải đạo cổ tộc, mới có thể thao túng từng tôn đạo cổ tộc tượng thần, muốn đem chúng ta cho đánh giết, nó hiện tại là muốn giết chết chúng ta. Thì ra là thế. Hàn Phong không nghĩ tới đạo cổ tộc còn có loại thủ đoạn này, có thể phân rõ tới người là không ngờ cổ tộc. Tiên bối, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Cổ Như Yên nơm nớp lo sợ hỏi. Chúng ta tiếp tục tiến lên, điện linh này hẳn là có phạm vi hoạt động, nếu là hắn có thể đưa tay ngã vào chúng ta nơi này, liền sẽ không cho chúng ta nói chuyện, bây giờ đi về mới là muốn chết. Tiên bối nói đúng, ta cũng là cho là như vậy. Cổ Như Yên đem trên thân ngọc bình đưa cho Hàn Phong, đây là ta vừa rồi thu tập được đạo cổ tinh huyết ngọc bình. Hàn Phong cũng không tiếp nhận ngọc bình, đạo này cổ tộc huyết dịch tạm thời thả ngươi trên thân, ta hiện tại còn cần không lên. Cổ Như Yên hiểu rõ Hàn Phong tính cách, đem ngọc bình bỏ vào túi trữ vật, cũng không có quá nhiều nói nhảm. Đáng giận, các ngươi những này đáng chết dị tộc nhân, chỉ cần chúng ta đạo cổ tộc mới là cổ tổ hậu đại, các ngươi tất cả đều là ti tiện dị tộc, đây là chúng ta đạo cổ tộc nơi truyền thừa, không cho phép các ngươi những này ti tiện dị tộc tiến vào. Điện Linh nhìn xem Hàn Phong hai người rời đi, bắt đầu ở sau lưng gầm hét lên. Đạo này cổ tộc thật đúng là bá đạo. Hàn Phong trong lòng một trận chán ghét. Trước mặt hắn nghe nói đạo cổ tộc bá đạo, không có tự mình cảm thụ qua. Lần này hắn từ điện linh này trên thân, liền cảm nhận được đạo cổ tộc bá đạo. Hàn Phong đều đã thoát đi điện linh này vây giết, điện linh này còn theo đuổi không bỏ, thật sự là quá mức. May mắn là vị này thực lực đủ cường đại tiền bối đến dò đường, nếu là tộc ta thủy tổ lại tới đây, rất có thể muốn chết tại những cái kia đạo cổ tộc tượng thần trong tay. Cổ Như Yên trên mặt đã mất đi huyết sắc. Cổ thần tộc bảo vệ đạo cổ tộc nơi truyền thừa, cũng không phải là một cái bảo tàng, mà là một cái có đến mà không có về hiểm địa. Nếu là cảnh giới không có đột phá tới đất thiên cảnh, tiến vào đạo này cổ tộc nơi truyền thừa chính là muốn chết. Tại Cổ Như Yên trong mắt, Hàn Phong cảnh giới đã đi tới địa thiên cảnh. Nàng cảm thấy có đôi khi cổ thần tộc lại yếu, còn tính là một chuyện tốt. Nếu là cổ thần tộc thường xuyên xuất hiện hoàng thiên cảnh trung kỳ trở lên thủy tổ cường giả, đôi này toàn bộ cổ thần tộc đều không phải là chuyện tốt. Những cái kia có được hoàng thiên cảnh trung kỳ tu vi cổ thần tộc thủy tổ, khẳng định sẽ tiến vào đạo cổ tộc nơi truyền thừa, để tự thân trở nên càng cường đại hơn. Kết quả rất có thể cổ thần tộc thủy tổ không có thể thu được đến truyền thừa, lặng yên không một tiếng động chết tại đạo cổ tộc nơi truyền thừa. Phía sau khẳng định có không ít cổ thần tộc thủy tổ cường giả, muốn tìm được tiên tổ tiến vào nơi truyền thừa, sau đó đều không có đi ra. Cổ Như Yên nghĩ tới đây không khỏi một trận run rẩy, đạo này cổ tộc truyền thừa chi địa chính là một cái cự đại bẫy dập, chờ lấy cổ thần tộc cường giả đến ngày. Chương 1138 đạo cổ tộc truyền thừa, chương 1138 đạo cổ tộc truyền thừa, các ngươi cổ thần tộc là như thế nào thu hoạch được cái này đạo cổ tộc nơi truyền thừa? Hàn Phong hiếu kỳ hỏi. Nghe lão tổ tông nói là chúng ta tam đại cổ tộc hủy diệt đạo cổ tộc thời điểm, đạo cổ tộc tộc trưởng lọt vào đông đảo dị tộc công kích, tại hắn sẽ phải chết đi thời điểm, cho chúng ta tam đại cổ tộc thủy tổ truyền một đạo thần thức, nói cho chúng ta biết đạo cổ tộc nơi truyền thừa. Chúng ta tam đại cổ tộc phân biệt thu hoạch được một cái đạo cổ tộc nơi truyền thừa, chuyện này chỉ có chúng ta cổ tộc người biết, những người khác không thể biết, nếu là cổ tộc người đem bí mật này nói cho ngoại nhân, liền sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Trên thân tiền bối giàu có chúng ta cổ tộc huyết mạch, cho nên ta cùng tiền bối nói không có chuyện gì, ta không nghĩ tới là chúng ta tam đại cổ tộc mộng tưởng tiến vào đạo cổ tộc nơi truyền thừa, lại là một cái nguy hiểm như thế hiểm địa. Đây là đạo cổ tộc tộc trưởng oán hận chúng ta, cảm thấy chúng ta tam đại cổ tộc liên hợp những dị tộc khác, cùng một chỗ vây công bọn họ nói cổ tộc, muốn hung hăng trả thù chúng ta, phân biệt cho chúng ta tam đại cổ tộc lưu lại một cái bẫy dập. Cổ Như Yên tu vi là không cao, nhưng tại cổ thần tộc có được địa vị rất cao. Cổ thần tộc cùng khác dị tộc khác biệt, địa vị của bọn hắn chủ yếu là độ đậm của huyết thống, mà không phải cường giả bình thường bị tôn. Tại cổ thần tộc trong mắt, độ đậm của huyết thống cao tương lai thành tựu càng cao. Cổ Như Yên huyết mạch nồng độ tại toàn bộ cổ thần trong tộc, có thể xếp tới vị trí trước 5. Đây cũng là Cổ Như Yên biết rất nhiều cổ thần tộc bí mật, có thể rõ ràng như vậy cùng Hàn Phong nói ra. Hàn Phong gật đầu nói, may mà các ngươi tam đại cổ tộc không có mạnh như vậy cường giả xuất hiện, có đôi khi nhỏ yếu không nhất định tất cả đều là chuyện xấu. Cổ Như Yên cười khổ nói, đúng a, có đôi khi nhỏ yếu thật không nhất định là một chuyện xấu. Chúng ta tiếp tục đi tới đi, cái này đạo cổ tộc nơi truyền thừa có phải là vì tộc nhân mình lưu, cất giấu không ít chân quý vật phẩm. Ta cảm thấy cũng là. Trước mặt hai người là một cái tế đàn, phía trên bày biện không ít đến hương cùng tiền giấy. Đây cũng là đạo cổ tộc hậu nhân tế tự đạo cổ tộc tiết tổ, tế bái đằng sau còn thừa lại tới đồ vật. Tại tế đàn trước mặt còn có rất nhiều bồ đoàn tác dụng là lấy ra quỷ xuống tế bái. Vừa rồi đại điện là đạo cổ tộc tàng bảo địa phương, tôn phóng từ bên ngoài cướp đoạt tới bảo vật. Mà cái này đại điện thứ hai là truyền thừa đại điện, truyền thừa lấy nói cổ tộc huyết mạch. Nơi này là tế đàn, như vậy phía trước hẳn là đạo cổ tộc cường giả linh hồn chôn ký thác địa phương. Cổ Như Yên nói ra, đạo cổ tộc chuẩn bị ở sau thật nhiều, nếu là đạo cổ tộc không có toàn bộ hủy diệt, dù là chỉ để lại một cái tộc nhân, để hắn thu hoạch được trong này truyền thừa, các ngươi tam đại cổ tộc liền khôi phục cuộc sống trước kia, tiếp tục làm đạo cổ tộc nô lệ. Hàn Phong nói ra cái nhìn của mình. Tiền bối suy đoán đối với. Cổ Như Yên một trận may mắn đạo cổ tộc không có người sống sót, không phải vậy chúng ta tam đại cổ tộc tình cảnh muốn so hiện tại còn muốn thảm. Chúng ta đi qua nhìn một chút đạo cổ tộc sợ chính mình tộc đàn hủy diệt, lưu lại thủ đoạn gì. Hàn Phong mang theo Cổ Như Yên lần nữa tiến lên, tiến vào một cái tế đàn hậu phương. Ở chỗ này trưng bày một cái bình ngọc, trên bình ngọc mặt một cái hồn đèn. Liên tiếp mấy trăm đều là loại này bài trí, một cái bình ngọc phía trên trưng bày hồn đăng. Hồn đăng hẳn là một vị nào đó đạo cổ tộc cường giả, trong bình ngọc rất có thể là vị này đạo cổ tộc cường giả tinh huyết. Những văn tự này là có ý gì? Hàn Phong chưa trực tiếp tiến vào, chỉ vào một tấm bia đá. Bia đá khắc lấy lít nha lít nhít cổ tộc văn tự, hắn xem không hiểu ý tứ phía trên. Cổ Như Yên nhìn một chút, giải đáp nói, bia đá này viết chỉ có đạo cổ tộc tộc nhân mới có thể tiến nhập, chúng ta sẽ phải tiến vào đạo cổ tộc anh linh điện, những này gửi ở hồn đăng người ở bên trong, tất cả đều từ đạo cổ tộc tiền bối. Đạo cổ tộc tiền bối vì đạo cổ tộc hy sinh, nhưng bọn hắn đều lưu lại chính mình hồn đăng cùng hồn huyết, chỉ có thân là đạo người cổ tộc mới có thể tiếp nhận truyền thừa, không phải đạo người cổ tộc tốt nhất đừng tiến vào nơi này, nếu không sẽ lọt vào đạo cổ tộc tiền bối công kích. Hàn Phong nói đạo cổ tộc chuẩn bị ở sau thật thật nhiều, đạo này cổ tộc anh linh điện nhìn số lượng hẳn là có hơn mấy trăm cá nhân, chỉ cần có cái trên trăm cái đạo cổ tộc tộc nhân tiếp nhận nơi này truyền thừa, liền rất có thể lần nữa phục tộc, có thể được cung phụng ở chỗ này, ít nhất phải có đạo thiên cảnh tu vi. Không sai. Cổ Như Yên không thể không thừa nhận. Chúng ta nhanh lên tiến vào xuyên qua nơi này, anh linh này điện sẽ không hoan nên chúng ta. Hàn Phong muốn mang lấy Cổ Như Yên mạnh mẽ xuống tới. Tiền bối chờ một chút, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Cổ Như Yên mở miệng nói. Sự tình gì? Cổ ma tộc Ma Nguyệt Thủy Tổ liền tiến vào cùng loại địa phương, thu được một vị cường đại đạo cổ tộc truyền thừa, trên bia đá này mặt nói như vậy. Cụ thể những này đạo cổ tộc anh linh sẽ không làm như vậy, chúng ta không cần thiết cùng những này đạo cổ tộc anh linh phát sinh xung đột chính diện, có thể từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua. Vậy chúng ta liền từ tiến vào, tạm thời không cần cùng những này đạo cổ tộc anh linh đối đầu. Hàn Phong đồng ý Cổ Như Yên ý nghĩ, từ đi vào anh linh điện. Hai người vừa tiến vào anh linh điện, phía trước nhất hai ngọn hồn đang phân biệt hiện ra một nam một nữ. Nam nữ có được rất rõ ràng đạo cổ tộc đặc thù, khí tức đều có thể cùng đạo tiên tộc cường giả so sánh. Chúng ta đạo cổ tộc là không hủy diệt, vì sao lâu như vậy không có tộc nhân tiến vào? Dựa theo dị vãng đạo cổ tộc thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có người tiến vào tiếp nhận chúng ta truyền thừa. Hiện tại rốt cục có hai người đến đây, các ngươi nhanh lên tới, tiếp nhận chúng ta truyền thừa, chúng ta sẽ để cho các ngươi càng cường đại. Hai vị đạo cổ tộc văn bối, các ngươi có muốn hay không trở nên càng mạnh? Một đôi này đạo cổ tộc nam nữ có thể là đợi tại hồn đăng quá lâu nguyên nhân, đã có chút thần hồn tán loạn. Hai người bọn họ cũng không có phát hiện Hàn Phong hai người không phải đạo cổ tộc, không kịp chờ đợi muốn đem tự thân truyền thừa giao ra. Ta giống như biết Ma Nguyệt Thủy Tổ, như thế nào thu hoạch được truyền thừa? Cổ Như Yên bừng tỉnh đại ngộ. Ma Nguyệt Thủy Tổ không phải dùng bí pháp, đạt được một vị đạo cổ tộc cường giả tán thành. Rất có thể là đạo cổ tộc cường giả tại Anh Linh Điện thời gian quá dài, đã là thần hồn tán loạn, quên đi rất nhiều thứ. Sau đó Ma Nguyệt Thủy Tổ tiến lên cùng đạo cổ tộc cường giả ký kết khế ước, thu được vị này đạo cổ tộc cường giả truyền thừa. Bất quá theo Ma Nguyệt Thủy Tổ cảnh giới tăng lên, đạo cổ tộc cường giả thần hồn không ngừng cường đại, sẽ nhớ lại rất đô sự tình đứng lên. Đến lúc đó Ma Nguyệt Thủy Tổ liền sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy, bị đạo cổ tộc cường giả giết chết. Đạo cổ tộc cường giả liền có thể hoàn toàn thay thế Ma Nguyệt Thủy Tổ, khống chế toàn bộ cổ ma tộc. Chúng ta tiếp theo nhìn một chút, thời gian trôi qua quá lâu, rất nhiều đạo cổ tộc thần hồn đều tán loạn, chúng ta cẩn thận một chút, bọn hắn rất có thể sẽ không công kích chúng ta. Hàn Phong mang theo Cổ Như Yên tiếp tục tiến lên, rất nhanh từ đạo thiên cảnh đạo cổ tộc cường giả xuyên qua tới. Chương 1139 Anh Linh Điện dị thường, chương 1139 Anh Linh Điện dị thường, đạo thiên cảnh đạo cổ tộc cường giả thần trí tan rã, đã mất đi tự thân độc lập năng lực suy tính. Bọn hắn chỉ là để Hàn Phong cùng Cổ Như Yên hai người đi vào trước mặt mình tế bái tiếp nhận truyền thừa. Những này đạo thiên cảnh đạo cổ tộc cường giả thần hồn cũng không có phát hiện hai người không phải đạo cổ tộc. Trong lúc đó cũng có một chút đạo thiên cảnh đạo cổ tộc cường giả đối với Hàn Phong hai người xuất thủ. Hàn Phong trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng, những này đạo cổ tộc cường giả thần hồn cũng không dám tiếp cận. Theo Hàn Phong hai người không ngừng tiến lên, phía trước đạo cổ tộc cường giả cảnh giới càng ngày càng cường đại. Từ đạo thiên cảnh hậu kỳ đã đi tới hoàng thiên cảnh trung kỳ, đạo cổ tộc cường giả cảnh giới còn tại tăng lên. Đạo cổ tộc thời kỳ toàn thịnh thật sự chính là khủng bố. Hàn Phong cảm thấy đạo cổ đạo thân cảnh giới tại huyền thiên cảnh hậu kỳ, đi vào đạo cổ tộc nơi truyền thừa có chút nhỏ nói thành to. Chờ hắn xuyên qua đầu này Anh Linh Điện, phát hiện chính mình là đánh giá thấp đạo cổ tộc cường đại. Tam đại cổ tộc là tương đối yếu ớt, cường thịnh nhất thời điểm mới hoàng thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Cái này khiến Hàn Phong có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo tư tưởng, cho là đạo cổ tộc không phải rất cường đại. Hắn tiến vào đạo cổ tộc nơi truyền thừa, mới phát hiện đạo cổ tộc so tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. May mắn Hàn Phong bình thường làm việc khá là cẩn thận, các loại đạo cổ tộc đạo thân cảnh giới đến huyền thiên cảnh hậu kỳ, mới đi đến đạo cổ tộc nơi truyền thừa. Đương nhiên hắn cũng không phải lăng đầu thanh, nếu là không có huyền thiên cảnh hậu kỳ đạo cổ tộc đạo thân, đã chọn rời đi đạo cổ tộc nơi truyền thừa. Hàn Phong sẽ chọn tạm thời rời khỏi, chờ sau này có thực lực lại đối với đạo cổ tộc nơi truyền thừa độc thủ. Từng cái đạo cổ tộc hư ảnh hiện hiện, không ngừng dùng lời nói dẫn dụ Hàn Phong cùng Cổ Như Yên. Hàn Phong đạo cổ tộc đạo thân là hấp thu mạnh nhất cổ tổ huyết dịch, đạo cổ tộc truyền thừa không có siêu việt mạnh nhất cổ tổ. Nếu là hắn đi tiếp thu đạo cổ tộc truyền thừa, không phải tăng cường mà là một loại suy yếu. Sau đó đạo cổ tộc cường giả đều tương đối mạnh, Tuế Nguyệt không thể để cho nó thần hồn sụp đổ. Bọn hắn đều có chính mình ý thức tự chủ, muốn để cho hai người dẫn đầu chính mình rời đi. Những này hoàng thiên cảnh đạo cổ tộc cường giả tự nhiên nhìn ra Hàn Phong hai người cũng không phải là đạo người cổ tộc, nhưng bọn hắn không có chủ động bạch trần, hay là nguyện ý đem truyền thừa cho Hàn Phong hai người. Những này hoàng thiên cảnh đạo cổ tộc cường giả tại Anh Linh Điện thời gian quá dài, tháng năm dài đằng đẵng để nó cảm nhận được vô tận tịch mịch. Chỉ cần có người có thể mang chính mình rời đi đạo cổ tộc, không có cổ tộc huyết mạch đều là không có chuyện gì. Tại Anh Linh Điện đông đảo đạo cổ tộc cường giả thần hồn, cùng vừa rồi điện linh là có rất lớn khác nhau. Điện linh khi còn sống là có tự chủ ý thức, bị luyện hóa thành đại điện thủ hộ linh liền không có ý thức tự chủ. Đạo cổ tộc để hắn thủ hộ lấy đại điện, như vậy nó sẽ chỉ trông coi đại điện. Đạo thiên cảnh cường đại thời điểm, trong tộc có được địa thiên cảnh sơ kỳ cường giả nhiều đến 10 cái, năm đó bắc vực rất nhiều dị tộc liên hợp lại kém chút đều thất bại. Cổ Như Yên nhẹ gật đầu. "Tiểu cô nương, ngươi muốn đạt được đạo cổ tộc truyền thừa không?" Một đạo nữ tử kiều mỹ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. "Ta..." Cổ Như Yên hai mắt trở nên thất thần, cực lực đối kháng đến từ bên cạnh tinh thần trùng kích. "Ngươi là không thường xuyên cảm thấy mình rất nhỏ yếu, tộc nhân chết đi chết thảm ở trước mặt ngươi, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, nhưng không có bất luận cái gì năng lực đi cải biến." Tiểu mỹ hư ảo giọng nữ lần nữa truyền đến. "Đúng à, thực lực của ta là quá nhỏ yếu, người bên cạnh đã chết đi không ít, nhưng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không làm được bất kỳ thay đổi nào, ta muốn cường đại lên." "Rất tốt, ngươi qua đây ôm ta đi, ta khi còn sống có được huyền thiên cảnh hậu kỳ tu vi, ngươi tiếp nhận truyền thừa của ta, ngươi những cái được gọi là không thể chiến thắng địch nhân, ở trước mặt ngươi đều sẽ biến thành sâu kiến." Cổ Như Yên hai mắt triệt để sắc thái, hướng về bên phải một cái hồn đèn đi đến. Hồn đăng quang mang thỉnh thoảng nhảy lên, vừa rồi nữ tử kiều mỹ thanh âm chính là từ bên trong truyền ra. Hàn Phong vỗ một cái Cổ Như Yên bả vai, lập tức Cổ Như Yên liền vừa tỉnh lại. "Ta vừa rồi kém chút bị mê hoặc." Cổ Như Yên lập tức kịp phản ứng, hung hăng thở dài một hơi. "Anh linh này điện truyền thừa là không thể đụng, nàng nếu là thu hoạch được phía trên truyền thừa là có thể cường đại một đoạn thời gian. Có thể theo bám vào trên thân đạo cổ tộc thần hồn càng ngày càng cường đại, rất có thể đem ý thức của mình cho hoàn toàn xóa đi. Chúng ta tiếp tục tiến lên đi." Hàn Phong không để ý đến vừa rồi anh linh. "Đáng chết tiểu bối, ta không có lựa chọn nhập thân vào trên người ngươi, ngươi dựa vào cái gì ở nơi đó xen vào việc của người khác, có tin ta hay không vĩnh viễn để cho ngươi lưu tại nơi này." Vừa rồi cái kia đạo cổ tộc cường giả thần hồn giận dữ nói. "Ngươi nếu là không sợ chết nói, có thể tới thử một chút." Hàn Phong trên thân tản mát ra khí tức đáng sợ, hai mắt tràn ngập sát ý đáng sợ. "Ta liều mạng với ngươi." Vị này đạo cổ tộc nữ tử chịu không được quất đủ, thoát khỏi hồn đang đi ra. Phanh một tiếng, ngọc bình đột nhiên vỡ vụn ra, bên trong có máu me tung tóe đi ra. Những này đạo cổ tộc tinh huyết bên trong có năng lượng to lớn, rất nhanh huyễn hóa ra một đạo nữ tử thân ảnh. Nữ tử ngũ quan có chút phổ thông, lại có một cỗ kiều mị khí chất, tăng thêm một loại lực hấp dẫn. Đạo cổ tộc nữ tử tại Anh Linh Điện chờ đợi thời gian quá dài, không muốn buông tha cơ hội khó được này. Nàng muốn được ăn cả ngã về không đem Hàn Phong giết chết, phụ thân đến cổ Như Yên trên thân. Mặc dù Hàn Phong cảnh giới tại Huyền Thiên cảnh hậu kỳ, nhưng là nàng khi còn sống cảnh giới cũng có Huyền Thiên cảnh hậu kỳ. Đạo cổ tộc thân là mạnh nhất cổ tổ hậu đại, cùng cảnh giới là xa xa vượt qua chủng tộc khác. Nàng tự nhận là chính mình có thực lực, có thể đem Hàn Phong cho xóa sạch. Hàn Phong không để ý đến đạo cổ tộc nữ tử uy hiếp, trực tiếp xuất thủ đem nó thần hồn bóp nát. Cái này sao có thể? Đạo cổ tộc nữ tử mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không có người trả lời vấn đề của nàng, thần hồn liền triệt để tiêu tán tại Anh Linh Điện. Vị tiền bối này thực lực cũng quá kinh khủng đi. Cổ Như Yên đối với Hàn Phong thực lực lại có một cái nhận thức mới. Vừa rồi vị nào đạo cổ tộc cường giả so lúc trước xuất thủ tượng thần phải cường đại hơn rất nhiều, thế mà vị tiền bối này cho nhẹ nhõm giết chết. Nàng hiện tại rất may mắn cổ thần tộc lão tổ tông quyết định không có đối với vị tiền bối này tiến hành phản kháng. Không phải vậy toàn bộ cổ thần tộc đều sẽ không tồn tại. Chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Tốt, tiền bối. Hàn Phong mang theo Cổ Như Yên tiến hành tiến lên, chung quanh muốn an tĩnh rất nhiều. Vừa rồi hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết đạo cổ tộc nữ cường giả, khiến cái này đạo cổ tộc cường giả không dám luận động. Tiền bối, ngươi nói cái này Anh Linh Điện sẽ không có địa thiên cảnh cường giả. Cổ Như Yên phát hiện bên cạnh tiền bối không có chính mình tưởng tượng khủng bố như vậy. Nàng là có thể phát biểu một chút ý kiến, Hàn Phong cũng sẽ không động thủ. Chỉ cần không phải còn sống, chúng ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hàn Phong thản nhiên nói. Cổ Như Yên đạt được Hàn Phong trả lời, hung hăng thở dài một hơi. Nàng vẫn còn có chút lo lắng Anh Linh Điện có địa thiên cảnh cường giả, đến lúc đó hai người rất có thể muốn bàn giao nơi này. Lúc này nàng đạt được Hàn Phong hồi phục, lập tức an tâm. Chương 1140 đạo cổ tộc người mạnh nhất, chương 1140 đạo cổ tộc người mạnh nhất, khẩu khí thật lớn. Tại Hàn Phong bên cạnh truyền đến một giọng dàn mua. Cổ Như Yên giật mình kêu lên, đội vàng núp ở Hàn Phong sau lưng. Xem ra tiền bối là đối với ta có ý kiến. Hàn Phong có thể phát giác vị này thanh âm dàn mua thần hồn cường đại, khi còn sống rất có thể là một vị địa thiên cảnh cường giả. Bất quá hắn không có nửa điểm sợ sệt, chính như chính mình nói phải chết sau địa thiên cảnh cường giả, không có cái gì rất sợ hãi. Coi như hắn gặp được là sống chạm đất thiên cảnh cường giả, cũng không có cái gì rất sợ hãi. Hàn Phong có được phù hoàng phù lục, đánh không lại chạy trốn là không có bất cứ vấn đề gì. Ta là đối với ngươi có ý kiến, nhưng cái này lại có làm được cái gì? Ta đã mất đi nhục thân, chỉ có thể ở nơi này kéo dài hơi tàn. Đạo này thanh âm giản mua vang lên lần nữa. Ngươi liền không muốn rời đi nơi này sao? Hàn Phong hỏi. Ta là muốn rời đi nơi này, bất quá ngươi tiểu tử này quỷ tinh, ta nếu là nhập thân vào trên người ngươi, rất có thể sẽ bị ngươi đùa chơi chết, cho nên ta vẫn là tạm thời đợi ở chỗ này. Nhìn ngươi nói, ta không có lợi hại như vậy. Ngươi nếu là không có lợi hại như vậy, cũng không có khả năng thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa. Ta thu hoạch được chỉ là nói cổ tộc truyền thừa, không phải mạnh nhất cổ tổ truyền thừa. Hàn Phong không nghĩ tới chén này hồn đang lợi hại như vậy, thế mà có thể phát giác tự thân huyết mạch, mạnh nhất cổ tổ huyết mạch. Cổ Như Yên miệng nhỏ dương thật to. Nàng nghĩ tới Hàn Phong cổ tộc huyết mạch rất cường đại, duy chỉ có không nghĩ tới Hàn Phong thu hoạch được huyết mạch là mạnh nhất cổ tổ. Cổ Như Yên rất nhanh lại lo lắng chính mình an nguy, chính mình đây là biết vị tiền bối này bí mật lớn nhất. Tiền bối, ngươi yên tâm, bí mật này ta ai không biết nói. Cổ Như Yên dục vọng cầu sinh cực mạnh. Hàn Phong không để ý đến Cổ Như Yên, sắc mặt bình thản nói, nếu như ta đoán không có sai, tiền bối khi còn sống thực lực rất cường đại, tại đạo cổ tộc địa vị cũng rất cao đi. Không sai, ta là đạo cổ tộc đời thứ 10 tộc trưởng, khi còn sống cảnh giới tại đạo thiên cảnh hậu kỳ, khoảng cách thiên nhất cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, cũng là đạo cổ tộc từ trước tới nay mạnh nhất tộc trưởng. Cổ Trầm Miên giải đáp nói, tiền bối ngươi trực bạch như vậy, ta rất khó tin tưởng ngươi nói là thật. Cái gì tốt lừa gạt, dù sao ta không thể rời bỏ Anh Linh Điện, còn không bằng đem bí mật này nói cho ngươi. Xem ra tiền bối hay là nghĩ rất thấu triệt. Hàn Phong gật đầu nói, đạo của ta cổ tộc thời gian dài như vậy, không có tộc nhân tới đón thụ truyền thừa, nếu như ta đoán không lầm, đạo cổ tộc hẳn là diệt tộc. Cổ Trầm Miên thở dài một hơi, cái này không cần ta nói, ngươi hẳn là đều có thể phán đoán ra đi, đạo cổ tộc là diệt vong, đã có một đoạn thời gian rất dài. Hàn Phong gật đầu nói, sớm biết sẽ có kết quả này, lúc trước ta cùng đạo cổ tộc các vị tộc lao nói qua, chúng ta là mạnh nhất cổ tổ huyết mạch, tại Bắc vực quá phận, rất dễ dàng sẽ khiến nhiều người tức giận, có thể đạo cổ tộc tộc lão căn bản không nghe ta, cảm thấy đạo cổ tộc bá đạo là có bô liếng, tại sao muốn điệu thấp, sự tình hay là chiếu vào ta muốn đến phát triển, toàn bộ đạo cổ tộc chết tại sự bá đạo của chính mình trong tay. Tiên bối, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, cảnh giới của ngươi trên mặt đất thiên cảnh, lại là đạo cổ tộc cường giả, người có thể giết ngươi lắc đắc không có mấy, vì sao ngươi sẽ vẫn lạc, đồng thời nằm tại Anh Linh này trong điện? Ta nói ngươi tiểu tử này quỷ tinh, quả nhiên là quỷ tinh, ngươi là sợ ta cố ý giấu giếm chính mình chết đi trận tướng, sau đó muốn hố ngươi. Cái kia ngược lại là không có, ta chỉ là thuần túy hiếu kỳ, nếu là tiền bối không muốn nói mà nói, ta cũng là không có biện pháp. Hàn Phong đơn thuần là xuất phát từ hiếu kỳ, không có nhất định biết đến ý nghĩ. Ta đều đợi ở chỗ này thời gian dài như vậy, có chuyện gì là không thể nói đến. Cổ Trầm Miên giận dữ nói, nếu như ta không vẫn lạc lời nói, đạo cổ tộc có thể sẽ một mực tồn tại, liền sẽ không bị tộc khác diệt vong, đáng tiếc trên thế giới không có nếu như. Kỳ thật ta vẫn lạc là một kiện chuyện rất bình thường, cảnh giới của ta là đạt đến địa thiên cảnh hậu kỳ, tại rất nhiều người nhãn lực, ta cảnh giới này đã rất cường đại. Nhưng đối với ta tới nói, cảnh giới này cũng không thể để cho ta thỏa mãn, mạnh nhất cổ tổ cảnh giới không phải ở trên trời nhất cảnh, ta khoảng cách thiên nhất cảnh chỉ có cách xa một bước. Ta tin tưởng chỉ cần cảnh giới của ta đột phá đến thiên nhất cảnh, cũng có thể tạo nên một cái thần thoại, mạnh nhất cổ tổ là rất lợi hại, ta cũng là không hề yếu, ta sẽ thành tất cả cổ tộc thứ hai cổ tổ. Tương lai ta nếu là có thể nói, ta nhất định phải siêu việt mạnh nhất cổ tổ, trở thành chúng ta cổ tộc mạnh nhất cổ tổ, sau đó ta liền bước ra tiến vào thiên nhất cảnh một bước. Cổ Như Yên ngắt lời nói, sau đó tiền bối liền thất bại, chỉ để lại một cái thần hồn. Cổ Trầm Miên một trận im lặng, vừa rồi hào khí vạn trượng toàn bộ cũng bị mất. Có lỗi với, tiền bối tha mạng. Cổ Như Yên vội vàng nói xin lỗi. Không có quan hệ. Cổ Trầm Miên bất đắc dĩ nói, ý nghĩ của ta là có hơi nhiều, bằng vào thiên phú của ta làm sao có thể vượt qua mạnh nhất cổ tổ, cái này thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Ta tại đột phá thiên nhất cảnh thời điểm phát sinh ngoài ý muốn bất lạc, sau đó tàn hồn liền lưu tại đây anh linh điện, còn có mấy giọt thần huyết. Xem ra ngươi rất bi thảm, còn kém một bước cảnh giới đột phá đến thiên nhất cảnh. Hàn Phong như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ta đã nghĩ thoáng, ta khả năng đây là lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Cổ Trầm Miên thăm thẳm thở dài một hơi. Nếu là tiền bối không có chuyện gì, ta muốn tiếp tục đi về phía trước. Hàn Phong không muốn lại cùng Cổ Trầm Miên nhiều lời. Các ngươi rời đi đi, chúng ta anh linh này điện kết quả này rất tốt, đạo cổ tộc đã hủy diệt, thuộc về đạo cổ tộc truyền thừa cũng nên biến mất. Cổ Trầm Miên thở dài nói. Cổ Như Yên đi theo Hàn Phong đi lên phía trước, cũng không có bất cứ ý kiến gì. Đối với trước mặt tiền bối, nàng chẳng qua là một con gà. Nhìn xem vị này đạo cổ tộc tộc trưởng như vậy thẳng thắn, giống như người vật vô hại dáng vẻ. Bên cạnh tiền bối cũng không có muốn cứu đắc ý tứ, Cổ Như Yên không cảm thấy là tiền bối vấn đề, mà là đạo này cổ tộc tộc trưởng ẩn tàng có bí mật gì, để vị tiền bối này kiên kỵ không dám mang rời khỏi. Hàn Phong đi về phía trước một khoảng cách, lập tức phát hiện không đối. Hắn luôn cảm giác bên cạnh có người đi theo, nhưng thủy chung tìm không ra vấn đề. Tại Hàn Phong sắp đi ra anh linh điện thời điểm, đột nhiên đứng tại nguyên điện. Tiền bối, làm sao đột nhiên không đi? Cổ Như Yên nghi hoặc hỏi. Vừa rồi cái kia đạo cổ tộc tộc trưởng có vấn đề. Hàn Phong lập tức phát hiện vấn đề. Nhân tộc trưởng kia có vấn đề. Cổ Như Yên mặt lộ vẻ mờ mịt, đạo này cổ tộc tộc trưởng người thật không tệ, vừa rồi cùng chúng ta nói một tràng, chúng ta muốn rời đi, hắn cũng không có ngăn cản a. Đây chính là hắn vấn đề. Hàn Phong không tin một cái đạo cổ tộc tộc trưởng sẽ đối với chính mình tốt như vậy. Đặc biệt là vị này đạo cổ tộc tộc trưởng, biết hắn thu được mạnh nhất cổ tổ huyết mạch truyền thừa. Hắn còn cùng chính mình giảng nhiều chuyện như vậy, một bộ đối đãi khách quý bộ dáng. Chương 1141 Lục Đạo Luân Hồi Đại Đạo Cường Đại. Chương 1141 Lục Đạo Luân Hồi Đại Đạo Cường Đại. Còn có đạo cổ tộc tự thân rất cao, đối với chủng tộc khác đều là khinh thị. Hàn Phong cảm thấy toàn bộ đạo cổ tộc tộc nhân có thể sẽ có ngoại lệ xuất hiện, nhưng hắn không cảm thấy cái này ngoại lệ xuất hiện tại một vị đạo cổ tộc tộc trưởng bên trên, mà lại đạo này cổ tộc cường giả lực áp bắc vực từng cái cường giả. Vị này đạo cổ tộc tộc trưởng không vấn lạc, đạo cổ tộc rất khó bị hủy diệt. Dù cho đạo vực đại đế dẫn đầu trung vực một đám cường giả, đều chưa hẳn có thể đem cái này đạo cổ tộc hủy diệt. Có vị này đạo cổ tộc tộc trưởng tồn tại, đạo cổ tộc hẳn là càng thêm ngạo mạn mới đối. Vừa rồi vị này đạo cổ tộc tộc trưởng còn nói yếu đạo cổ tộc nhân từ địa thấp, lại gặp đến đông đảo đạo cổ tộc tộc lao phản đối. Cái này nghe chút chính là có vấn đề. Đạo cổ tộc tộc trưởng nếu là cường đại như vậy, có bao nhiêu người có thể đủ phản đối ý kiến của hắn? Hàn Phong không để ý Cổ Như khói nghi hoặc, lập tức trở lại đạo cổ tộc tộc trưởng. Tiểu Hữu, làm sao vừa mới rời đi một hồi, ngươi liền muốn trở về, có phải hay không trong lòng có cái gì nghi hoặc, ngươi cứ hỏi là được, chỉ cần ta biết đều sẽ nói cho ngươi. Cổ Trầm Miên cười nói, ta làm một cái nghi vấn, chính là tiền bối chết, ta bên cạnh đi theo ta thần hồn sẽ không biến mất. Hàn Phong ngang nhiên xuất thủ, hướng về Cổ Trầm Miên hồn đăng chụp tới. Lớn mật. Cổ Trầm Miên không nghĩ tới Hàn Phong to gan như vậy, lại để cho nghiền nát chính mình hồn đăng. Tại hồn đăng hoàn toàn vỡ vụn thời khắc, Cổ Trầm Miên thần hồn từ bên trong trốn thoát. Phanh một tiếng, Cổ Trầm Miên hồn đăng trước mặt bình ngọc nổ nát vụn, từ bên trong tản mát ra máu tươi. Những tinh huyết này nhanh chóng dung hợp, xuất hiện một cái khuôn mặt anh tuấn trung niên nhân, ánh mắt đờ đẫn thiếu khuyết thần thái. Cổ Trầm Miên thần hồn chui vào đến trong bộ thân thể này, người trung niên này ánh mắt trong nháy mắt ánh sáng. Ngươi tiểu bối này lợi hại như vậy, thế mà có thể phát giác được thần hồn của ta đang theo dõi ngươi. Cổ Trầm Miên phát hiện Hàn Phong trên thân huyết mạch, trong lòng liền có hoàn chỉnh kế hoạch. Hàn Phong cảnh giới tại huyền tiên cảnh hậu kỳ, nếu là hắn tới cứng lời nói chưa hẳn có thể cầm xuống. Coi như hắn có thể cầm xuống Hàn Phong, chưa hẳn có thể cầm xuống mạnh nhất cổ tổ. Thế là Cổ Trầm Miên lùi lại mà cầu việc khác, quyết định không đối Hàn Phong xuất thủ, để một đạo thần hồn theo dõi. Các loại theo dõi thần hồn biết Hàn Phong ở nơi đó thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, hắn lại để cho thần hồn của mình rời đi đạo cổ tộc truyền thừa chi địa. Cổ Trầm Miên cũng không phải là chính mình đợi tại anh hồn điện, mà là bị phong ấn ở anh hồn điện. Thời gian dài như vậy đi qua, hắn phong ấn đã yếu kém. Nếu là hắn muốn rời đi, phong ấn này là khốn không được. Đa tạ tiền bối khen ngợi, nếu không phải ta tương đối cẩn thận, kém chút liền bị ngươi hồ lộ qua. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói, nếu bị ngươi phát hiện, ta cũng liền lười nhác che giấu. Ta tại anh linh này điện chờ đợi thời gian dài như vậy, đã chịu dài như vậy thì mình, lao thiên đợi ta hay là không tệ, đưa tới cho ta ngươi phần đại lễ này. Cảnh giới của ta đi vào địa thiên cảnh hậu kỳ, một mực không cách nào lại tiến một bước, có mạnh nhất cổ tổ thi thể, tu vi của ta nhất định có thể đột phá. Cổ Trầm Miên ánh mắt âm sâm băng lãnh, ngươi xác định lao thiên cho ngươi đưa tới đại lễ vật là để cho ngươi trở nên càng mạnh, mà không phải đưa ngươi sớm một chút đem giải thoát, không cần lại nửa người nửa quỷ dáng vẻ còn sống. Hàn Phong dẫn đầu hướng Cổ Trầm Miên xuất thủ, đạo cổ đạo thân dung vào thân thể bên trong. Hắn nguyên bản cảnh giới còn tại đạo thiên cảnh trung kỳ, không cách nào cùng Cổ Trầm Miên chiến đấu. đạo cổ đạo thân cảnh giới tại huyền thiên cảnh hậu kỳ, dung nhập vào Hàn Phong trong thân thể, hắn có thể ngắn ngủi thu hoạch được huyền thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Hàn Phong năm đấm hướng về cổ Trầm Miên đánh tới, không gian chung quanh trong nháy mắt và mèo. Lực chi đại đạo so rất nhiều đại đạo đều muốn lợi hại, thủ đoạn công kích không nhiều, trong đó năm đấm công kích là thường thấy nhất thủ đoạn. Mặc dù năm đấm công kích nhìn qua quá đơn giản, nhưng là có thể đem lực chi đại đạo hoàn mỹ phát huy ra. Hàn Phong năm đấm mang theo cực kỳ khủng bố lực lượng, hướng về cổ Trầm Miên quất tới. Cổ Trầm Miên mặt lộ vẻ khinh thường, nhẹ nhõm tránh thoát Hàn Phong năm đấm. Ngươi là thu được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, nhưng là tại lực đại đạo lý giải bên trên, ta vượt qua ngươi nghìn lần vạn lần, ngươi muốn sử dụng đạo cổ tộc cam hiểu nhất đồ vật, ngươi căn bản không thắng được ta. Cổ Trầm Miên hướng về Hàn Phong mà tới, một quyền hướng về đầu đập tới. Hàn Phong lập tức hai tay quanh, ngăn tại đầu phía trước. Oanh một tiếng, Hàn Phong trùng điệp bị nện tại trên vách tường đối diện, hai tay đã mềm nhũn. Cổ Trầm Miên lực lượng cực kỳ khủng bố, một quyền đem hắn hai tay xương cốt đánh gãy. Hiện tại biết ta cùng ngươi chênh lệch đi, ngươi nếu có thể thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa tới đất thiên cảnh, cùng ta chiến đấu có lẽ có thắng khả năng, có thể cảnh giới của ngươi mới huyền thiên cảnh hậu kỳ, ở trước mặt ta ngươi căn bản không có thắng khả năng. Cổ Trầm Miên khinh thường nói, đại khái là tại anh hồn điện đợi đến thời gian quá dài, ta trở nên có chút nhiều, dựa theo ta tính cách trước kia, ngươi đã chết, hiện tại cùng ngươi nói nhảm lâu như vậy, ngươi hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh mới đối. Ngươi liền xác định ta không có thắng được khả năng. Hàn Phong cười lạnh. Cuồng vọng. Ngươi nếu là cảm thấy mình có thắng địa phương, cứ việc kiểm tra xong đến là được, không phải vậy đợi lát nữa liền không có cơ hội. Cổ Trầm Miên vẫn như cũ không đem Hàn Phong để vào mắt. Hàn Phong sau lưng lục đạo quang vượng tách ra làm cho người hào quang đẹp mắt, nhất thời đem toàn bộ anh linh đại điện chiếu lên tựa như ban ngày, mỗi một đạo vầng sáng tản ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đây là lục đạo luân hồi đại đạo. Cổ Trầm Miên sắc mặt trở nên cực kém, lục đạo luân hồi đại đạo chuyên khắc thần hồn. Tại lục đạo luân hồi đại đạo trước mặt, thực lực của hắn phải suy yếu rất nhiều. Cổ Trầm Miên không dám ở đổ nước, cuốn quýt hướng về Hàn Phong xuất thủ. Hàn Phong đem lực lượng tập trung ở một chút, hướng về Cổ Trầm Miên dùng sức huy quyền đi qua. Cổ Trầm Miên dùng tinh huyết hình thành đầu lâu, trực tiếp bị Hàn Phong cho đánh nổ. Hàn Phong sử dụng lực chi đại đạo hình thành cộng hưởng, đem Cổ Trầm Miên tinh huyết hình thành thân thể trực tiếp cho đánh sơ sát. Cổ Trầm Miên thần hồn từ tinh huyết đi ra ngoài, lập tức hướng về nơi xa chạy tới. Hắn biết mình tại Hàn Phong trước mặt bại, đã không có khả năng lật bàn. Cổ Trầm Miên trước tiên lựa chọn đào tẩu, có thể Hàn Phong sẽ không bỏ qua hắn. Hàn Phong đại thủ hướng về Cổ Trầm Miên chụp tới, Cổ Trầm Miên toàn bộ thần hồn ép thành mảnh vỡ. Hắn để lục đạo luân hồi đại đạo hấp thu, đem Cổ Trầm Miên chất chứa tại thần hồn năng lượng toàn bộ hấp thu. Phía sau lục đạo quang vượng trong nháy mắt biến mất, toàn bộ anh hồn điện lại khôi phục như cũ bộ dáng. May mắn đạo này cổ tộc trưởng là một đạo thần hồn, ta lục đạo luân hồi đại đạo đối với nó rất khắc chế, không phải vậy ta còn thực sự đánh không thắng. Hàn Phong thở dài một hơi. Tại hắn may mắn giết chết đạo cổ tộc trưởng thời điểm, cũng đang thán phục lục đạo luân hồi đại đạo lợi hại. Lục đạo luân hồi đại đạo vừa ra, liền ngay cả địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả thần hồn đều có thể khắc chế. Lúc trước Hàn Phong đều làm dự tính xấu nhất, thật sự là đánh không lại, chỉ có thể sử dụng phù hoàng phù lục. Đem vị này đạo cổ tộc trưởng mở lũ cổ lại chỉ ẩn đứng lên, đợi lát nữa còn có đại dụng. Hàn Phong không thể từ đạo này cổ tộc trưởng thu hoạch được hữu dụng tin tức, cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Chương 1142 cuối cùng một tòa thần điện, chương 1142 cuối cùng một tòa thần điện không có vấn đề. Cổ Như Yên tương đương nghe lời, lập tức đi thu thập đạo cổ tộc dáng dấp tinh huyết. Đạo cổ tộc dáng dấp thần hồn đã bị Hàn Phong đánh tan, tinh huyết bị thu thập không có vấn đề. Nàng thành công thu thập được một cái bình ngọc, bên trong phải là vị này đạo cổ tộc dáng dấp tinh huyết. Đối với mặt khác đạo cổ tộc tinh huyết, đạo cổ tộc dài càng cường đại hơn. Sau đó chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Hàn Phong mang theo Cổ Như Yên tiến lên, rời đi anh hồn điện. Từ anh hồn điện rời đi về sau, hai người lại tiến nhập một tòa đại điện. Chính giữa đại điện ương có một pho tượng thần, đỉnh thiên lập địa, có được vô thượng chi vĩ lực, tựa như tùy thời đều muốn tránh thoát rơi tòa cung điện này. Những người khác khả năng không biết tượng thần này, Hàn Phong đối với cái này tương đương quen thuộc. Tượng thần này không phải người khác, chính là mạnh nhất cổ tổ. Đạo cổ tộc cung phụng cổ mạnh nhất cổ tổ, cũng không phải là một kiện chuyện kỳ quái. Trừ tôn này mạnh nhất cổ tổ bên ngoài, còn có không ít cổ tộc đại năng. Từng tấm chân dung treo đầy toàn bộ đại điện, trong đó có nam có nữ. Tiên bối, nơi này có vừa rồi bị kia đạo cổ tộc dáng dấp chân dung, xem ra hắn điểm ấy không có lừa gạt chúng ta, thật là đạo cổ tộc người thứ 10 tộc trưởng. Cổ Như Yên chỉ vào một tấm trong đó chân dung. Không có cái gì thật kỳ quái, tu vi đạt đến địa thiên cảnh, tại toàn bộ đạo cổ tộc cũng là mạnh nhất mấy người, hắn trở thành tộc trưởng rất bình thường. Hàn Phong gật đầu nói, đạo của ta cổ tộc là hủy diệt, dài như vậy tuế nguyệt không có người tới tế bái, lần này thế mà tiến đến hai vị người ngoại tộc, một cái là cổ thần tộc huyết mạch, một người khác huyết mạch ta không cảm giác được là chủng tộc nào. Tại tiểu tử này trên thân, ta cảm nhận được so với chúng ta đạo cổ tộc còn muốn nồng đậm huyết mạch, chẳng lẽ tiểu tử này đạt được mạnh nhất cổ tổ huyết mạch, điều đó không có khả năng đi, chúng ta đạo cổ tộc tìm thời gian dài như vậy, đều không thể tìm tới mạnh nhất cổ tổ huyết mạch, bị tiểu tử này cho tìm được. Chúng ta là mạnh nhất cổ tổ trực hệ hậu đại, cái này mạnh nhất cổ tổ huyết mạch chúng ta thu hoạch được mới đối, làm sao có thể để một ngoại nhân thu hoạch được, chúng ta nhất định phải cướp về. Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn đem mạnh nhất cổ tổ huyết mạch giao ra, chúng ta còn có thể thả thần hồn rời đi, nếu như ngươi phối hợp, vậy ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Lớn như vậy đại điện không ai, lại vang lên rất nhiều người thanh âm. Những âm thanh này có nam có nữ, đều là một bộ ông cụ non cầu khí. Những âm thanh này là đến từ chân dung sao? Cổ Như Yên toàn thân nhịn không được run rẩy kịch liệt, ánh mắt đảo qua từng tấm chân dung. Những bức họa này tựa như sống lại bình thường, tại trên mặt của bọn hắn có biểu lộ cùng thân sắc. nữ nô này tỷ cảnh giới là thấp, nhìn rõ năng lực hay là rất mạnh, lập tức liền phát hiện chúng ta tại bức họa bên trong. Ta nhớ được đạo cổ tộc cường đại thời điểm, có văn bản rõ ràng quy định cổ thần tộc, cổ ma tộc, cổ yêu tộc những nô lệ này chủng tộc, bọn hắn là không thể tiến vào chúng ta đạo cổ tộc nơi truyền thừa. Cổ thần tộc không có diệt vong, mà chúng ta đạo cổ tộc diệt vong, ta cảm thấy có rất lớn khả năng chính là cổ thần tộc những nô lệ này gia tộc phản bội chúng ta đạo cổ tộc, không phải vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Những nô lệ này gia tộc thật đáng chết, ta nói lúc trước liền phải đem toàn bộ cổ thần tộc, cổ ma tộc, cổ yêu tộc các loại nô lệ gia tộc diệt đi, phòng ngừa bọn hắn về sau phản vệ chúng ta đạo cổ tộc. Cổ Như Yên lên tiếng gây nên đạo cổ tộc cường giả chú ý, nhao nhao đối với Cổ Như Yên một trận soi mói. Tiên bối, chúng ta nếu không sớm một chút rời đi nơi này. Cổ Như Yên sợ sệt nhìn xem xung quanh, thân thể nhịn không được kịch liệt run rẩy. Nàng còn chứng kiến vừa rồi đời thứ 10 đạo cổ tộc tộc trưởng, đồng dạng một người thần hồn, lại có hai loại khác biệt thuyết pháp. Lúc trước tại Anh Linh Điện thời điểm, vị tộc trưởng này rõ ràng nói đúng đạo cổ tộc quá cường thế, áp bách cổ thần tộc, cổ yêu tộc các loại cổ tộc quá nặng. Có thể nàng vừa rồi nghe được vị này đời thứ 10 đạo cổ tộc tộc trưởng nói đã đem cổ thần tộc các loại nô lệ gia tộc toàn bộ diệt đi. Chỉ cần Cổ Như Yên không phải một kẻ ngốc, nghe được tại Anh Linh Điện vị kia đạo cổ tộc tộc trưởng nói đúng lời nói dối. Bên trong thần điện này có được đạo cổ tộc ngày xưa cường giả nhiều lắm, nếu là bọn hắn đối với mình cùng tiền bối phát động công kích, đều được toàn bộ chết ở chỗ này. Không có cái gì sợ sệt, những người này nếu là có thể từ bên trong đi ra, cũng sẽ không tại bức họa thảo luận nói. Hàn Phong khinh thường nói. Chính như hắn nói tới như vậy, những này đạo cổ tộc cường giả có thể đi ra đã sớm đi ra. Những này đạo cổ tộc cường giả biết rõ Hàn Phong có được mạnh nhất cổ tổ huyết mạch, chỉ ở trong chân dung uy hiếp nhưng không có một người đi ra. Từ một điểm này là hắn có thể đủ biết, những này đạo cổ tộc cường giả không có năng lực từ trong chân dung đi ra. Ngươi tiểu tử này thật lợi hại, thế mà có thể nhìn ra vấn đề của chúng ta là không có khả năng động, nhưng là cũng có năng lực diện sát ngươi. Ngôi thần điện này là chúng ta tế bái tiên tổ địa phương, tin tưởng chúng ta thành tâm cầu nguyện, tiên tổ nhất định có thể nghe được chúng ta kêu gọi, giết chết ngươi nghịch tặc này. Chúng ta đạo cổ tộc truyền thừa, chỉ có chúng ta đạo cổ tộc mới có thể tiến nhập, người ngoại tộc là không thể tiến vào, ngươi tử vừa tiến vào đến nơi đây, rời đi phương pháp chỉ có tử vong. Hiện tại ngươi đem chúng ta mạnh nhất cổ tổ huyết mạch giao ra, chúng ta có lẽ có thể tha ngươi một cái mạng, bằng không ngươi liền chết ở chỗ này. Ngươi khả năng không biết ba tòa trong đại điện đều là có giết chết người ngoại tộc xâm nhập thủ đoạn, đây là ba cái đại điện cường đại nhất, có được thủ đoạn cũng là kinh khủng nhất, không cần tồn tại tâm lý may mắn. Từng cái đạo cổ tộc cường giả lần nữa phát ra tiếng, trong lời nói đều là uy hiếp. Các ngươi không cần cho số lượng không biết xấu hổ, nếu là chọc giận ta, các ngươi hôm nay ngay cả cái này một sợi thần hồn đều không gánh nổi. Hàn Phong không có một chút muốn ý thỏa hiệp. Hắn không có đem lực chú ý đặt ở trung quanh trên bức họa, mà là đặt ở trước mắt trên tượng thần. Tượng thần này cho hắn cảm giác rất quái lạ, không giống như là một cái tự vật, mà là một cái vật sống. Những này đạo cổ tộc tên mõ giả không ngừng kêu gào, có năng lực đem Hàn Phong cho giết chết. Hàn Phong cho rằng bọn họ như vậy có tự tin, rất có thể chính là trước mặt mạnh nhất cổ tổ tượng thần. Cái này mạnh nhất cổ tổ tượng thần không phải một cái bài trí, bên trong tồn tại rất lớn huyền cơ. Đáng chết, chưa từng có người ngoại tộc dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, ngươi đã chọc giận ta, lần này ngươi giao ra mạnh nhất cổ tổ huyết mạch, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Các đại gia không cần che giấu, cái này người ngoại tộc tương đối khôn khéo, nhìn ra vấn đề của chúng ta chỗ, mọi người cùng nhau liên thủ thôi động tượng thần đem hắn đánh giết. Ta tán thành ý kiến này, nếu là cái này người ngoại tộc có khắc chế thần hồn bí bảo, chúng ta rất có thể sẽ bị hắn cho từng cái đánh tan, hiện tại gọn gàng dứt khoát giết chết là tốt nhất. Cái này người ngoại tộc có thể từ bên ngoài lại tới đây, khẳng định là có cường đại át chủ bài, chúng ta không thể coi thường người này. Các vị đạo cổ tộc cường giả nhao nhao yêu cầu độc thủ, sử dụng lôi đỉnh thủ đoạn chu sát Hàn Phong. Chương 1143 tạo thần kế hoạch, chương 1143 tạo thần kế hoạch, mạnh nhất cổ tổ là tất cả cổ tộc cảm nhận cường đại nhất thần, không có cái thứ hai. Đạo cổ tộc cũng không ngoại lệ, nơi này thần điện có được mạnh nhất cổ tổ tượng thần. Sau cùng thần điện có được mạnh nhất cổ tổ tượng thần, tại tam đại thần điện bên trong địa vị là siêu nhiên. Cho nên bọn hắn những này đạo cổ tộc cường giả, có thể cùng mạnh nhất cổ tổ đặt chung một chỗ, cũng cho thấy chính mình địa vị siêu nhiên. Những này đạo cổ tộc cường giả không chỉ có thực lực bản thân siêu nhiên, mà lại mỗi một cái tại đạo cổ tộc không phải tộc trưởng, chính là tộc lao tồn tại. Bọn hắn đối với những người khác càng thêm thông minh khôn khéo. Những này đạo cổ tộc cường giả đã phát hiện Hàn Phong lợi hại, muốn sớm xuất thủ đem hắn cho chém giết. Ở giữa thần điện mạnh nhất cổ tổ không còn bình tĩnh nữa, thế mà bắt đầu chuyển động. Ầm ầm, cả tòa đại điện truyền đến tiếng oanh minh, đây là mạnh nhất cổ tổ đang động, dẫn đến toàn bộ đại điện đều chấn động. Mạnh nhất cổ tổ thế mà động. Cổ Như Yên triệt để chấn kinh. Nàng không nghĩ tới những này đạo cổ tộc cường giả thế mà còn có thủ đoạn lợi hại như vậy. Vị này mạnh nhất cổ tổ tán phát khí tức rất khủng bố, so với nàng vừa rồi nhìn thấy bên cạnh tiền bối toàn lực xuất kích, còn kinh khủng hơn gấp mấy chục lần. Người ngoại tộc cảm nhận được hoảng sợ đi, ngươi cũng là thật gan lớn, cho là mình thu được mạnh nhất cổ tổ huyết mạch, liền có thể hợp pháp kế thừa chúng ta đạo cổ tộc truyền thừa. Chúng ta là mạnh nhất cổ tổ mạnh nhất hậu đại, cũng không đại biểu chúng ta không có một viên siêu biệt tâm, nếu chúng ta không cách nào tìm tới mạnh nhất cổ tổ thi thể, như vậy chúng ta liền chế tạo ra một cái mạnh nhất cổ tổ. Bây giờ còn có một chút thời gian, ngươi có thể nói một chút chính mình gì ngôn, không phải vậy chúng ta mạnh nhất cổ tổ xuất động, ngươi sẽ bị nghiền ép thịt vụn, nói liên tục sau cùng gì ngôn đều không có. Không cần cùng tiểu tử này nhiều lời, trực tiếp chém giết là được, ta luôn cảm giác có một loại rất không ổn cảm giác, sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì. Lá gan của ngươi quá nhỏ, có thể phát sinh ngoài ý muốn gì, chúng ta mạnh nhất cổ tổ hao phí bao nhiêu đời đạo cổ tộc máu tươi, có mấy đời đạo cổ tộc tộc trưởng không tiếc huyết tế chính mình, cũng muốn cái này mạnh nhất cổ tổ tồn tại ở thế gian.
Đúng à, chúng ta tôn này mạnh nhất cổ tổ thực lực ở trên trời nhất cảnh, chỉ là không thể đi ra chúng ta ngôi thần điện này, nếu là có thể đi ra ngôi thần điện này, toàn bộ Bắc vực không có mấy người có thể ngăn cản. Các vị đạo cổ tộc cường giả đối với mạnh nhất cổ tổ rất có tự tin, có chút giấu giếm sự tình đều nói thẳng ra.
Thì ra là thế, đây chính là tạo thần hoạt động đi.
Hàn Phong nhẹ gật đầu, rất phù hợp trong lòng phỏng đoán.
Đạo cổ tộc là một cái dã tâm rất lớn bá đạo chủng tộc, đối mặt mạnh nhất cổ tổ cũng sẽ không hoàn toàn sùng bái. Bọn hắn tại trọng yếu như vậy trong thần điện thả mạnh nhất cổ tổ tượng thần, không đơn thuần là bài trí dùng.
Hàn Phong tu luyện có sinh mệnh đại đạo, tiến vào đại điện lần đầu tiên liền phát hiện tượng thần có vấn đề, cho là tượng thần là có được sinh mệnh.
Lúc này trong điện đông đảo cổ tộc cường giả thao túng mạnh nhất cổ tổ, tiến một bước nghiệm chứng Hàn Phong phỏng đoán.
Vừa rồi từ đạo cổ tộc cường giả trong lời nói, để lộ ra tạo thần hoạt động.
Các ngươi đạo cổ tộc không chỉ có bá đạo ngang ngược vô lý, hay là một người điên tộc đàn.
Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là không tìm không đến chính mình tiên tổ thi thể, liền nghĩ tạo một cái tiên tổ đi ra, các ngươi dạng này khinh nhẫn chính mình tiên tổ thi thể thật được không?
Vạn nhất các ngươi tiên tổ sống lại, xem lại các ngươi như vậy trà đạp chính mình, các ngươi cảm thấy mình tiên tổ sẽ không trước giết chết các ngươi.
Ha ha ha, mạnh nhất cổ tổ là chúng ta tiên tổ, sinh mạng của chúng ta đều là hắn cho, nhưng liền không có quy định chúng ta không có khả năng siêu việt tiên tổ.
Tiên tổ là muốn lấy ra nhớ lại, nhưng là cũng muốn siêu việt, chúng ta đạo cổ tộc mục tiêu không phải khôi phục tiên tổ vinh quang đơn giản như vậy, mà là toàn phương diện siêu việt.
Chúng ta đạo cổ tộc được trời ưu ái, cường độ nhục thân so rất nhiều tiên tiên thần ma đều cường đại hơn, toàn bộ đạo vực đều khó mà tìm tới so với chúng ta chủng tộc càng mạnh mẽ hơn, mục tiêu của chúng ta không chỉ là Bắc vực, mà là toàn bộ đạo vực.
Mạnh nhất cổ tổ đã chết đi, vậy liền vĩnh viễn chết đi tốt nhất, nếu để cho hắn một lần nữa sống lại, đối với chúng ta đạo cổ tộc đều không phải là một chuyện tốt, chúng ta đạo cổ tộc tương lai lại so với tiên tổ làm được tốt hơn.
Ở đây tất cả cổ tộc cường giả cũng không cảm thấy tạo thần hoạt động có gì không ổn địa phương.
Tương phản bọn hắn cảm thấy mạnh nhất cổ tổ là chính mình tiên tổ, liền có thể dùng sức nghiền ép giá trị.
Các ngươi là không đang nằm mơ, toàn bộ đạo cổ tộc cũng bị mất, các ngươi còn muốn lấy thống trị toàn bộ đạo vực.
Hàn Phong vô tình phá vỡ các vị đạo cổ tộc cường giả miễn tưởng.
Đạo cổ tộc toàn bộ diệt lại có thể thế nào?
Từ vừa mới bắt đầu đạo cổ tộc hạch tâm cũng không phải là tất cả tộc nhân, mà là chúng ta đám người này mới đối, chúng ta tiên tổ vẩy xuống máu tươi, huyết mạch là tinh thuần nhất, thực lực cũng là cường đại nhất. Chúng ta một mực chờ đợi một cái cơ hội, các loại một cái có được mạnh nhất cổ tổ huyết mạch, rất may mắn chúng ta đợi đến, chúng ta biết dùng mạnh nhất cổ tổ giết chết ngươi, sau đó lại dùng trên người ngươi máu tươi, chúng tạo lục thể của chúng ta.
Ha ha ha, tiểu tử ngươi là không cảm thấy rất trân trọng, lúc đầu ngươi cho là mình thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ huyết mạch, lẽ ra kế thừa cổ tộc hết thảy, chúng ta đạo cổ tộc là của ngươi hàng đầu mục tiêu.
Tất cả đạo cổ tộc cường giả đều cho rằng Hàn Phong chết chắc, toàn bộ đều là lộ ra vẻ kích động.
Các ngươi đều không có thành công giết chết ta, kích động như vậy làm gì?
Hàn Phong mặt không đổi sắc đạo,
ngươi là thật không biết tự lượng sức mình, một cái huyền thiên cảnh hậu kỳ ở trên trời nhất cảnh trước mặt, ngươi cảm thấy mình có một chút sức phản kháng sao?
Xem ra ngươi là không có cái gì di ngôn, vậy liền nhanh chút đi chết, tránh khỏi ở chỗ này vướng bận.
Lúc trước đời thứ nhất đạo cổ tộc tộc trưởng dùng sinh mệnh mình xem bói, cái này hy sinh đều là đáng giá.
Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Để cho chúng ta nhìn xem ngươi như thế nào tại thiên nhất cảnh trong tay cường giả, thong dong đến sống sót.
Các vị đạo cổ tộc cường giả mặt lộ vẻ khinh miệt, không chút nào đem Hàn Phong để vào mắt.
Ai nói ta muốn cùng các ngươi mạnh nhất cổ tổ chiến đấu?
Hàn Phong sau lưng xuất hiện 6 đạo vầng sáng, mỗi một đạo vầng sáng bộc phát ra sán lạn quang mang.
Cái này lục đạo luân hồi đại đạo.
Những này đạo cổ tộc cường giả lập tức nhận ra Hàn Phong sử dụng đại đạo.
Bọn hắn cảm nhận được chính mình thần hồn tại tiêu tán, đau nhức kịch liệt không ngừng truyền tới.
6 đạo vầng sáng cực kỳ khủng bố năng lượng, đem trọn ngôi đại điện chiếu lên giống như ban ngày một dạng.
A a a.
Đông đảo đạo cổ tộc cường giả thần hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hoàn toàn biến mất trong đại điện.
Hàn Phong lục đạo luân hồi đại đạo, nhất khắc chế chính là thần hồn.
Những này đạo cổ tộc cường giả cường độ thần hồn, xa xa phải kém hơn tại Anh Linh Điện thần hồn.
Anh Linh Điện thần hồn cơ hồ hoàn chỉnh, không có lọt vào đặc biệt lớn tổn thương.
Nhưng là bên trong thần điện này thần hồn, đều là nhận quá trọng thương, rất nhiều cũng không hoàn chỉnh.
Chương 1144 hai đoạn nhân sinh chương 1144 hai đoạn nhân sinh nếu là bên trong thần điện này thần hồn đều là hoàn chỉnh, Hàn Phong đã sớm lựa chọn chạy trốn.
Hắn có thể sử dụng lục đạo luân hồi đại đạo, đem một chút thần hồn cho đánh giết.
Nhưng là lục đạo luân hồi đại đạo không phải bản năng, có chút thần hồn quá cường đại không cách nào đánh chết.
Nếu là Hàn Phong đối mặt nhiều như vậy thần hồn mạnh mẽ, không chạy trốn chính là muốn chết.
May mà là tòa đại điện này đạo cổ tộc cường giả thần hồn đều là một chút rất nhỏ yếu.
Hàn Phong dùng lục đạo luân hồi đại đạo vừa chiếu, trong đại điện đạo cổ tộc cường giả thần hồn hơn phân nửa đều tiêu tán mất rồi.
Ầm ầm,
mạnh nhất cổ tổ phương hướng truyền đến tiếng vang to lớn, toàn bộ tượng thần khôi phục vừa mới tiến tới bộ dáng.
Nguy hiểm thật a.
Cổ Như Yên hung hăng thở dài một hơi.
Nếu là trong đại điện tượng thần động, nàng cảm thấy mình khẳng định chết chắc.
May mắn là bên cạnh tiền bối lại sử dụng khắc chế thần hồn đại đạo, thành công đánh giết trong đại điện đông đảo thần hồn.
Mất đi những này đạo cổ tộc thần hồn không chế, mạnh nhất cổ tổ đình chỉ hành động.
Nhiều như vậy thần hồn bên trong còn có một cái không chết, vận khí còn tính là không sai.
Hàn Phong đưa tay chộp một cái, bắt lấy một đạo thần hồn.
Đạo thần hồn này là một cái lão phụ nhân, khuôn mặt tràn đầy nhăn nheo, hai mắt để lộ ra một phần âm hiểm.
Ngươi thế mà lại lục đạo luân hồi đại đạo, ngươi là 6 đạo đại thế giới người, điều đó không có khả năng.
Đạo cổ tộc lão phụ nhân Cổ Miên Vũ kinh ngạc nói, 6 đạo đại thế giới người đều rất cường đại, không khả năng sẽ có ngươi yếu đuối như vậy, ít nhất đều hẳn là có thiên nhất cảnh tu vi, mà lại chúng ta đạo cổ tộc tại Bắc vực nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm,
đều là cẩn thận điều tra qua 6 đạo đại thế giới người, bọn hắn trở về, chúng ta mới dám xuất hiện. Nàng rất nhanh lại nghĩ thông suốt, lại nói nếu là 6 đạo đại thế giới người chúng ta đạo cổ tộc tại Bắc vực, bọn hắn khẳng định sẽ trước tiên xuất hiện, phòng ngừa chúng ta đạo cổ tộc cường đại lên, đem mạnh nhất cổ tổ cho phục sinh. Nói cách khác ngươi không phải 6 đạo đại thế giới người, không nghĩ tới đạo vực người thế mà còn có thể lĩnh ngộ lục đạo luân hồi đại đạo. Ta là không 6 đạo đại thế giới người, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, hiện tại ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta liền biết nói xuất đạo cổ tộc bí mật. Cổ Miên Vũ đưa ra yêu cầu của mình. Ngươi là một cái lão hồ ly, hẳn là rất rõ ràng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đã ngươi sẽ không bỏ qua ta, ta tại sao muốn đem ta biết nói cho ngươi? Ngươi nói có đạo lý, vậy ta liền để ngươi tiếp nhận một chút lục đạo luân hồi thống khổ, tin tưởng ngươi từ lục đạo luân hồi đại đạo trở về, ngươi sẽ cho ta hài lòng trả lời chắc chắn. Hàn Phong sau lưng xuất hiện 6 đạo vầng sáng, đem cái này đạo cổ tộc lão phụ nhân ném vào lục đạo luân hồi đại đạo. Nửa khắc đồng hồ đằng sau, Cổ Miên Vũ mới từ bên trong đi ra. Cổ Miên Vũ toàn bộ thần hồn suy nhược tinh thần, vừa mới trải qua to lớn tra tấn. Vừa rồi bên ngoài là qua nửa khắc đồng hồ thời gian, khả Cổ Miên Vũ tại lục đạo luân hồi đại đạo lại qua hai người sinh. Người đầu tiên sinh Cổ Miên Vũ trở thành một phàm nhân, không còn có được đạo cổ tộc trời sinh cường đại nhục thân. Theo thời gian không ngừng trôi qua, Cổ Miên Vũ từ từ ra đi, ở giữa còn ngã bệnh. Cổ Miên Vũ cảm nhận được sinh lão bệnh tử, trơ mắt nhìn xem chính mình một chút xíu ra đi, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Người thứ hai sinh Cổ Miên Vũ trở thành một cái đối xử mọi người giết ra súc, đô tể mài đao xoèn xoẹt hướng về chính mình tới. Cổ Miên Vũ phát ra thê lương heo tiếng kêu, không ngừng điên cuồng dãy rủa. Bởi vì nàng dãy rủa quá kịch liệt, dẫn đến đồ tể đao không có lấy ổn. Cổ Miên Vũ không có khả năng lập tức chết đi, để đồ tể tới hai lần tổn thương. Đồ tể đem Cổ Miên Vũ cái cổ mở ra, ấm áp máu tươi không ngừng từ cái cổ chảy ra. Cổ Miên Vũ nhìn xem mình bị đồ tể giết, cuối cùng bị chia cắt thành từng khối. Lục đạo luân hồi đại đạo 10 phần cùng bố, Cổ Miên Vũ rõ ràng đã chết đi, vẫn như cũ có ý thức cảm nhận được chính mình huyết nhục bị cắt chém. Đời thứ nhất nàng trải nghiệm sinh lão bệnh tử, đối mặt tuế nguyệt vô lực. Cổ Miên Vũ là đạo cổ tộc đời thứ 2 tộc trưởng, do mạnh nhất cổ tổ một giọt tinh huyết biến thành. Nàng sinh ra liền vô cùng cường đại, so tiên tiên thần mà còn mạnh hơn. Cổ Miên Vũ là không cảm giác được tuế nguyệt, vẫn luôn là trường sinh. Nhưng tại Hàn Phong lục đạo luân hồi đại đạo, Cổ Miên Vũ cảm nhận được sinh lão bệnh tử. Nàng làm một cái phàm nhân, cảm giác sinh lão bệnh tử quá kinh khủng. Nếu như nói sinh lão bệnh tử đã đầy đủ kinh khủng, như vậy sau đó trở thành một con heo thì càng kinh khủng. Phàm nhân đừng ra ngoài ý muốn, còn có thể bình bình an an cả đời. Như vậy Cổ Miên Vũ trở thành gia súc một khắc này, liền nhất định bị chém giết. Nàng mỗi ngày sinh hoạt chính là ăn ăn ăn, các loại nuôi đến nhất định trọng lượng. Chủ nhà liền sẽ mời đến chuyên môn giết heo người, đem Cổ Miên Vũ cho giết rơi. Đồ đao giết đến trên người nàng, loại đau đớn kia tuyệt đối không muốn tiếp nhận lần thứ hai. Hiện tại có một số việc, ngươi có thể nói với ta đi. Hàn Phong thanh âm lạnh như băng nói. Không nên không nên. Cổ Miên Vũ vô ý thức lắc đầu nói. Xem ra ta dạy dỗ ngươi còn chưa đủ, ngươi còn muốn lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi. Hàn Phong sau lưng lại một lần xuất hiện 6 đạo vầng sáng, bị hù Cổ Miên Vũ sắc mặt cực độ tái nhợt. Nàng cuốn quýt hô, chỉ cần ngươi không để cho ta tiến vào lục đạo luân hồi đại đạo, ta thứ gì đều nói cho ngươi. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất cho ta toàn bộ nói thật, nếu là ta phát hiện ngươi đang gạt ta, ta sẽ đem ngươi trực tiếp cho ném vào lục đạo luân hồi đại đạo. Cổ Miên Vũ thân thể run rẩy, vội vàng nói, ta nhất định nói đúng sự thật, không có một chút giấu giếm. Ngươi tên là gì, tại đạo cổ tộc lại là thân phận gì? Ta gọi Cổ Miên Vũ, đạo cổ tộc đời thứ 2 tộc trưởng. Trong đại điện mạnh nhất cổ tổ là chuyện gì xảy ra? Hàn Phong trong lòng có đáp án, cần lần nữa nghiệm chứng một chút. Chúng ta đạo cổ tộc không vừa lòng tại Bắc vực xưng bá, muốn đem toàn bộ Bắc vực chiếm lĩnh, trở thành chúng ta đạo cổ tộc tộc địa, nếu là có thể nói, chúng ta muốn đem toàn bộ đạo vực cho chiếm đoạt. Muốn chiếm đoạt Bắc vực cùng đạo vực là một việc khó khăn, trong tộc nhất định phải có thiên nhất cảnh cường giả mới được, nhưng chúng ta đạo cổ tộc có được rất nhiều địa thiên cảnh cường giả, cũng rất khó tiến thêm một bước, khó mà có được thiên nhất cảnh cường giả. Thế là chúng ta thi hành một cái kế hoạch điên cuồng, kế hoạch này gọi cổ tổ tái hiện hao phí đại lượng tài nguyên, kiến tạo một cái cùng mạnh nhất cổ tổ một cảnh giới pho tượng. Thiên nhất cảnh cường giả không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, mạnh nhất cổ tổ là có được thiên nhất cảnh tu vi, có thể lại các loại khuyết điểm, tỉ như không có khả năng rời đi ngôi thần điện này, cần đại lượng cường giả thần hồn thao túng. Đây cũng là ngôi thần điện này sẽ có như vậy chân dung, trong chân dung mặt gửi lại lấy nhiều như vậy thần hồn nguyên nhân, lúc đầu đây là chúng ta đạo cổ tộc trung cực thủ đoạn, nếu là đạo cổ tộc ngày nào bị diệt tộc, đạo cổ tộc có thể trốn tới đây. Còn có vị này mạnh nhất cổ tổ không có chân chính thiên nhất cảnh tu vi, cùng chân chính thiên nhất cảnh cường giả so ra, có rất lớn chênh lệch, bất quá so với bình thường địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả phải cường đại hơn rất nhiều. Cổ Miên Vũ không dám có bất kỳ dấu giếm. Chương 1145 đạo cổ tộc bí ẩn, chương 1145 đạo cổ tộc bí ẩn, các ngươi đạo cổ tộc thật đúng là đủ điên cuồng, không nghĩ tới còn thành công. Hàn Phong cảm thấy thiên nhất cảnh cùng địa thiên cảnh chênh lệch rất lớn, không phải tay dựa đoạn liền có thể đột phá. Quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, đạo cổ tộc tạo thần kế hoạch là có rất nhiều hoạt động. Cái này tạo nên mạnh nhất cổ tổ không chỉ có tu vi nhận hạn chế, mà lại cảnh giới không phải chân chính thiên nhất cảnh. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu là đạo cổ tộc có thể hoàn toàn thành công, toàn bộ Bắc vực đã là đạo cổ tộc. Vừa rồi ta nghe được các ngươi đời thứ nhất tộc trưởng hiến tế chính mình, lại là chuyện gì xảy ra? Hàn Phong tiếp tục hỏi. Chúng ta đạo cổ tộc đời thứ nhất tộc trưởng đã từng muốn chúng ta đạo cổ tộc đặc thù xem bói chi pháp, tính ra mạnh nhất cổ tổ vị trí. Mạnh nhất cổ tổ cảnh giới ở trên trời nhất cảnh, dù cho đã chết đi, vẫn như cũng là tương đương cường hãn, đời thứ nhất tộc trưởng căn bản coi không ra ở phương vị nào. Đời thứ nhất tộc trưởng không cam tâm, liền có một cái ý nghĩ to gan, hắn không tính được tới mạnh nhất cổ tổ thi thể vị trí, lại có thể tính ra thu hoạch được truyền thừa người. Thế là đời thứ nhất tộc trưởng tính tới một vị người ngoại tộc, tương lai sẽ mang theo mạnh nhất cổ tổ huyết mạch, đi vào chúng ta đạo cổ tổ trong đại điện. Vị này người ngoại tộc có được huyền thiên cảnh hậu kỳ tu vi, chúng ta tại truyền thừa này đại điện thả mạnh nhất cổ tổ, chúng ta tin tưởng mặc kệ vị này người ngoại tộc mạnh cỡ nào, cũng không thể nào là mạnh nhất cổ tổ đối thủ. Để cho chúng ta không nghĩ tới là người tinh thông lục đạo luân hồi đại đạo, chúng ta tất cả đều là tàn hồn ký thác vào nơi này, nhục thân đã sớm không có. Cổ Miên Vũ tiếp tục giải đáp nói, thì ra là thế, nếu là ta không có cái này lục đạo luân hồi đại đạo, hôm nay là rất khó chạy ra nơi này. Hàn Phong đạo, có thể nói như vậy, hay là đời thứ nhất tộc trưởng biết trước quá ít, nếu là nơi này có một vị lợi hại địa thiên cảnh cường giả, nhục thân cùng thần hồn hoàn chỉnh, ngươi có lục đạo luân hồi đại đạo cũng vô dụng. Cổ Miên Vũ không cam lòng nói, trên thế giới không có nếu như, phải biết ta cũng đã biết, ngươi có thể đi chết. Hàn Phong không có bất kỳ cái gì chần chờ, trên tay lực lượng đông nhiên vừa dùng lực. Cổ Miên Vũ tàn hồn bị bóp nát, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Chúng ta nhìn một chút nơi này có không có bảo vật. Tốt, tiền bối. Hàn Phong cùng Cổ Như Yên một trận tìm kiếm, phát hiện không ít túi chứa vật. Mỗi một cái dưới bức họa mặt đều có một cái túi chứa vật, rất hiển nhiên túi chứa vật là những này đạo cổ tộc cường giả. Cổ Miên Vũ nói đến tàn hồn tiến vào truyền thừa đại điện, hẳn là bọn hắn cố ý hành động. Mạnh nhất cổ tổ truyền thừa chỉ có một người, trong bọn họ chỉ có một người có thể thu hoạch được. Đạo cổ tộc rất nhiều tộc trưởng cũng không phải là hậu đại xuất sinh, mà là toàn bộ đều là đi ra sinh. Mạnh nhất cổ tổ máu tươi tàn mát, tinh huyết biến thành đạo cổ tộc, trở thành đạo cổ tộc mạnh nhất một nhóm. Toàn bộ đạo cổ tộc tộc trưởng cùng tộc lão vị trí, cũng không phải là một đời tương truyền, mà là cùng thế hệ tương truyền. Đời thứ nhất đạo cổ tộc tộc trưởng khi đến trong lúc nhất thời, liền sẽ đời thứ hai đạo cổ tộc tộc trưởng tới làm. Hậu đại của bọn hắn có thực lực cường đại, lại không cách nào cùng nhóm người mình bằng được. Nếu là thật xuất hiện có thể so sánh bọn hắn tồn tại, cũng sẽ bị vô tình chèn ép. Đại điện này hết thảy có 20 cái túi chứa vật, nói cách khác toàn bộ đạo cổ tộc truyền hết thảy 20 đời. Cổ Như Yên thanh điểm một cái túi chứa vật. Túi chứa vật ta nhận. Hàn Phong lần này tiến về cổ thần tộc, thu hoạch không phải bình thường lớn. Chỉ là trước mắt 20 cái túi chứa vật, hắn cũng đã là kiếm lời là ra. Tại đạo cổ tộc có thể lên làm tộc trưởng, cảnh giới đều đột phá tới đất thiên cảnh. Đó là tự nhiên. Cổ Như Yên rất có tự mình hiểu lấy. Cổ thần tộc đạo cổ tộc truyền thừa chi địa đã là cái bộ dáng này, như vậy cổ ma tộc cùng cổ yêu tộc đạo cổ tộc truyền thừa chi địa lại sẽ là bộ dáng gì? Hàn Phong cảm thấy đạo cổ tộc đồ vật đều đã thu hoạch xong, mặt khác hai cái đạo cổ tộc truyền thừa chi địa còn sẽ có cái gì? Cổ Như Yên nghĩ nói ra, tiền bối, khả năng cổ ma tộc cùng cổ yêu tộc hai cái đạo cổ tộc truyền thừa chi địa không thể so với chúng ta cổ thần tộc đạo cổ tộc truyền thừa kém. A, ngươi nói xem. Hàn Phong kinh ngạc nói. Cổ Như Yên giải đáp nói, kỳ thật đạo trong cổ tộc bộ cũng không phải hoàn chỉnh, cũng chia là ba cái phe phái, mạnh nhất phe phái thần đạo cổ, rất có thể chính là chúng ta chỗ truyền thừa này. Thần đạo cổ phái hệ thực lực muốn viễn siêu ra mặt khác hai cái đạo cổ tộc, quanh năm trưởng quản lấy đạo cổ tộc chủ yếu quyền lợi, vị trí tộc trưởng đều là thần đạo cổ phái hệ trưởng quản, mà yêu hai cái phe phái thực lực yếu nhược một chút. Nói như vậy, thần đạo cổ phái hệ chuyện quyết định, mà yêu hai cái phe phái đều sẽ phục tùng, cho nên ở bên ngoài nhìn đạo cổ tộc là một cái chính thể, trên thực tế mà yêu hai cái phe phái cũng có chính mình tộc địa. Cổ ma tộc cùng cổ yêu tộc thu hoạch được truyền thừa chi địa, rất có thể chính là ma yêu đạo cổ tộc kinh doanh địa phương, bên trong đồ vật không có thần đạo cổ tộc tốt như vậy, nhưng là cũng là coi như không tệ. Hàn Phong gật đầu nói, xem ra ta là đánh giá thấp đạo cổ tộc so ta tưởng tượng muốn khổng lồ rất nhiều. Hắn nghe xong Cổ Như Yên miêu tả, cảm thấy cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc cũng phải đi một chuyến, nhìn một chút lưu lại đạo gì cổ tộc truyền thừa. Hàn Phong muốn khống chế toàn bộ cổ thần tộc, muốn đem một ít gì đó bán đi. Tỷ như đại đạo vật liệu, cực phẩm đan dược, đạo khí chờ chút, những này cho hắn không có tác dụng gì. Nhưng đối với những người khác tới nói, loại vật này là đạo ngọc đều đổi không đến. Hàn Phong cần đại lượng đạo ngọc, những người khác cần đại đạo vật liệu, cực phẩm năng lượng, đạo khí, có thể nói theo như nhu cầu. Lúc trước hắn tại tiên giới không có giết chết Lãnh Hàn Mai, cũng là để Lãnh Hàn Mai thành lập một cái thế lực, để cho đem chính mình thu hoạch được bảo vật cho bán đi. Hàn Phong tại đạo cổ tộc truyền thừa chi địa thu hoạch rất nhiều đại đạo vật liệu, đạo khí, đan dược chờ chút, nhưng không có địa phương trao đổi. Cổ thần tộc chính là hắn lựa chọn chủng tộc này thực lực thấp kém, ở vào là trong nguy cơ. Hàn Phong nếu là ra tay trợ giúp thoát hiểm, tin tưởng cổ thần tộc nhất định sẽ rất cảm kích. Còn có cổ thần tộc tại Bắc vực thời gian rất dài, quan hệ là bốn phương thông suốt. Nếu là cổ thần tộc tổ chức hội đấu giá, tin tưởng rất nhiều dị tộc đều bán cái mặt mũi. Hàn Phong muốn khống chế toàn bộ cổ thần tộc, phải có chính mình dòng chính. Cổ thần tộc lao tổ tông cùng mấy vị cổ thần tộc trưởng giả, mỗi một cái đều là lao hồ ly. Hàn Phong muốn khống chế bọn hắn cho mình lợi điểm bán hàng đồ vật, rất có thể sẽ bị bọn hắn cho hố chết. Để cho an toàn, hắn có chính mình dòng chính là an toàn nhất. Cổ Như Yên là Hàn Phong phát triển cái thứ nhất dòng chính, hắn đem Cổ Như Yên đưa đến đạo cổ tộc truyền thừa chi địa. Không phải vẹn vẹn để Cổ Như Yên thu thập đạo cổ tộc huyết dịch, hắn chỉ là đơn thuần muốn nhận tập đạo cổ tộc huyết dịch, không cần đến mang một người tới thu thập. Hàn Phong mang Cổ Như Yên đến đạo cổ tộc truyền thừa chi địa, chính là vì khảo nghiệm Cổ Như Yên. Cùng nhau đi tới Cổ Như Yên biểu hiện rất không tệ, thông minh, thiện lương, biết phân tích các loại. Duy nhất khuyết điểm chính là Cổ Như Yên quá nhát gan, nhìn thấy một chút thực lực cường đại liền sợ sệt không được. Chương 1146 tiến vào lục đạo luân hồi đại đạo chương 1146 tiến vào lục đạo luân hồi đại đạo lấy Cổ Như Yên góc độ tới nói, nhát gan là một cái khuyết điểm. nhưng đối với Hàn Phong tới nói, nhát gan không tính là một cái khuyết điểm, mà là một cái ưu điểm. Nếu là Cổ Như Yên lá gan quá lớn, chỗ xấu là lớn hơn chỗ tốt. Vạn nhất Cổ Như Yên đến cái gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, đem Hàn Phong đạo ngọc toàn bộ đều nuốt sẽ không tốt. Ta vừa rồi bảo ngươi thu thập đạo cổ tộc huyết dịch, toàn bộ đều cho lấy ra. Tốt, tiền bối. Cổ Như Yên lấy ra từng cái bình ngọc, những bình ngọc này đều chứa đạo cổ tộc huyết dịch. Hàn Phong đảo qua những bình ngọc này, cũng không có thiếu rơi một cái, hài lòng gật đầu nói, ngươi đem những bình ngọc này đạo cổ tộc huyết dịch toàn bộ hấp thu hết, ta ở bên cạnh cho ngươi hộ pháp, nếu là có vấn đề gì ta sẽ ra tay. Bình ngọc số lượng chính là hắn tốt nhất khảo nghiệm Cổ Như Yên tâm tính đến cùng như thế nào. Nếu là Cổ Như Yên tham ô một cái bình ngọc đạo cổ tộc huyết dịch, Hàn Phong liền sẽ không lựa chọn nàng là cổ thần tộc người đại diện. Hàn Phong cũng không muốn mỗi lần tới lấy đạo ngọc, Cổ Như Yên đều là tham ô một chút. Đương nhiên hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Cổ Như Yên, cũng sẽ thiết hạ một chút cấm chế. Cổ Như Yên lúc này tâm tính sẽ tốt, không có nghĩa là về sau tâm tính cũng sẽ tốt. Nhiều khi có ít người tại nghèo khó thời điểm, có thể ra nước bùn mà không nhiễm. Có thể các loại người này giàu sang, lại làm đủ trò xấu. Hàn Phong sẽ ở Cổ Như Yên trên thân làm bảo hiểm, phòng ngừa Cổ Như Yên phản bội chính mình còn không biết. Hắn hiện tại nắm giữ lục đạo luân hồi đại đạo, có thể làm rất nhiều sự tình. Hàn Phong tại Cổ Như Yên trên thân một đạo tiếp cấm chế, một khi Cổ Như Yên ý nghĩ phạm sai lầm, đạo cấm chế này liền sẽ phát động. Cấm chế phát động đằng sau, Cổ Như Yên liền sẽ tiến vào lục đạo luân hồi đại đạo. Hàn Phong nghĩ đến là Cổ Như Yên tốt nhất có thể một mực bảo trì tâm tính, không phải vậy muốn một lần nữa tìm người đại mặt không có dễ dàng như vậy. Tiền bối, ngươi không phải đang nói đùa. Cổ Như Yên mặt mũi tràn đầy vui sướng, tại chỗ cứ thế ngay tại chỗ. Đạo này cổ tộc tất cả huyết dịch, thế mà toàn bộ là cho mình. Nàng vẫn cho là đạo này cổ tộc tục huyết dịch, vị tiền bối này lưu lại cho mình sử dụng. Bất quá Cổ Như Yên một lần muốn, cảm thấy tiền bối đem đạo này cổ tộc huyết dịch cho mình cũng không kỳ quái. Bên cạnh tiền bối thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ huyết dịch, nơi đó sẽ còn yếu đạo cổ tộc huyết dịch. Ngươi yên tâm hấp thu là được, ta để cho ngươi hấp thu đạo cổ tộc huyết dịch, khẳng định không phải xuất phát từ hảo tâm, có rất nhiều sự tình ta đều muốn bàn giao đưa cho ngươi. Hàn Phong đạo, ta đã biết. Cổ Như Yên không còn xoắn xuýt, bắt đầu hấp thu lên bình ngọc đạo cổ tộc huyết dịch. Hàn Phong dùng cường đại thần thức, đem trong bình ngọc đạo cổ tộc huyết dịch thần thức toàn bộ xóa đi. Cổ Như Yên hấp thu lên đạo cổ tộc huyết dịch, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì thật bất ngờ. Một cái bình ngọc mở ra, bên trong tản mát ra cường đại khí huyết. Cổ Như Yên dùng bình ngọc đổ ra mấy giọt đạo cổ tộc huyết dịch, bắt đầu hấp thu đứng lên. Những này đạo cổ tộc huyết dịch vô cùng cường đại, nó huyết dịch chủ nhân cảnh giới kém cỏi nhất đều tại huyền thiên cảnh. Cổ Như Yên bắt đầu hấp thu trong bình ngọc huyết dịch, trên thân khí tức bắt đầu trở nên từ từ cường đại. Cổ thần tộc cùng đạo cổ tộc vốn là một chủng tộc, nàng hấp thu đứng lên cũng sẽ không có quá lớn ngoài ý muốn. Cổ Như Yên hấp thu một cái bình ngọc, cảnh giới từ đạo hệ cảnh đột phá đến đạo chủ cảnh. Tốc độ này thực sự quá nhanh. Những dị tộc khác muốn thông qua hấp thu huyết dịch tăng cao tu vi, tuyệt đối là một kiện chuyện không thể nào. Đặc biệt là nhân tộc, đồng tộc huyết dịch là bài xích, căn bản là không dùng được. Đạo cổ tộc là một cái đặc thù chủng tộc, huyết mạch là có thể lẫn nhau tính cả. Bọn hắn có thể thông qua hấp thu càng cường đại huyết mạch, để cao tu vi của bản thân. Cái này cũng đạo cổ tộc cực lực muốn tìm được mạnh nhất cổ tổ thi thể nguyên nhân, chính là vì mạnh nhất cổ tổ trên người huyết dịch. Cổ Như Yên hấp thu ngay cả cái đạo cổ tộc tinh huyết, đều không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Hàn Phong không có tiếp tục đem lực chú ý, toàn bộ đặt ở Cổ Như Yên trên thân. Ý nghĩ của hắn là đem Cổ Như Yên tu vi lập tức tăng lên tới đạo thiên cảnh sơ kỳ. Tu vi này Cổ Như Yên đã so Ma Nguyệt Thủy Tổ cùng Ma Tâm Thủy Tổ đều cường đại hơn rất nhiều. Cổ Như Yên thu hoạch được là hoàn chỉnh đạo cổ tộc truyền thừa, thực lực tự nhiên là so hai người cường đại. Hắn nhìn về hướng trước mặt mạnh nhất cổ tổ tượng thần, luôn cảm giác trước mắt mạnh nhất cổ tổ tượng thần không có đơn giản như vậy. Hàn Phong bọn người vọt lên đến mạnh nhất cổ tổ tượng thần trước mặt, bắt đầu cẩn thận quan sát toàn bộ tượng thần. Tượng thần cùng mạnh nhất cổ tổ không khác nhau chút nào, mặc kệ vẻ mặt và nhục thân chi tiết đều là giống nhau. Trước mắt mạnh nhất cổ tổ tượng thần không chỉ có là lớn lên giống, liền ngay cả tán phát khí tức đều có rất lớn chỗ tương tự. Hàn Phong quan sát nhiều lần, đều cảm thấy cái này mạnh nhất cổ tổ có vấn đề. Bất quá hắn không có quá mức làm cản, làm không cẩn thận cái này mạnh nhất cổ tổ động. Tiếp cận thiên nhất cảnh tu vi đều quá kinh khủng, không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. Hàn Phong không muốn uổng phí lãng phí phù hoàng lưu lại phụ lục, đây chính là chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Nếu là hắn lãng phí ở nơi này, trở lại thiên nguyên bộ lạc liền nguy hiểm. Bởi vì cái gọi là không làm sẽ không phải chết. Hàn Phong vẫn là không dám làm loạn. Cái này mạnh nhất cổ tổ tượng thần có bí mật gì, về sau sang đây xem chính là. Hắn ngăn chặn trong lòng lòng hiếu kỳ, về tới Cổ Như Yên bên người. Cổ Như Yên còn tại hấp thu đạo cổ tộc huyết dịch, từng bình đạo cổ tộc huyết dịch bị hấp thu. Cảnh giới của ngươi tăng lên quá nhanh, dễ dàng gây nên tâm cảnh bất ổn, ta dùng lục đạo luân hồi đại đạo trợ giúp ngươi, để cho ngươi trải qua từng cái luân hồi, tâm cảnh của ngươi liền có thể tăng lên, sẽ không để cho ngươi xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Đa tạ tiền bối. Cổ Như Yên cảnh giới là đột phá quá nhanh, trên thân kinh mạch pháp lực đã không khống chế nổi. Nếu là không có Hàn Phong vững chắc tự thân tâm cảnh, nàng đầu hỏa nhập ma đều cơ hồ là 100. Hàn Phong sau lưng xuất hiện 6 đạo vầng sáng, đem toàn bộ đại điện chiếu lên giống như ban ngày. Cổ Như Yên tiến vào lục đạo luân hồi đại đạo, lập tức trở thành một phàm nhân. Nếu như chủng tộc kia dễ dàng nhất ma luyện tâm cảnh, vậy khẳng định là nhân tộc phàm nhân. Rất nhiều dị tộc trời sinh cường đại, không có sinh lão bệnh tử, không rơi luân hồi nỗi khổ. Phàm nhân cả đời cần trải qua hỉ nộ ai ố, sinh lão bệnh tử, cảm thụ hồng trần là nhiều nhất. Cổ Như Yên trở thành một cái phú hộ đại tiểu thư, từ nhỏ không lo ăn uống, trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Một lần ra ngoài du ngoạn thời điểm, Cổ Như Yên nhìn thấy một vị anh tuấn quý công tử. Cổ Như Yên gặp qua không ít nam tử anh tuấn, đều không có động tâm cảm giác. Duy chỉ có nhìn thấy vị này anh tuấn quý công tử, để Cổ Như Yên có tim đập thình thịch cảm giác. Cái này tim đập thình thịch cảm giác càng là áp chế, Cổ Như Yên càng là kích động. Nàng cố ý tới gần nơi này anh tuấn quý công tử, cùng cái này anh tuấn quý công tử nói chuyện với nhau. Cổ Như Yên mục đích đã đến, thành công cùng vị này anh tuấn quý công tử nói chuyện với nhau. Lúc đầu nàng coi là đây là thiện duyên bắt đầu, không nghĩ tới là thiện duyên kết thúc. Trước mắt anh tuấn quý công tử họ Hàn, không phải người bình thường, mà là một vị hoàng gia quốc thích. Cổ Như Yên gia đình là rất không tệ, có thể cùng vị quý công tử này không thể so sánh nổi. Chương 1147 chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại, chương 1147 chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Hàn Huyên hơn nửa ngày thời gian, Hàn công tử có việc muốn rời đi. Cổ Như Yên lưu luyến không rời, muốn cùng Hàn công tử thổ lộ tâm ý, lại là không có lá gan. Hàn công tử là hoàng gia quốc thích, nàng bất quá là một cái thương nhân trí nữ, địa vị có rất lớn cách xa. Một cái là cao như bầu trời đám mây, một cái khác thấp như trên đất bụi bặm. Cổ Như Yên cảm nhận được chính mình nhỏ bé, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Có ít người điểm xuất phát, chính là một ít người điểm cuối cùng. Hàn công tử trời sinh phú quý, không phải Cổ Như Yên có thể so sánh. Cổ Như Yên lại rất không cam tâm, cảm thấy mình cố gắng hẳn là có thể. Từ đó đằng sau, Cổ Như Yên mỗi ngày đều sẽ đến gặp nhau địa phương, hy vọng có thể lần nữa gặp được Hàn công tử. Có thể Hàn công tử thân phận có rất nhiều sự tình, như thế nào lại ở chỗ này đi dạo? Hắn như thế nào sẽ nhớ kỹ có một vị nữ tử, mỗi ngày đều lại ở chỗ này chờ đợi? Cổ Như Yên niên kỷ rất mau tới đến 20 của tròn, cái này đã coi như là lão cô nương. Phụ thân vô cùng sốt ruột, muốn đem Cổ Như Yên cho gả đi. Có thể Cổ Như Yên chính là không gả, Cổ Như Yên phụ thân không có bất kỳ biện pháp nào. Cổ Như Yên phụ thân ép Cổ Như Yên, Cổ Như Yên liền sẽ tự sát. Trải qua mấy lần Cổ Như Yên tự sát, Cổ Như Yên phụ thân liền không bức bách. Cổ Như Yên phụ thân còn cho Cổ Như Yên làm qua nhiều lần tư tưởng làm việc, hy vọng Cổ Như Yên đừng lại huyễn tưởng Hàn công tử. Hắn tử Cổ Như Yên thị nữ bên người, biết được Cổ Như Yên tương tư thành tật nguyên nhân. Nếu là Cổ Như Yên ưa thích là quan lại thế gia nhi tử, Cổ Như Yên phụ thân dám đi hỏi một chút, vị này Hàn công tử phải chăng thiếu thiếp. Mặc dù thương nhân địa vị là rất thấp, nhưng là so với bình thường bình dân vẫn là phải tốt hơn nhiều. Bình thường quan lại nhân gia hay là sẽ đáp ứng, một người dáng dấp xuất chúng nữ tử làm thiếp thất. Vấn đề là vị này Hàn công tử hoàng gia quốc thích, không thể lại cưới một cái thương nhân trí nữ. Trải qua mấy lần thuyết phục đều không dùng, Cổ Như Yên phụ thân cũng không quên nữa. Về sau Cổ Như Yên phụ thân liền không bức bách, cảm thấy nuôi Cổ Như Yên đến già cũng không có vấn đề. Cổ Như Yên vẫn như cũng là đi sớm về trễ, tại gặp nhau địa phương chờ đợi Hàn công tử. Tuế Nguyệt vội vàng đi qua 30 năm thời gian, Cổ Như Yên vẫn như cũng là 50 tuổi. Cổ Như Yên phụ thân chết, Cổ Như Yên ca ca kế thừa gia sản. Cổ Như Yên ca ca rất thương yêu muội muội của mình, khắp nơi giúp nàng tìm một cái Hàn công tử. Tại bỏ ra rất nhiều tiền đằng sau, Cổ Như Yên ca ca nghe được một chút manh mối. Vị này Hàn công tử tên thật gọi Hàn Ly, hắn là đương kim hoàng đế thúc thúc. Nói đến vị hoàng thúc này hết sức kỳ quái, không thích nữ sắc cũng không thích vàng bạc tài bảo, vẫn muốn truy cầu hư vô mở mịt trường sinh. Lúc trước lao hoàng đế muốn đem hoàng vị chuyển cho Hàn Ly, Hàn Ly không có tiếp nhận nhiều lần cự tuyệt. Hắn cảm thấy có được lại cao hơn địa vị cũng vô dụng, vẫn như cũng khó thoát luân hồi nỗi khổ. Lão hoàng đế truyền nhiều lần, Hàn Ly đều không có tiếp nhận. Cuối cùng lão hoàng đế rơi vào đường cùng, chỉ có thể chuyển cho một hoàng tử khác. Vị hoàng tử này là một con ma chết sớm, tại vị không có thời gian mấy năm liền đã chết đi. Hàn Ly đã biến mất thời gian rất lâu, liền ngay cả là vương phủ người đều không biết. Thậm chí tiểu hoàng đế đều đã cho vị hoàng thúc này dựng lên một cái mộ chôn quần áo và di vật. Cổ Như Yên biết được tin tức này, liền rốt cuộc chưa từng đi cái chỗ kia. Không phải Cổ Như Yên đột nhiên tỉnh ngộ không đi, mà là nàng tương tư thành tật, không có khả năng sẽ đi qua. Cổ Như Yên ca ca mời tới lớn bao nhiêu phu, cho Cổ Như Yên trị liệu. Có thể Cổ Như Yên hoạn phải là bệnh tương tư, không phải dược thạch có thể trị liệu. Cổ Như Yên ca ca nghĩ đến một cái phương pháp, đó chính là tại tương tư chỗ nào bán kế tiếp phòng ở hắn để Cổ Như Yên ở lại bên trong, như thế tùy thời đều có thể tới, không cần tàu xe mệt mỏi. Cổ Như Yên ca ca phương pháp rất không tệ, rất nhanh Cổ Như Yên liền khôi phục lại. Tại Cổ Như Yên sắp chết thời điểm, thấy được một cái ngự kiếm phi hành thanh niên anh tuấn. Thanh niên anh tuấn này không có lúc đầu quý khí, nhiều hơn một phần tiên khí. Cổ Như Yên chạy xuống một giọt nước mắt, như vậy an nghỉ trên thế gian. Người này chính là nàng đợi đợi đã lâu Hàn Ly, vẫn như cũng là chỉ có thể nhìn mà thèm. Nàng từ vừa mới bắt đầu chính là vọng tưởng, hai người cho tới bây giờ đều là chim bay cùng cá quan hệ. Thấy một lần lầm trung thân, Cổ Như Yên nhắm mắt lại, an tưởng đã chết đi. Khoe miệng nàng còn có lưu dáng tươi cười, không từng có qua đi hối hận. Mấy chục năm chờ đợi, chỉ là một mặt này cũng đáng. Tại Cổ Như Yên chết đi địa phương, có 6 đạo vầng sáng xuất hiện. Sau đó thần hồn của nàng bị nuốt vào 6 đạo trong vầng sáng, lần nữa tiến vào kế tiếp luân hồi. Lần này Cổ Như Yên trở thành một cái công chúa, rất được phụ hoàng sủng ái. Thế nhưng là nàng ngày tốt lành cũng không lâu lắm, toàn bộ hoàng triều bị nịch tặc cho lật đổ. Cổ Như Yên sắp lọt vào phản quân nhục nhã, bị một cái ngự kiếm thanh niên anh tuấn cứu. Vị này thanh niên anh tuấn mang Cổ Như Yên trở lại tông môn, Cổ Như Yên trên người có linh căn gia nhập vào môn phái. Cổ Như Yên muốn cho rằng có thể cùng cứu mình nhiều người tiếp xúc nhiều, đợi nàng gia nhập tông môn giải đằng sau, phát hiện cả hai địa vị cách xa. Ngự kiếm thanh niên anh tuấn cảnh giới đã ở trúc cơ kỳ, cảnh giới của nàng vừa mới bắt đầu tu luyện. Cổ Như Yên cảm thấy khoảng cách này cũng không phải rất lớn, tương lai có một ngày có thể vượt qua. Rất đáng tiếc ý nghĩ của nàng quá lý tưởng, căn bản là không có cơ hội vượt qua thanh niên anh tuấn. Nàng từ nhỏ sinh trưởng ở trong thâm cung, nơi đó gặp qua lòng người hiểm ác. Cổ Như Yên cảnh giới không thể đột phá đến luyện khí kỳ tầng 5, liền chết tại sư tỷ của mình trong tay. Hàn Phong toàn bộ hành trình nhìn xem Cổ Như Yên kinh lịch nhân sinh, không khỏi là một trận dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ hắn tại đạo cổ tộc nơi truyền thừa quá hung mãnh, để Cổ Như Yên thích chính mình? Cổ Như Yên mỗi một đoạn nhân sinh đều có chính mình mỗi lần đều đóng vai chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Bởi vì Cổ Như Yên không biết Hàn Phong danh tự quan hệ, Cổ Như Yên ngươi mỗi một đoạn nhân sinh Hàn Phong đều có tên mới. Hàn Phong cảm thấy trạng thái này rất tốt, không cần chính mình tận lực can thiệp. Cổ Như Yên nhục thân tiếp tục hấp thu đạo cổ tộc huyết dịch, cảnh giới đang không ngừng tăng lên. Đã mất đi chủ hồn chủ đạo, cần Hàn Phong trợ giúp mới được. Cổ Như Yên cảnh giới không ngừng đột phá, đã đi tới đạp thiên cảnh. Hàn Phong tin tưởng không được bao lâu thời gian, Cổ Như Yên cảnh giới có thể đột phá đến đạo thiên cảnh. Các loại Cổ Như Yên cảnh giới đột phá đến đạo thiên cảnh, hắn cũng liền có thể từ đạo cổ tộc nơi truyền thừa rời đi. Thời gian hay là rất đủ, Hàn Phong trợ giúp Cổ Như Yên đột phá đạo thiên cảnh, trở lại Thiên Nguyên bộ lạc là vừa vặn. Thiên Nguyên bộ lạc còn có một vị Nguyên Tiên sư tọa trấn, hắn cũng không muốn quá gây nên Nguyên Tiên sư chú ý về phần cổ ma tộc cùng cổ yêu tộc, cũng đừng có Hàn Phong tự mình xuất thủ, để Cổ Như Yên xuất thủ là có thể. Đạo cổ tộc đạo thiên cảnh cường giả, xa so với cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc đạo thiên cảnh cường đại hơn nhiều. Cổ Như Yên hấp thu còn không phải bình thường đạo cổ tộc huyết dịch, kém gọi nhất đều huyền thiên cảnh đạo cổ tộc cường giả tinh huyết. Nếu là dạng này Cổ Như Yên đều bại bởi cổ ma tộc cùng cổ yêu tộc, cái kia Cổ Như Yên cũng quá phế bận. Hàn Phong muốn được là một cái thông minh thủ hạng, mà không phải ngu xuẩn thủ hạng. Chương 1148 ra nơi truyền thừa, chương 1148 ra nơi truyền thừa, nếu là sự tình gì đều Hàn Phong tự thân đi làm, vậy còn không như hắn dùng một cái đạo thân tọa trấn cổ thần tộc. Hàn Phong nếu là dùng một cái đạo thân tọa trấn cổ thần tộc, liền vi phạm chính mình dự tính ban đầu. Hắn vốn chính là từ tinh không mênh mông tới, bắc vực có thiên thần điện quan hệ, hắn đạo tông thế lực không có mạnh như vậy. Nhưng là Hàn Phong đắc tội qua Tiêu Thiên Chiến, bị thiên thần điện người phát hiện sẽ thảm hại hơn. Đạo vực đại đế chỉ là quy định không cho phép giới diện khác người tiến đến, Hàn Phong không có đắc tội đạo ngọc đại đế. Hàn đạo tông người phát hiện Hàn Phong, cũng liền chỗ chức trách truy sát một chút. Nếu là Hàn đạo tông không thể truy sát đến Hàn Phong, chuyện này khả năng coi như xong. Dù sao đạo vực kẻ ngoại lai rất nhiều, nếu là Hàn đạo tông mỗi một cái đều giết chết, căn bản giết không nổi. Hàn Phong đắc tội Tiêu Thiên Chiến là vào chỗ chết đắc tội, Tiêu Thiên Chiến nếu là nhìn thấy hắn, nhất định sẽ ra tay giết chết. Hàn tại cổ thần tộc nhất định phải có một người thay mặt, không có khả năng bại lộ thân phận của mình. Đặc biệt là Ma Nguyệt thủy tổ cùng Ma Tâm thủy tổ hai vị cổ tộc thủy tổ, Hàn Phong là không thể cùng hai người tiếp xúc. Mặt khác cổ tộc người đối với Hàn Phong không hiểu rõ, hai vị này cổ tộc thủy tổ là đối với hắn hiểu rất rõ. Hàn Phong hơi cùng hai người tiếp xúc một chút, hai người này rất nhanh liền có thể biết thân phận của hắn một tiết lộ, toàn bộ bắc vực đều không có chỗ dung thân. Cổ Như Yên khi thì vui sướng, khi thì thống khổ, thì nộ ai ố toàn bộ đều thể nghiệm một lần. Cảnh giới của nàng cũng nhanh chóng kéo lên, cảnh giới đã đi tới đạp thiên cảnh. Hàn Phong tin tưởng không được bao lâu thời gian, Cổ Như Yên cảnh giới liền có thể đột phá đến đạo thiên cảnh. Đạo cổ tộc truyền thừa chi địa cửa vào. Thanh đồng cửa lớn đã đóng lại, cổ thần tộc không ai có thể mở ra cửa lớn. Cái này thanh đồng cửa lớn mở ra đằng sau, qua không bao lâu liền sẽ trực tiếp đóng lại. Người đến sau muốn đi vào đạo cổ tộc truyền thừa chi địa, liền phải muốn mở ra cái này hai đạo thanh đồng cửa lớn. Vị tiền bối này tiến vào đạo cổ tộc truyền thừa chi địa, đều tiến vào 2-3 tháng thời gian, còn không có đi ra, các ngươi nói sẽ không phát sinh ngoại ý muốn gì? Cổ thần tộc đại trưởng lão sốt ruột đạo: "Chúng ta cổ thần tộc có tổ huấn, muốn mở ra đạo này cổ tộc truyền thừa chi địa, cần hoàng thiên cảnh trung kỳ tu vi, các ngươi nói vị tiền bối này có hay không thực lực này?" Cổ thần tộc tam trưởng lão nghi ngờ nói. Cổ thần tộc ngũ trưởng lão đuốt dâu nói: "Vị tiền bối này có thể mở ra thanh đồng cửa lớn, khẳng định là có hoàng thiên cảnh tu vi, bất quá đạo cổ tộc truyền thừa chi địa 10 phần hung hiểm, chỉ là hoàng thiên cảnh tu vi là không đủ." Cổ thần tộc đại trưởng lão thở dài: "Lão ngũ, nói đúng, chúng ta cổ thần tộc cùng đạo cổ tộc so sánh, một cái là dưới mặt đất, một cái khác thì là ở trên trời, trên lệch thật sự là nhiều lắm. Chúng ta cổ thần tộc mạnh nhất thời điểm, người mạnh nhất bất quá hoàng thiên cảnh tu vi, mà đạo cổ tộc người mạnh nhất đều có địa thiên cảnh hậu kỳ tu vi, còn không chỉ là một vị." Cổ thần tộc tam trưởng lão bất đắc dĩ nói: "Đông đảo trong cổ tộc, đạo cổ tộc huyết mạch là tinh thuần nhất, bọn hắn được trời ưu ái, so đại đa số tiên thiên thần ma đều cường đại hơn, chúng ta cổ thần tộc chỉ là tiên tổ một chút tàn huyết biến thành. Đạo cổ tộc có thể cường đại như vậy, chúng ta cổ thần tộc yếu đuối như vậy, cũng là bình thường. Đạo này cổ tộc truyền thừa chi địa cho chúng ta cổ thần tộc chính là một cái bài trí, chúng ta chỉ có thể quan sát, nhưng không có năng lực mở ra." Cổ thần tộc ngũ trưởng lão thở dài nói: "Chúng ta hẳn là may mắn đạo cổ tộc hủy diệt, không phải vậy lấy đạo cổ tộc bá đạo, chúng ta tam đại cổ tộc khả năng hay là nô lệ." "Ai, chúng ta cổ thần tộc thật vất vả tới một cái cứu tình, vị tiền bối này chết tại đạo cổ tộc truyền thừa chi địa, chúng ta cổ thần tộc cũng muốn vong." Cổ thần tộc đại trưởng lão giận dữ nói: "Thời gian 3 tháng, cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc đối với cổ thần tộc bóc lột càng phát ra nghiêm trọng, rất nhiều địa bàn đều bị hai tộc cho chiếm lĩnh. Cổ thần tộc vì bảo vệ mình tộc nhân, không thể không từ bỏ một chút địa bàn. Tu tiên giả một mực thấy là người mạnh nhất, tộc nhân khác cường đại chỉ là dệt hoa trên gấm. Cổ ma tộc cùng cổ yêu tộc đều có đạo thiên cảnh cường giả, mà cổ thần tộc không có đạo thiên cảnh cường giả, đây chính là bản chất chênh lệch. Những cảnh giới khác tộc nhân chém giết lẫn nhau, chẳng qua là để cổ thần tộc chết nhiều một số người mà thôi." Cổ thần tộc nhị trưởng lão mặt lộ đau khổ chi sắc: "Chúng ta cổ thần tộc khí số đã hết, ai cũng cứu không được, chỉ là có chút không cam tâm, nếu là chúng ta mấy người kia không hề làm gì, thật có lỗi với tiên tổ. Chúng ta đợi thêm đợi một chút thời gian, nếu là thực sự chờ đợi không đến tiền bối, chúng ta liền dùng thủ đoạn mình đi, cổ thần tộc những người khác có thể đi, nhưng là chúng ta ba lão gia hỏa này không thể đi." Một bên cổ thần tộc lão tổ tông không nói gì, cả người trầm mặc. Cổ thần tộc lao tổ tông rất lo lắng Hàn Phong ra không được, cổ thần tộc không có ngoại lực, kết quả chính là một cái diệt tộc. Đồng thời hắn cũng lo lắng Hàn Phong đi ra, chính mình vấn đề không cách nào lại giấu giếm. Ầm ầm. Ngay tại cổ thần tộc cả đám thanh đồng cửa lớn mở ra, chạy ra một nam một nữ. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ mỹ lệ làm rung động lòng người. Hai người này không phải người khác, chính là tiến vào đạo cổ tộc truyền thừa chi địa Hàn Phong cùng Cổ Như Yên. Chúc mừng tiền bối bình an trở về. Cổ thần tộc ba vị trưởng lão tương đương vui sướng. Cổ thần tộc đại trưởng lão nhìn về hướng Cổ Như Yên, đã nhận ra không đối, như khói, cảnh giới của ngươi ta thế mà nhìn không thấu, mà lại ngươi khí huyết thịnh vượng, so thần lực thủy tổ còn cường đại hơn, chẳng lẽ nói. Cổ thần tộc tam trưởng lão ánh mắt cũng rơi vào Cổ Như Yên trên thân, cảnh giới của chúng ta đạp thiên cảnh hậu kỳ, chúng ta nhìn không ra tu vi, sẽ chỉ có hai loại khả năng, một loại khả năng là như khói có đặc thù ẩn nấp khí tức pháp môn, một khả năng khác chính là như khói cảnh giới so với chúng ta cao. Điều đó không có khả năng đi. Cổ thần tộc ngũ trưởng lão ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên thân, lập tức cho là có rất lớn khả năng, xem ra như khói tại đạo cổ tộc truyền thừa chi địa thu được rất tốt đẹp chỗ. Ba vị trưởng lão ra, các ngươi cũng không cần đoán, cảnh giới của ta đã đột phá đến đạo thiên cảnh, đây hết thảy đều là tiền bối hỗ trợ. Cổ Như Yên vừa cười vừa nói, cái gì? Ngươi mới tiến vào đạo cổ tộc nơi truyền thừa 2-3 tháng thời gian, cảnh giới của ngươi đã đột phá đến đạo thiên cảnh sơ kỳ, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh. Liền xem như đạo cổ tộc truyền thừa chi địa có rất nhiều đồ tốt, ngươi tốc độ đột phá này quả thực quá nhanh. Đáng tiếc ba người chúng ta lão gia hỏa quá yếu, không phải vậy dựa vào đạo này cổ tộc truyền thừa chi địa, chúng ta cổ thần tộc nhất định có thể trở thành tam đại cổ tộc mạnh nhất. Tam đại cổ thần tộc trưởng lão tâm bên trong sớm có đáp án, đạt được Cổ Như Yên chuẩn xác hồi phục, trong lòng vẫn là vô cùng kinh ngạc. Bất quá ba vị cổ thần tộc trưởng giả rất vui sướng, cảm thấy cổ thần tộc được cứu rồi. Cổ thần tộc cùng mặt khác hai đại cổ tộc, trên lệch cũng không phải là rất lớn. Duy nhất thiếu đến cổ thần tộc không có đạo thiên cảnh cường giả, Cổ Như Yên bổ sung khoảng trống này. Đạo hữu, nếu là không có chuyện gì, có thể đi theo ta một chuyến. Hàn Phong đi tới cổ thần tộc lão tổ tông trước mặt. Cổ thần tộc lão tổ tông thở dài một hơi, đi theo Hàn Phong đi vào một cái bốn chỗ địa phương không người.